Chương 77, thịnh yến bắt đầu đi. Chương 77, thịnh yến bắt đầu đi. Đại Tần thiết kỵ như mây đen áp thành, đem lại chu sau cùng tương thổ, thiên khải châu bao bọc vây quanh. Không sai khiến người ta kinh ngạc là, tức liền đến tình cảnh như vậy, đại chu hoàng đế y nguyên như thường vào triều, hạ triều, phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ, dường như ngoài thành trăm vạn tần quân căn bản không tồn tại đồng dạng. Lý Thái Thương cũng không có hướng bây giờ mới tần nhân giấu giếm thế giới chân tướng. Đại chu là hung thú nuôi nốt trại chăn nuôi, đại chu hoàng đế là thay hung thú mục dân tiên tử. Cái này sự thật tàn khốc, bị ấn thành bố cáo gián tiếp tại các châu các huyện. Những cái kia cổ lão thế gia tộc lão nhóm biết được việc này, chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vị này nhân tộc hào kiệt vì sao muốn đem tàn khốc như vậy chân tướng nói cho bách tính? Chẳng lẽ hắn không sợ dân tâm tan rã, quân tâm dao động sao? Bất quá, bọn hắn vẫn là tôn trọng vị này nhân tộc hào kiệt quyết định, trong bóng tối trợ giúp quyết tán toàn bộ chân tướng. Thế mà, làm bọn hắn càng thêm chấn kinh sự tình phát sinh. Làm bố cáo gián đầy phố lớn ngõ nhỏ, coi là thật tương truyền lần mỗi khắp ngóc ngách, những cái kia đã từng đại chu bách tính, bây giờ mới tầm nhân, chỉ là ngắn ngủi mà ngạc nhiên một chút, liền lại tiếp tục ma luyện đao đường, chỉnh đốn quân bị. Không có khủng hoảng, không có rối loạn, thậm chí không có quá nhiều nghị luận. Một vị tóc trắng xóa lao giả đứng tại bố cáo trước, nhìn rất lâu, đột nhiên cười. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Quan ngoại hung thú ăn người, quan nội người ăn người. Hắn thanh âm không lớn, lại làm cho người chung quanh đều trầm mặc. Hắn là rất sớm một nhóm bị đuổi đến biên quan bên ngoài bách tính, mãnh liệt cầu sinh ý chí để hắn sống đến bây giờ trải qua sự tình cũng tương đối nhiều. Đối bọn hắn tới nói, tại quan ngoại, muốn đối mặt thập vạn đại sơn bên trong hung thú trùng kích, bụng ăn không no, áo quần rách dưới. Tại quan nội, muốn làm đại chu các quyền quý xúc vật, muốn làm triều đình heo, liền sinh tồn tôn nghiêm đều không có. Một chén là chua cay đắng chát rượu độc, một chén là trộn lẫn mật thủy chấp ỉu. Kết cục đều là giống nhau, lại có bao nhiêu lớn khác nhau đâu? Một người trẻ tuổi lau sạch lấy trong tay trường mâu, đối đồng bạn nói ra. Chí ít hiện tại, chúng ta là vì chính mình mà chiến. Chết rồi, cũng là người. Câu nói này nói ra toàn bộ người tiếng lòng. Tại Đại Tần, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được làm người tôn nghiêm. Cho dù chân tướng tàn khốc nữa, cũng so sống ở hoang ngôn bên trong cường. Cổ lao thế gia tộc lao nhóm nhìn lấy cái này một màn, rốt cuộc hiểu rõ Lý Thái Thương dụng ý vị này nhân tộc hào kiệt không phải tại phá hủy dân tâm, mà là tại tỉnh lại nhân tộc thực chất bên trong huyết tính. Nhân tộc xưa nay không là một cái nhận mệnh chủng tộc. Là một người liền chết còn không sợ thời điểm, còn có cái gì có thể hù ngã hắn đâu? Đại chu dân chúng chết lặng sống mấy ngàn năm, đói bụng mấy ngàn năm, khổ mấy ngàn năm. Những thứ này đã từng chịu đủ khó khăn đáng người, đời đời kiếp kiếp giống súc vật giống như bị nuôi nhốt, giống cỏ rác giống như bị thu gặt. Bọn hắn trầm mặc không phải nhu nhược, mà là tại tích xúc lực lượng. Bọn hắn thuận theo không phải khuất phục, mà là tại chờ đợi thời cơ. Một cái nhẫn mại mấy ngàn năm tộc quần, hắn đè nén nộ hỏa đủ để phần thiên trừ hải. Đại Chu kinh đô, hoàng cung. Đại Chu hoàng đế đứng chắc tay, tại đại điện bên trong quan sát nhân tộc cương vực. Dù cho chỗ sâu trong hoàng cung, hắn y nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng, đến từ bốn phương tám hướng cái kia cố làm người sợ hãi nộ hỏa, đó là ước vạn bình dân bị đè nén mấy ngàn năm phẫn uất. Giờ phút này chính như hỏa sơn giống như dâng lên muốn ra. Đại Chu hoàng đế khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng. Một bầy kiến hôi cũng dám nhìn lên thương thiên. Cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Đại Chu hoàng đế đột nhiên quay người, đối với trống rỗng đại điện nói ra sơn chủ, chấm cho các ngươi chuẩn bị cuộc thịnh yến này, còn hài lòng. Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Chỗ bóng tối, một đạo mơ hồ hình dáng chậm rãi hiện lên. Cái kia thân ảnh giống người mà không phải người, quanh thân bao phủ làm cho người hít thở không thông uy áp, chỉ là tồn tại, liền để không gian sinh ra nhỏ xíu và mèo. Bị xưng vi sơn chủ tồn đang phát ra không linh mênh mông thanh âm. Có thể, ngươi có thể chuẩn bị đột phá vũ võ. Từ trước đến nay hỉ nộ không lộ chu hoàng, giờ phút này lại khó nén kích động. Hai cánh tay hắn giơ ngang, trịnh trọng kỳ sự túi người hành lễ, thanh âm bởi vì hưng phấn mà hơi hơi phát run. Đa tạ sơn chủ. Nhưng ở thịnh yến trước khi bắt đầu, trước xử lý một chút ngươi trong cung con chuột nhỏ. Sơn chủ đột nhiên nói ra. Đại chu hoàng đế đồng tử đột nhiên co lại. Cái gì? Cái này thiên hạ lại có người có thể chui vào chấm hoàng cung? Lời còn chưa dứt, sơn chủ hư huyễn thân ảnh lấp lóe, một nói sóng gợn vô hình quét ngang mà ra. Dương cột chạm trổ trong nháy mắt hóa thành một biển. Cùng phong đột khởi ở giữa, một đạo hắc ảnh theo góc điện bay tứ tung mà ra, hắc bào bay phất phới, trên mặt che thanh đồng mặt nạ đang trùng kích phía dưới nứt ra một cái khe, lộ ra bên trong hoàn hảo da thịt. Thần nhân, đại chu hoàng đế nheo mắt lại, nhìn lấy cái kia đạo ngã rơi xuống đất thân ảnh. Hắc bào nhân một cái xoay người bật lên, xóa đi khỏe miệng vết máu. Thanh đồng mặt nạ dưới, viên thiên cương trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hắn ẩn nút mấy tháng, lại thời khắc sống còn bị phát hiện. Núi này chủ tuyệt đối không chỉ thiên võ tu vi, cái kia đối không gian vận dụng, tuyệt đối là tại thiên võ phía trên. Sơn chủ hư nguyễn thân ảnh hơi rung nhẹ, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức. Có ý tứ, cái này con chuột ngược lại là so trước kia cường tráng hơn chút. Các ngươi nhân tộc thật sự là thú vị, dù cho chặt chẽ trông giữ, có thể mỗi mấy trăm năm sau thì có thiên kiêu xuất thế. Ta đều có chút ghen ghét các ngươi nhân tộc. Đại chu hoàng đế mắt lạnh nhìn biên thiên cương, hắn nghĩ không ra phương này thiên hạ lại có người có thể vô thanh vô tức ẩn nút ở bên cạnh hắn. Xem ra sau này nhân khẩu chính sách muốn càng nặng một chút. Viên thiên cương trong mắt tinh quang một lóe, đột nhiên thân hình thoát một cái, thân hình bỗng nhiên hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Mỗi một đạo tàn ảnh đều khí tức giống nhau, khó phân thật giả. Điều trùng tiểu kỹ. Sơn chủ nhẹ hừ một tiếng, hư không đột nhiên ngưng kết. Sở hữu tàn ảnh đồng thời phá toái. Viên thiên cương chân thân bị một cỗ vô hình chi lực bóp cổ lại, cứ thế mà xách đến giữa không trung, cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Sơn chủ thanh âm bỗng nhiên biến đến trở nên nguy hiểm. để ta xem một chút, lần này lại là cái gì cái thứ không biết chết sống, dám đến nhìn trộm bản tọa bí mật. Ngươi đi xốc lên mặt nạ của hắn. Chu Hoàng cố nén nộ hỏa, nhấc vung tay lên, xốc lên cố kia thân thể mặt nạ. Dưới mặt nạ khuôn mặt phi thường anh tuấn, căn bản không phải viên tiên cương tấm kia đã hủy dung nhan mặt. Làm Chu Hoàng thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Người trước mắt khuôn mặt Chu Hoàng hết sức quen thuộc, chính là dưới trướng hắn một vị địa võ cảnh cường giả. Ngươi phản bội chấm. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Thanh âm chấn kinh mà bặm mẹo. Ngươi vậy mà đem chấm tâm phúc luyện chế thành khối lỗi. Khiến Chu Hoàng kinh hãi chính là, lấy hắn tâm phúc địa võ tam trọng tu vi, có thể bị người khống chế đến như thế cấp độ mà không lộ sơ hở. Viên Thiên Cương hai mắt đột nhiên bắn ra hóng ánh kim quang, nhếch miệng lên một vẻ quỷ dị độ cong. Hắn thanh âm bỗng nhiên biến thành bất lương soái cái kia đặc hữu khàn khàn giọng điệu. Chu Hoàng, sơn chủ, đợi ngày sau, bản soái thân lấy ngươi này tính mạng. Chu Hoàng giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại kinh khủng thiên võ sát chiêu. Thế mà thì đã trễ. Viên Thiên Cương thân thể đột nhiên như thổi phồng giống như bành trướng, dưới làn da lộ ra chói mắt kim quang. Đó là địa võ cảnh cường giả suốt đời tu vi trong nháy mắt nổ tung dấu hiệu. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, cả tòa Kim Loan Điện trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cùng bạo năng lượng trùng kích sóng quét ngang ngàn trượng, đem nửa cái hoàng cung san thành bình địa. Đại Chu kinh thành một chỗ trong ngõ tối, chân chính Viên Thiên Cương đứng chắc tay. Hắn nhìn qua hoàng cung phương hướng dâng lên mây hình ấm, thanh đồng mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bản soái phần này đại lễ, chắc hẳn làm cho hai vị khắc sâu ấn tượng. Sau đó, quay người ẩn vào hắc ám bên trong. Bụi mù giải tán lúc sau, Đại Chu hoàng đế âm trầm nhìn lấy trung tâm vụ nổ hồ lớn. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, tại những thứ này từ trước đến nay bị xem là kiến hôi địa võ cảnh nhân tộc trên thân, cảm nhận được rõ ràng kiêng kỵ. Sơn chủ thân ảnh càng hư huyễn. Ngươi so với ta còn muốn nhỏ nhìn ngươi tộc thiên tiêu. Thịnh yến bắt đầu đi, tộc ta đã đợi không kịp. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, liên tiếp hung thú tiếng gào thét rung khắp mây xanh. Vô số hung thú chạy tanh hôi nước bọn, nôn nóng dùng móng vuốt đạp đất mặt, lại đều đè nén bản năng chờ đợi lấy thủ lĩnh hiệu lệnh. Hung thú nội bộ đẳng cấp nghiêm. Tại cái này mảnh hắc ám xâm lâm bên trong, huyết mạch đẳng cấp áp chế hơn xa tại lý trí ước thúc. Mấy ngàn con địa võ cảnh hung thú vương phụ phục tại phía trước nhất, bọn chúng tinh hồng trong đôi mắt lóe ra tham lam quan mang. Những thứ này đã khai linh trí hung thú, so phổ thông hung thú càng hiểu được khắc chế, cũng càng hiểu được như thế nào hưởng thụ trận này sắp đến thịnh yến. Ăn, ăn. Một đầu giống như cự hổ hung thú vương gầm nhẹ, răng nanh sắc bén phía trên còn mang theo chưa khô vết máu màu đen. Hiển nhiên là đói đã không kịp, trước đem yếu đuối hung thú ăn một bộ phận. Cùng lúc đó, Lý Thái Thương cũng nhận được Viên Thiên Cương tin tức, lập tức sai người tấn công Thiên Khải Châu. Lý Thái Thương cười lạnh một tiếng. Trận này thu hoạch, lập tức liền muốn bắt đầu. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động. Bệ hạ, hung thú muốn thu cắt nhân tộc, mà chúng ta muốn thu cắt chính là phương này thiên địa. Chương 78, các ngươi đem nhân tộc làm cái gì rồi? Chương 78, các ngươi đem nhân tộc làm cái gì rồi? Thanh thế to lớn ở giữa, thập vạn đại sơn chỗ sâu địa vo cảnh hung thú vương giả rốt cục khởi xướng tổng tiến công. Mấy ngàn con tựa như núi cao to lớn hung thú vương giả dẫn đức vạn hung thú theo mỗi cái phương hướng phóng tới nhân tộc biên quan. Cái này mấy ngàn con cầm đầu hung thú nhìn đến đều là địa võ cảnh tu vi. Gào thét ở giữa, phun ra nuốt vào lấy dọa người sát khí. Ước vạn hung thú trùng kích ở giữa, chỗ sâu nguyên thủy xâm lâm bị đập hủy, gò núi bị va nứt. Hàng cốc con trước, huyền hoàng bất diệt trận đồng thời bộc phát ra lóa mắt quang mang. Trận văn sen lẫn thành thiên la địa võng, đem trước hết vọt tới mấy vạn con hung thú rào sắt thành huyết vụ. Cựu ngục chấn giới đại trận bộc phát ra sáng chói huyết mang, bên trong thượng cổ hung thú khí tức ngang nhiên bạo phát, chấn nhiếp trước mắt thú triều. Vô số huyết sắc xiềng xích theo hư không bên trong rối ra, đem mấy vạn con hung thú kéo vào cái tiết như địa ngục đại trận, thật sâu ma diệt. Những này hung thú huyết nhục không chỉ có không có làm hao mòn hai tòa tuyệt thế đại trận, ngược lại tiếp tục tư dưỡng đại trận chi lực. Hai đạo đại trận chi uy, liền địa võ cảnh hung thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đã có vài đầu hung thú vương nuốt hận. Thế mà, hàng cấp quan chỉ có cái này một tòa. Thập vạn đại sơn xuống lại chính là cả nhân tộc cương vực. Còn lại các nơi quan hải không có hai tòa đại trận trấn thủ, lung lay sắp đổ. Một chỗ biên quan tiến. Giống. An bọn hắn. An bọn hắn. Cầm đầu địa võ cựu trọng đỉnh phong ma viên thức hung thú ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đánh lấy lồng ngực, phun ra ra giả thiên tế nhật sát khí. Phía sau hắn đếm không hết hung thú thủy triều vào tới. Đại địa tại ước vạn thú vó phía dưới run rẩy, bầu trời bị nâng lên bụi đất che đậy. Một chỗ khác, ác hổ thức hung thú vương giả, tiếng giống chấn thiên. Một chảo liền đem biên quan thành tường xé rách. Vô số hung thú nối đuôi nhau mà vào. Tương tự chẳng cảnh, tại ngoại trừ hàm cốc quan bên ngoài mỗi cái biên quan trình diễn. Thế mà, lần này tiện dân không lại ngồi chờ chết, bọn hắn tay cầm hung thú cốt cách ma luyện mà thành vũ khí, người mặc hung thú da lông làm thành hộ giáp. Hai mắt đỏ thẫm, phẫn hận nhìn lấy thú triều trùng kích nhà của bọn hắn. Bọn hắn không còn là mặc kệ làm thị súc vật, mà chính là người. Vạn linh chi thủ nhân tộc. Bọn hắn những thứ này ngày xưa đại chu tiện dân đối hung thú cừu hận sớm đã đến mức độ không còn gì hơn. Hận không thể ăn sống này đủ, uống kỳ huyết, bóc lột đến tận xương thủy. Lần này bọn hắn sẽ không lại chạy trốn. Bây giờ chỉ huy bọn hắn đại tần tướng lĩnh mệnh lệnh không còn là cái kia đại chu tướng lĩnh cho ta hướng, mà chính là theo ta hướng. Giết, giết bọn hắn, triệt để đổ diệt bọn hắn. Trong tiếng giống giận dữ, đại tần tân quân bảy trận mà ra. Quân trận phía trước nhất, đại tần tướng lĩnh tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao, lưới đao phía trên quấn quanh lấy sắc bén cương khí, hắn một chân đạp phá địa mặt, thân hình như điện, bay thẳng thú triều. Hắn bất quá huyền võ cảnh tu vi, lại ngang nhiên phóng tới cái kia địa võ cảnh hung thú. Tại đại tần, người người đều có vượt cảnh mà chiến dũng khí. Giết! Đại Tần Tân quân cùng thú triều, nhị phương trào lưu chạm vào nhau. Tuy nhiên những này sinh mệnh cảnh giới không cao, thế nhưng như hồng giống như trào lưu đối chủ dưới, có thiên băng địa liệt cảm giác. Hung thú khua tay móng vuốt sắc bén, răng nhọn cắn xé. Nhân tộc càng thêm hung ác, hoàn toàn cũng là lấy thương đổi thương đấu pháp. Nhân tộc là lớn nhất mang thù chủng tộc. Một khi để bọn hắn nắm lấy cơ hội, nhìn đến báo thù hy vọng, các ngươi thì sẽ thấy những thứ này so hung thú còn muốn hung thú người. Ma viên tức hung thú điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền nện chỗ, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, mười mấy tên đại tần vệ sĩ bị đánh bay. Nó cười gần phóng tới cái kia đại tần tướng lĩnh, cự quyền lôi cuốn lấy cuồng bạo sát khí, hung hăng nện xuống. Vị kia đại tần tướng lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, chiến đao chém ngang, đao cương như máu nguyệt, cùng ma viên nắm đấm đối cứng. Oanh! Khí lãng nổ tung, phương viên trong vòng trăm trượng hung thú cùng tần quân đều bị tung bay. Vị kia đại tần tướng lĩnh huyền thiết khải giáp từng khúc nứt toát, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cầm đao miệng hổ đã xé rách, nhưng tay cầm đao của hắn không nhúc nhích tí nào. Khóe mắt đều muốn trừng nước. Cật lực gánh lấy ma viên nằm đấm. Có thể sống lưng của hắn nhưng lại chưa bao giờ có một tia vô lượng. Ta đại tần tướng lĩnh, tha bị gãy chứ không chịu cong. Tương tự thảm liệt tràng cảnh tại toàn bộ phòng tuyến trình diễn. Các nơi quan hải trước, đại tần các tướng lĩnh lấy huyền võ cảnh tu vi đối cứng địa võ cảnh hung thú. Nhưng bọn hắn không một người lui lại. Ngay tại các nơi quan hải phòng tuyến sắp sụp đổ thời khắc, bốn đạo làm thiên địa biến sắc khí tức đông nhiên hàng lâm. Từng tiếng giống nước thương khung nổ ống truyền đến. Xuất sinh. Điện vi mình trần mà đến, màu đồng cổ trên thân thể chiếm cứ giữ tợn vết sẹo. Hắn ném đi song kích, bộ phiến giống như cự trưởng trực tiếp chế trụ ma cái đầu lâu, từng cục bắp thịt trong nháy mắt nổi lên. Xoay một tiếng, nặng đến vạn cân hung thú lại bị sinh sinh xé thành hai nửa, nóng hổi thú huyết như là thác nước tới ở trên người hắn. Chết. Hứa Trừ hai tay bắp thịt như cầu lòng quay quanh, kim sắt giống như hai tay chế trụ ác hổ thức hung thú hàm dưới. Theo quát to một tiếng, đầu này địa vo cảnh hung thú đầu bị cứ thế mà thay đổi 360 độ, xương cổ đứt gãy tiếng vang làm cho người kinh hãi. Nghiên xúc. Tân Bình song giản nở rộ chói mắt hàn quang. Mỗi đạo giản ảnh đều tinh chuẩn đánh vào hung thú vương giả trên đỉnh đầu, cứng rắn như huyền thiết xương đầu tại liên tục trọng kích phía dưới rốt cục bạo liệt, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe mấy trượng. Thật là muốn chết. Ý chỉ cung trường sóc hóa thành một đạo ô quang, trong chớp mắt xuyên thủng ba đầu hung thú vương giả lồng ngực. Giáo nhọn thấu thể mà ra nháy mắt, cuồng bạo linh khí tại hung thú thể nội nổ tung, đưa chúng nó nội tạng xoắn thành thịt băng. Bốn tướng những nơi đi qua, hung thú như sóng lúa giống như ngã xuống. Đại tần bốn vị môn thần xuất hiện trong nháy mắt thay đổi tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến. Thiên võ cảnh không ra, hàm cốc quan liền không thể phá bỡ. Bọn hắn bốn vị liền bắt đầu gấp rút tiếp viện các nơi quan hải. Bốn vị này một đấu một bạn, đồ địa võ cảnh hung thú như đồ heo chó. Bọn hắn toàn thân nhuộm đen sắc máu đen, dáng người khôi ngô. Ngoại trừ Tần Quỳnh bên ngoài, còn lại ba người càng là mọc ra một tấm hung thần ác sát khuôn mặt. So hung thú còn đáng sợ hơn vạn lần. So với biên quan cùng hung thú thảm liệt chém giết, Thiên Khải Châu chiến sự mới đầu thuận lợi đến kỳ lạ. Toàn này Đại Chu quốc đô chỗ Đại Châu, vô số thành trì vẹn vẹn tượng trưng chống cự một phen, liền ào ào mở thành đội hàng. Đại Tần binh phong rất nhanh tới gần Đại Chu quốc đô. Thế mà, ngay tại lúc này, thiên đột nhiên tối, cẩn trọng hắc vân giống như thủy triều cuộn cuộn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Thiên Khải Châu. Đại địa rung động, đồi núi sụp đổ, vô số danh sơn đại xuyên tại trong tiếng nổ vang nứt toát. Giống, đinh hai nhức góc gào thét theo lòng đất chỗ sâu truyền đến. Theo những cái kia vỡ nát danh sơn đại xuyên bên trong, ngủ say mấy trăm năm đám hung thú ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn chúng phá đất mà lên, thân thể cao lớn giả thiên tế nhật, mỗi một đầu tán phát khí tức đều làm người ngạt thở. Những này hung thú lại là thiên võ cảnh. Hung thú cảnh giới càng cao, đối huyết nhục khát vọng thì càng mãnh liệt. Vì làm dịu cái kia tra tấn mấy trăm năm đói khát, bọn chúng lựa chọn tại Thiên Khải Châu danh sơn đại xuyên bên trong ngủ say chờ đợi một trận đầy đủ phong phú thịnh yến. Mà bây giờ, đại tần tinh nhuệ chi sư hám thành, đối bọn chúng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận chăm chú chuẩn bị tiệc. Đến mức vì sao đều lưu tại Thiên Khải Châu, đó là đương nhiên là bởi vì có thể xâm lược đến Đại Chu quốc đô dưới chân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đối hung thú tới nói cũng là tuyển chọn tỉ mỉ mỹ thực. Đói bụng mấy trăm năm đám hung thú điên cuồng nhào về phía đại tần quân đội, bọn chúng muốn thôn phệ hết thảy. Dùng huyết nhục lấp đầy cái kia vĩnh vô chỉ cảnh đói khát. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trường thương đống nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang, mũi thương ngưng tụ lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xuyên qua một đầu thiên võ cảnh hung thú đầu. Cuồng bạo lôi kình tại hung thú thể nội tàn phá bừa bãi, đem ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Đầu này tựa như núi cao to lớn hung thú ầm vang ngã xuống đất, tóe lên bụi đất che đậy nửa bầu trời. Vị tướng lãnh trẻ tuổi này ngạo nghễ đứng ở hung thú thi thể phía trên, thân thương quấn quanh lôi xả vẫn chưa tàn đi. Đối với hắn dạng này tuyệt thế thiên kiêu mà nói, vượt cảnh chém giết cường địch sớm đã là chuyện thường ngày. Thiên võ cảnh lại như thế nào? Trong mắt hắn bất quá là một thương sự tình. Nhưng là cái kia thiên võ cảnh hung thú nhiều lắm, lại đến. Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng, thương xuất như long. Đại Chu quốc đô, Chu Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn quan sát chiến trường thê thảm, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Cảnh tượng như vậy, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Đã bao nhiêu năm, những thứ này cái gọi là nhân tộc thiên tiêu, luôn luôn như vậy không biết tự lượng sức mình. Trước kia có quá nhiều nhân tộc hào kiệt đánh tới quốc đô dưới chân. Những này nhân tộc hào kiệt bên trong không thiếu thiên võ cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Thế mà bọn hắn hay là chết, liền thi cốt đều không có thể lưu lại, trở thành hung thú huyết thực. Ngoài thành tiếng thú gào càng phát ra cuồng bạo, Chu Hoàng lại liền lông mày đều không nhíu một cái. Những thứ này thiên võ cảnh hung thú bất quá chỉ là món ăn khai vị thôi, tranh thức kinh khủng tồn tại còn ở phía sau. Mỗi một vị sơn chủ đều là siêu việt thiên võ cảnh nhân vật đáng sợ, mà dạng này sơn chủ tại thập vạn đại sơn bên trong cũng không chỉ một vị. Nhân tộc là không thể nào thắng, ngoan ngoãn trở thành huyết thực là kết cục tốt nhất. lại là như vậy, lại là như vậy. Cổ lao thế gia tổ sư nhóm muốn rách cả mí mắt, khô gầy ngón tay thật sâu bóp tiến chính mình tóc trắng. Bọn hắn trải qua quá nhiều lần dạng này luân hồi, mỗi một lần đều chứng kiến lấy nhân tộc lộng lẫy nhất thiên kiêu tại hung thú răng nanh phía dưới vẫn lạc. Mau trốn a, không muốn lại cùng hung thú đối kháng. Tổ sư nhóm xé rách lấy bà áo, thanh âm khàn giọng giống như là gạt ra một dạng. Bọn hắn đồng tử run rẩy kịch liệt, trước mắt dường như lại hiện ra mấy trăm năm trước cái kia mấy trận đại kiếp. Mỗi một lần đều đồng dạng có tuyệt thế thiên kiêu xuất quân công hoàng thành đồng dạng tại hung thú thức tỉnh lúc tử chiến không lùi, cuối cùng cả nhánh đại quân bị giảm ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Một vị khác tổ sư quỳ rạp xuống đất, mười ngón tại tảng đá xanh phía trên bắt ra từng đạo vết máu. Sống sót mới có hy vọng a, sống sót mới có hy vọng a. Cái này âm thanh kêu rên bên trong bao hàm mấy trăm năm tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn những lao bất tử này so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại xông đi lên mỗi một cái thiết yêu đều đang dùng tính mệnh nuôi nấng những cái kia ngủ say hung thú. Trên bầu trời hắc vân càng tụ càng dày đặc, phản phất muốn đè sập cả tòa thành trì. Tổ sư nhóm nhìn qua nơi xa còn tại phân chiến hoắc khứ bệnh, đục ngầu lao lệ theo nếp nhăn tung hoành gương mặt trở xuống. Bọn hắn biết, lại một cái luân hồi bắt đầu, lại một nhóm nhân tộc anh kiệt muốn trở thành hung thú món ăn trong mâm. Thì tại những cái kia tiên võ cảnh hung thú muốn nuốt chửng tần nhân lúc. Vâng. Một đạo sáng chói chói mắt kim quang đống nhiên xé rách màn trời, cẩn trọng mây đen bị cứ thế mà bổ ra một đạo vạn trượng vết nước. Hư không rung động ở giữa, một cái giả thiên tế nhật cự thủ phá không mà đến, hai cái cuốn quanh lấy chi cao thiên long ngón tay tản ra chấn áp vạn cổ uy nghiêm. Nhân hoàng cùng thiên đế khí tức xen lẫn tràn ngập, toàn bộ thương khung đều đang run sợ. Hoàng sợ thiên uy để toàn bộ sinh linh run rẩy. Những cái kia nguyên bản hung diễm ngập trời thiên võ cảnh hung thú đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, tinh hồng thú đồng bên trong lần đầu hiện ra vẻ sợ hãi. Thì liền cái kia chỗ tối chờ đợi hưởng thụ thức ăn ngon sơn chủ cũng sửng sốt. Người nào đến giải thích một chút, cái này hắn mụ rốt cuộc là thứ gì? Cái kia đại thủ bắt lấy mấy chục con đang muốn nuốt chửng nhân tộc thiên võ cảnh hung thú. Giống. Ly. Mặc cho những này hung thú dễ dỗ như thế nào gào thét, sắc bén nhanh nuốt tại kim quang phía trên liền dấu vết đều không thể lưu lại. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng giống giận dữ để thiên địa biến sắc. Các ngươi đem nhân tộc làm cái gì rồi? Lời còn chưa dứt, cự thủ đột nhiên nắm chặt. Phúc. Đầy trời huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, mấy chục con có thể so với đồi núi hung thú lại bị cứ thế mà bóp nát. Những cái kia khiến vô số nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật thiên võ cảnh hung thú, tại cái này cự thủ trước mặt lại như con kiến hôi yếu ớt. Chương 79, nhân tộc anh linh, há lại cho khinh nhẫn. Chương 79, nhân tộc anh linh, há lại cho khinh nhẫn. Thiên Khải Châu bên dưới bầu trời lên đầy trời huyết vũ. Mấy chục con thiên võ cảnh hung thú thi thể hóa thành huyết vụ đầy trời, như chút nước mà xuống, đem trọn tòa đại chu quốc đô nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Cái kia gần bóp nát trước đó kêu rền tiếng giống giận dữ, còn bờn quanh tại Thiên Khải Châu trên không. Đại Chu hoàng đế kinh hãi dội huyết vũ. Hắn trên mặt tung tóe đầy đỏ thấm huyết điểm, lại không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại tiêu tán hư huyễn đại thủ, đồng tử run rẩy kịch liệt. Cái này sao có thể? Cổ họng của hắn bên trong gạt ra khàn giọng gầm nhẹ, móng gai thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Trong ngay mắt, suy nghĩ muôn vàn. Đưa tay ở giữa bóp nát mấy chục con thiên võ cảnh hung thú, dạng này thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại phương này thiên địa ở giữa, tối cường nhân tộc cũng là hắn, hắn cũng bất quá thiên võ cửu trọng, có thể nhân tộc khi nào có lớn như vậy có thể? Chẳng lẽ là thập vạn đại sơn chi bên ngoài nhân tộc đại năng đến giải cứu nhân tộc sao? Một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên lóe qua. Truyền thuyết tại hung thú chiếm cứ thập vạn đại sơn bên ngoài, còn có người cường đại hơn tộc quốc độ. Nếu thật là bọn hắn vượt giới mà đến. Trong lúc nhất thời, đại chu hoàng đế khuôn mặt đống nhiên bặm mẹo. Hắn những năm này vì sống tạm, trong bóng tối cùng hung thú sơn chủ đạt thành hiệp nghị, lấy đại chu nhân tộc làm cấm phẩm, đổi lấy hung thú hứa hẹn. Nếu thật sự là như thế, cái kia lấy cái kia tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội. Không, sẽ không. Hắn tố chất thần kinh lắc đầu, nhưng lòng dạ dâng lên hoảng sợ lại giống như rắn độc gặm nuốt lấy lý trí của hắn. Lấy tội của hắn, sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn trong lòng thầm mắng, những này hung thú đều là phế vật sao? Chấm đang hỏi ngươi nhóm, các ngươi đem nhân tộc làm thành cái gì rồi? Bầu trời nổ tung giống như tiếng hét phẫn nộ bên trong, cái thứ hai che trời đại thủ trong hư không ầm vang ngưng tụ. Đầu này bàn tay so lúc trước càng thêm rộng rãi đáng sợ, lòng bàn tay đường vân như núi sông khe rãnh. Khó có thể tưởng tượng, nhân hoàng cùng thiên đế hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau vậy mà dung nạp tại một đầu đại thủ bên trong. Hai loại vốn nên chọi nhau chí tôn khí tức, giờ phút này lại hoàn mỹ giao dung, tản ra chấn áp vạn cổ vô thượng uy áp. Cực hạn uy nghiêm, cường thế bá tuyệt. Ly. Một tiếng đâm phá mây xanh nhưng gáy bỗng nhiên vang lên. Nơi xa một tòa danh sơn nổ tung. Theo ngọn nguồn chỗ sâu, một đầu dương cánh ngàn trượng hắc ứng thức hung thú phóng lên tận trời. Dựng đứng màu đen lông vũ như là thần kiếm. Sát khí tràn ngập chân trời. Ngập trời sát khí đem tầng mây đều nhuộm thành màu mực. Nhân tộc, ta muốn ăn ngươi giúp ta đột phá thiên võ. Hắc ứng hung thú gào rú nhấc lên gió lốc. Cái này hắc ứng đạt đến thiên võ cựu trọng đỉnh phong. Hung sát chi khí dọa người. Vẹn vẹn nở rộ khí thế cũng đủ để đem địa võ cảnh tu sĩ đánh giết. Cái này hung thú lời nói chọc giận cái kia đại thủ chủ nhân. Đại thủ chủ nhân sát ý triệt để bạo phát. Vũ chỉ bỗng nhiên nở rộ chói mắt thần quang, vươn tay bên trong bắn ra độ diệt giết sạch như là tinh hà rủ xuống. Cái kia hắc ưng hung thú sát khí phong bạo, tại chạm đến vân tay giết sạch trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Hôm nay, chấm giết hết ngươi hung thú thiên võ nhất cảnh. Cái này âm thanh tuyên cáo giống như thiên hiến, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Đại thủ lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế bổ xuống. Thế mà lúc đó võ cựu trọng hắc ưng hung thú lại phát ra chói tai rít lên. toàn thân lông vũ từng chiếc dựng thẳng, đen nhánh vũ rực tại sát khí bên trong nổi lên như kim loại lộng lẫy. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc cũng xứng thẩm phán bản tọa. Ngàn vạn hắc vũ ly thể mà ra, lại trên không trung hóa thành đầy trời màu đen mưa kiếm. Càng đáng sợ chính là, mỗi một chuôi hắc vũ kiếm lên đều quấn quanh lấy hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau. Hung thú ngập trời sát khí, cùng thuần túy cùng cực nhân tộc kiếm ý. Đó là kiếm chủ kiếm ý. Nơi xa quan chiến thế gia tộc lão nhóm đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, mấy vị cao tuổi tổ sư càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khô gầy ngón tay thật sâu keo kiệt tiến mặt đất. Đó là mấy trăm năm trước nhân tộc hào kiệt kiếm chủ kiếm ý. Năm đó nhân tộc kiếm chủ một người một kiếm, độc chiến thiên võ cảnh Chu Hoàng cùng 6 vị thiên võ cảnh hung thú. Chính là đầu này hắc ưng từ phía sau lưng đánh lén, dùng móng đuôi xinh xinh xốc lên kiếm chủ đỉnh đầu. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, xuất sinh này lại ngay trước ngàn vạn nhân tộc trước mặt, đem kiếm chủ náo tủy một chút xíu mổ sạch sẽ. Xuất sinh a. Nó chẳng những ăn kiếm chủ, lại vẫn đem kiếm chủ kiếm ý luyện hóa tiến vào lông vũ. Mấy bị tóc trắng xóa tộc lao há miệng phun ra máu tươi. Bọn hắn từng đi theo kiếm chủ, bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm sau nhìn đến kiếm chủ bị nhục, khí cấp công tâm. Giờ phút này, đầy trời hắc vũ kiếm tạo thành kiếm trận đã thành hình. Kiếm phong chỉ chỗ, chính là cái kia phát ra uy nghiêm đại thủ. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang, kiếm trận vậy mà cùng cái kia đại thủ giữ lẫn nhau. Làm cho người dùng mình chính là, những cái kia hắc vũ vậy mà thật mà đâm vào đại thủ kim quang bên trong, đây là khai chiến đến nay, lần thứ nhất có công kích có thể dung chuyển cái này cái thần bí đại thủ. Đây là sao mà châm chọc một màn, nhân tộc hào kiệt tuyệt thế kiếm ý, lại bị hung thú dùng để giết hại nhân tộc. Dùng các ngươi nhân tộc kiếm, giết các ngươi nhân tộc người. Hắc ưng hung thú càn rỡ cười to, hai cánh chấn động ở giữa, mấy bạn trôi hắc vũ kiếm mang theo chói tai rít lên lần nữa chiếu nghiêng xuống. Cái kia đại thủ chủ nhân càng tức giận hơn, đáp lại càng thêm băng lãnh. Ngươi muôn lần chết khó tiêu chấm mối hận. Ầm ầm. Hắn tựa hồ thúc dục cái gì, đại thủ phía trên lại đột nhiên quanh quần bọc chứa vô tận uy nghiêm bá đạo kiếm ý. Kiếm ý kia cũng không sắc bén, ngược lại lộ ra một cỗ trấn áp vạn cổ ý chí. Thái A kiếm ý, không phải tầm thường kiếm ý sắc bén, mà chính là ẩn chứa nhân đạo chính thống trấn áp chi lực. Tại Thái A kiếm ý ra chỉ dưới, đại thủ trực tiếp đem hắc vũ triệt để nghiền nát. Không, điều đó không có khả năng. Hắc ưng hung thú hoảng sợ phát hiện, vô luận nó bạo phát hạng gì sát chiêu, cái kia lôi cuốn kiếm ý đại thủ quét ngang mà tới. Chính mình thiên võ cửu trọng đỉnh phong tu vi tại cổ này lực lượng trước lại như trò đùa. Nó liều mạng phun ra bản mệnh tinh huyết muốn trốn chạy, lại bị cái kia đại thủ một mực khóa chặt. Ầm ầm, mấy bạn hắc vũ kiếm đồng thời nổ tung, nhưng bạo phát không phải trong dự đoán hủy diệt tính năng lượng, mà chính là tinh khiết như thủy xanh thảm kiếm quang. Những thứ này kiếm chủ còn sót lại kiếm ý rốt cục giải thoát trói buộc, ở trong thiên địa hóa thành một trận chói lọi quang vũ. Đến với ngươi. Không. Tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắc ưng hung thú bị cự thủ một thanh nắm lấy. Thế mà, làm cho người dùng mình chính là, đại thủ cũng không có trực tiếp bóp nát nó, mà là phi thường chậm rãi thu nạp vũ chỉ, đem thái thương kiếm ý chậm chạp đâm vào nó thể nội. A a a. Hắc ưng hung thú phát ra trước này chưa có kêu thê lương thảm thiết. Thái A kiếm ý như là ước vạn căn nung đỏ cương trầm, theo nó lông vũ rễ cây bắt đầu, từng tấc thiêu đốt huyết nhục của nó, nghiền nát nó xương cốt. Thống khổ nhất là, những thứ này kiếm ý đặc biệt nhắm vào thần hồn của nó, để nó duy trì tuyệt đối thanh tỉnh cảm thụ mỗi một phần thống khổ. Các ngươi tại nhân tộc trên thân làm, chấm sẽ ngàn lần, vạn lần còn cho các ngươi. Đại thủ ngón cái đột nhiên đâm vào hắc ưng hung thú đầu. Chính như năm đó nó tra tấn kiếm chủ đồng dạng, giờ phút này nó cũng đến thần hồn cùng nhục thể bị từng khúc lăng trì thống khổ. Ngón trỏ xẹt qua hung thú vị trí hiểm yếu, để nó kêu thảm đều biến thành hơi thở mong manh nghẹn nào. Làm thân thể của nó hóa thành thịt nát, sau cùng một luồng hung thú hồn phách bị tiêu diệt, cái này hành hạ nhân tộc mấy ngàn năm hung thú rốt cục triệt để vỡ vụn. Lấy cực kỳ thống khổ phương thức chết. Nhục thân hóa thành tanh hôi mưa máu, thần hồn bị kiếm ý xoắn thành vô số toái phiến, liền ấn ký đều bị triệt để xóa đi. Đầy trời phiêu tán hắc vũ đột nhiên phát ra réo rắt kiếm minh, những cái kia bị cầm tù mấy trăm năm kiếm ý rốt cục giải thoát. Bọn chúng tại kim quang bên trong hóa thành vô số xanh thẳm quan điểm, như là bay ngược lưu tinh vũ giống như thang hướng thương cùng, đó là kiếm chủ sau cùng kiếm ý, tại hướng nhân tộc cáo biệt. Nhân tộc hào kiệt há là các ngươi những xuất sinh này có thể vũ đủ. Cái kia băng lanh thanh âm để hùng thú rung động. Những cái kia cổ lão thế gia tộc lão nhóm sớm đã lệ rơi đầy mặt, bọn hắn hướng về quang vũ tiêu tán phương hướng quỷ hoại không dậy. Thế mà, nhân tộc cái kia phần thiên trừ hải nộ hỏa mới vừa bắn tiêu đốt, kinh thiên động địa báo thủ vừa mới bắt đầu. Chương 80, sơn chủ, côn trùng. Chương 80, sơn chủ, côn trùng. Thiên Khải Châu mưa máu liền không có ngừng qua. Những cái kia theo danh sơn đại xuyên bên trong thức tỉnh hung thú, giờ phút này chính lấy thê thảm nhất phương thức đi hướng diệt vong. Bọn chúng tiếng kêu rên xuyên thấu màn mưa, tại phá toái sông núi ở giữa vang vọng thật lâu. Đại Chu hoàng đế yên tĩnh ngồi tại hoàng cung trên nóc nhà mặc cho huyết vũ thẩm thấu hắn long bảo. Lúc đầu kinh hãi sau đó, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Nếu là thập vạn đại sơn chi bên ngoài nhân tộc đại năng hàng lâm, hắn nhận mệnh chính là. Mà lại, cái kia nhân tộc đại năng còn chưa nhất định có thể đánh thắng sơn chủ. Sơn chủ tại Vô Ngân thập vạn đại sơn bên trong, cũng không chỉ một vị. Mà lại, sơn chủ cũng không phải đẳng cấp cao nhất hung thú. Vạn dặm mây đen đột nhiên nứt ra một đạo ngang qua vạn dặm lỗ hổng. Đợi thiên vo cảnh hung thú còn thừa không có mấy, cái kia đạo cự thủ chủ nhân chân thân cũng dần dần hiển hóa. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo trấn áp thiên địa cự thủ chủ nhân rốt cục hiện lộ chân thân. Thập nhị lưu bình thiên quan, màu vàng đen đế bảo. Đại tần hoàng đế, Lý Thái Thương. Làm tấm kia uy nghiêm khuôn mặt hoàn toàn hiện hiện lúc, toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Làm Lý Thái Thương hình dáng triệt để hiện hiện tại thiên quang phía dưới lúc, Những cái kia cổ lão thế gia tộc lão nhóm đột nhiên tập thể đứng thẳng bất động, phủ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Mấy vị râu tóc bạc trắng lão nhân lão đảo hướng về phía trước mấy bước. Vài ngày trước, bọn hắn còn khuyên vị này theo động tiên bên trong đi ra hào kiệt rời đi Đại Chu. Nhưng hôm nay, vị này hào kiệt dùng thực lực nói cho bọn hắn, không cần, hoàng đế sẽ không trốn, nhân hoàng sẽ che chở nhân tộc. Thương Thiên có mắt a, Thương Thiên có mắt a. Lớn nhất cao tuổi thế gia tộc lão đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đục ngầu nước mắt theo hắn khe danh tung hoành gương mặt lăn xuống. Hắn run rẩy duỗi ra hai tay, phản phất muốn đụng vào cái kia xa không thể chạm thân ảnh. Mấy ngàn năm, chúng ta nhân tộc rốt cuộc đã đợi được chân chính hoàng giả. Bên cạnh lao hầu sớm đã khóc không thành tiếng. Nàng run rẩy bài nói, cảm tạ tân hoàng bệ hạ làm kiếm chủ, vì nhân tộc anh linh lấy lại công đạo. Đây không phải huyễn tượng, ta nhân tộc rốt cục phải kết thúc cái này bị nuôi nhốt sinh sống sao? Một lao nhân tự lẩm bẩm, hắn dường như thấy được vô số nhân tộc anh linh tại chìm nổi. Rốt cục thượng thiên hạ xuống vị này tân hoàng, muốn khôi phục nhân tộc sao? Huyết vũ mưa lớn bên trong, đại tần vệ sĩ trận liệt không hề động một chút nào. Bọn hắn sớm đã theo cái kia chấn áp thiên địa hoàng sợ đế uy bên trong nhận ra chính mình bệ hạ, trong thiên hạ trừ bọn hắn thể sống chết hiệu trung tân hoàng, còn có ai có thể có như vậy khí thôn hoàn vũ uy thế? Phiêu kỵ quân đoàn đã giết đến Đại Chu quốc đô phụ cận. Hoắc Khứ Bệnh tiếng giống dẫn đầu xé rách chiến trường huyên áo. Bệ hạ và thuế. Vị này tuổi trẻ quán quân hầu giờ phút này huyền như biển máu bên trong đi ra Tula, khôi giáp màu đen đã sớm bị hung thú huyết dịch thẩm thấu, ngưng kết thành màu đỏ sẩm bảy sát. Nhưng cặp mắt kia lại so bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời, chiến ý thiêu đốt để bốn phía huyết vũ đều tại ba thước bên ngoài bốc hơi thành sương mù. Trường thương trong tay của hắn còn tại nhỏ xuống thú huyết, trên thân thương quấn quanh lôi quang biểu hiện ra Hoắc Khứ Bệnh vừa mới đột phá cảnh giới. Địa võ cửu trọng. Hoắc Khứ Bệnh là trên chiến trường trưởng thành. Tuy nhiên cùng Lý Thái Thương cái kia có thể tiện tay trấn sát thiên võ cựu trọng thực lực kinh khủng còn có khác nhau một trời một vực. Nhưng vị này tuổi trẻ quán quân hầu ngạo nghễ nhìn chung quanh chiến trường, mũi thương chỉ chỗ, thiên võ lục trọng trở xuống hung thú không không nhượng bộ lui mình. Vượt cảnh mà chiến, như là uống nước. Dù sao, người nào còn không phải cái tuyệt thế thiên tiêu? Cái gì? Đại Chu hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy. Hắn hai mắt trợn lên, đồng tử kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo kia thân ảnh. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể là hắn? Cái này âm thanh gào rú cơ hồ xé rách cổ họng của hắn. Đại Tân hoàng đế, một cái theo động tiên bên trong đi ra hào kiệt, cái kia bị hắn cười nhạo là kiến hôi lay cây phản quân thủ lĩnh, bây giờ lại lấy như vậy hủy thiên diệt địa tư thái hàng lâm. Hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn có như thế cường đại lực lượng? Chẳng lẽ hắn là nhân hoàng chuyển thế hay sao? Thế mà, càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Ông. Ngay tại lúc này, thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên kỳ dị ong ong. Chỉ thấy Lý Thái Thương chậm rãi thu liễm quanh thân uy áp, cái kia trấn áp bát hoang khí tức lại giống như thủy triều thối lui, cuối cùng đản lộ ra cảnh giới tu vi, để sở hữu kẻ nhìn lén tâm thần đều chấn. Địa võ cửu trọng. Không có khả năng, tuyệt đối là huyễn tượng. Tại ta trước mặt sử dụng huyễn tượng, người này không đơn giản. Cái này âm thanh rít lên cũng không phải là đến từ Đại Chu hoàng đế, mà chính là theo phá toái hư không bên trong truyền ra. Đó là hư huyễn phiêu hốt sơn chủ phát ra. Làm tồn tại mấy ngàn năm lão quái vật, nó quá rõ ràng cảnh giới khoảng cách có bao nhiêu khó vượt qua. Địa võ cùng trời võ ở giữa, là sinh mệnh tầng thứ chênh lệch. Càng không nói đến nó bực này sơn chủ cấp tồn tại, thổi khẩu khí đều có thể diệt sát trăm ngàn địa võ. Nó vốn cho rằng người này chí ít cũng là tiên võ phía trên cảnh giới, đã yên lặng chuẩn bị sát chiêu. Ai biết, người này lại là ở trong mắt nó như con kiến hôi đồng dạng địa võ cửu trọng. Cho nên, nó theo bản năng cho rằng, cái này tần hoàng tuyệt đối là nhân tộc đại năng làm ra huyễn tượng. Giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là cái nào nhân tộc đại năng. Sơn chủ hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, đột nhiên phân hóa ra chín đạo phân thân. Chín đạo phân thân đồng thời kết ấn, thiên địa ở giữa bỗng nhiên hiện ra nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ bao phủ thương cung, tựa hồ muốn tất cả mọi người kéo vào huyễn cảnh bên trong. Cái này hung thú sơn chủ am hiểu nhất chính là huyễn thuật, cho nên một mực gần nặc tại hậu trường. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, để sở hữu người quan chiến cả đời khó quên một màn xuất hiện. Lý Thái Thương chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Cô trùng, vạn kiếp tinh thần đồng phát động, dẫn động tinh thần chi lực, hạ xuống tinh suy chi kiếp. Sơn chủ chân thân không chỗ che thân. Vạn kiếp tinh thần đồng có một cái tác dụng chính là có thể xem thấu không cao hơn hai cái đại cảnh giới huyền thuật cùng ngụy trang. Núi này chủ cảnh giới xác thực siêu việt thiên võ, nhưng còn chưa đủ tư cách. Sát nghiệm bạo phát, sau lưng hai đạo chí cao thiên long gào thét, lấy kéo nước thiên địa uy thế, hướng sơn chủ chân thân đánh tới. Chân thân bị nhìn xuyên, cái kia sơn chủ ánh mắt hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng, cảnh giới như thế cao thâm sơn chủ sẽ hoảng sợ một cái địa võ cảnh nhân tộc. Chương 81, đã bể sơn chủ chương 81, đã bể sơn chủ đáng tự hào nhất chính là nó huyễn thuật sát chiêu. Mấy ngàn năm qua, nó từng lấy hảo giống như mê hoặc vô số nhân tộc cường giả, để bọn hắn tại điên cuồng bên trong tự giết lẫn nhau, hoặc là tại trong tuyệt vọng biến thành huyết thực. Có thể giờ phút này, tại cái kia song sáng nhược tinh hà, thâm thúy như vực sâu đồng tử nhìn soi mói, nó hết thảy ngụy trang lại như miếng băng mỏng ngộ liệt dương, tầng tầng bong ra từ màng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải tiểu động thiên gia đến người. Sơn chủ thanh âm khàn giọng và mèo. Răng cơ hình dáng miệng nứt ra đến cực hạn, lộ ra lít nha lít nhít răng nanh. Nó không thể nào hiểu được một cái địa võ cảnh nhân loại, vì sao có thể tùy tiện xem thấu nó tu luyện mấy ngàn năm huyền thuật. Những cái kia không ngất võ đỉnh phong cường giả đều không thể nhìn thấu mê vụ, vì sao ở trong mắt người nọ thùng rỗng kêu to. Ồn ào. Lý Thái Thương thanh âm băng lãnh, hai đạo chí cao thiên long phun ra nuốt vào màu vàng kim hỏa diễm. Đầy trời hắc vụ chạm đến kim diễm trong mắt, như là tuyết động nộ sôi dầu, phát ra chói tai tan dạ âm thanh. nguyên bản bị huyễn thuật che đậy nơi hẻo lánh triệt để bại lộ giữa ban ngày, sơn chủ chân thân cũng không còn điều gì ẩn trốn. Làm hắc vụ tan hết, sở hữu người quan chiến hít một hơi linh khí. Sơn chủ chân thân nhỏ gầy như ấu hổ, khung xương đá lởm chởm. Toàn thân bao trùm lấy phát ra u quang màu đen đầm bao, dưới da mơ hồ lưu động lam vụ hình dáng huyết dịch. Đầu không có mắt, chỉ có một tấm nước đến bên thai răng cơ hình dáng miệng. Quanh thân quấn quanh lấy không ngừng bốc hơi sương mù, hành tẩu lúc chân không dính đất, phần đuôi chia ra thành 7 sợi khói hình dáng xúc tu, mỗi một sợi cuối cùng lơ lửng một viên đóng mở mũi mắt. So với những cái kia hình dáng như núi hung thú, núi này chủ phi thường nhỏ gầy, nhưng ngoại hình lại cực đoan quỷ dị dọa người. Giống là trong ngộng mới có thể xuất hiện sinh vật. Chính là loại này trái ngược lẽ thường quỷ dị, để người nhìn một chút liền dùng mình. Cái gì đạp mã quái vật? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua cái kia vật mèo tồn tại. Cái này giống như ác mộng quái vật, cũng là đại chu vương triều mấy ngàn năm qua chân chính điều khiển giả. Thì Liên Chu Hoàng cũng trừng to mắt nhìn lấy sơn chủ chân thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hiệu Trung Sơn chủ đại nhân chân thân đúng là như thế dọa người bộ dáng. Cái kia người khủng bố loại chính sách tất cả đều nguồn gốc từ cái này không đủ ba thước dị dạng quái vật. Đại chu nhân tộc mấy ngàn năm rốt cục thấy được bọn hắn lớn nhất cửu gia. A a a. Huyết Điểm Sơn chủ phát ra chói tai rít lên. Thanh âm kia thỉnh thoảng như sắp chết lao hầu kêu rên, thỉnh thoảng giống như hài đồng khóc nỉ non, thoáng qua lại biến thành thanh niên nam nữ hỗn hợp gào rú. Nó điên cuồng rẽ rựa bảy đầu xúc tu, ngụy trong mắt bắn ra hoán độc qua mang. Cái này am hiểu nhất trốn ở huyễn tượng sau khống chế hết thảy thợ săn, giờ phút này lại đã thành bị vây xem tiểu xỉu. Nó thích nhất sự tình cũng là trốn ở huyễn tượng về sau khống chế đây hết thảy, dù cho ăn, cũng muốn đem đồ ăn lừa gạt nhập với cảnh, kiên nhẫn sử dụng. Bây giờ, hết thảy ngụy trang bị kéo xuống, sơn chủ liền cảm thấy kinh hoàng thất thố. Cái này không quan hệ cảnh giới. Thật giống như một người tại trên đường cái đột nhiên bị lột sạch y phục, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn một dạng. Lý Thái Thương ánh mắt híp lại. Đây là cái gì tà ma? Cái này cùng hắn thấy qua sở hữu hung thú đều hoàn toàn khác biệt. Những cái kia khát máu cự thú chí ít còn tuân theo mạnh được yếu thua thiên đạo, mà trước mắt thứ này, rõ ràng là lấy đùa bỡn nhân tâm làm thú vui tà vật. Cong. Thái A kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói kiếm quang như mặt trời mới lên ở hướng đông, lôi cuốn lấy trấn áp vạn tà nhân đạo chính khí thẳng chém xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, liền không gian đều lưu lại màu vàng kim vết bỏng. T. Huyết Điểm Sơn chủ bảy đầu xúc tu đống nhiên thẳng băng, cuối cùng ngụy mắt đồng thời trợn trừng. Ngụy mắt trong lúc đóng mở, tức giận nhìn lấy Lý Thái Thương. Mặc kệ ngươi là cái nào nhân tộc đại năng, ta Huyết Điểm hôm nay tất sát ngươi. Bảy viên ngụy mắt bạo phát sát nghiệm, vỡ nát thập phương đám mây. Màu u lam quang trụ theo ngụy trong mắt nở rộ, xé rách không gian. Ầm ầm. Kiếm quang cùng quang trụ giữa không trung chạm vào nhau, bạo phát sóng xung kích đem phương viên ngàn trượng đất chống toàn bộ nhấc lên. Khiến cho mọi người chấn kinh là, cái kia đạo thuật buồn xuôi do Thái A kiếm ánh sáng, lại bị u lam quang trụ sinh sinh đánh nát. Còn sót lại quang trụ thế đi không giảm, thẳng đến Lý Thái Thương tim. Vậy hạ, Hoắc Khứ Bệnh muốn rách cả mí mắt, trong tay kinh chập thương lôi quang nổi lên. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Lý Thái Thương lại cười. Hắn không những không tránh, ngược lại đón quang trụ tiến lên trước một bước, thập nhị lưu mũ miệng hạ hai con mắt đột nhiên biến đến càng thâm thúy hơn. Tại chớp trước mặt dùng đồng thuật, không biết tự lượng sức mình. Lý Thái Thương hai con mắt trong lúc đóng mở, dường như cất giấu một tòa thâm thúy vũ trụ tinh không. Ước vạn tinh thần ở trong đó chìm nổi. Ầm ầm. Động đến tinh thần chi lực, mâu tử kim tinh suy chi kiếp lần thứ nhất cụ hiện hóa tại trước mắt mọi người. Đây là tinh suy chi kiếp, là tinh thần đi đến cuối cùng lúc bạo phát hủy diệt chi lực, giờ phút này lại bị Lý Thái Thương lấy đồng thuật dẫn động, hiển hiện nhân gian. Màu u lam quang trụ tại bực này thiên uy trước mặt, như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tinh suy chi kiếp nện như điên tại sơn chủ huyết điểm trên thân. A a, đây là vật gì? Huyết điểm sơn chủ phát ra thê lương bi thảm, lam vụ hình dáng máu tươi từ thân thể mỗi cái vị trí cuồn bắn ra. Nó cái kia u quang lấp lóe ra lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cả nước, sắc bén nhanh nuốt ảo ảo chóc ra. Càng đáng sợ chính là, nó quanh thân quấn quanh xương mủ ngay tại cấp tốc tiêu tán. Đây không phải là phổ thông thương thế, mà chính là thọ nguyên bị cứ thế mà lột. Tinh suy chi kiếp, suy bại cũng không chỉ là nhục thân, càng là mệnh số. Huyết Điểm Sơn chủ điên cuồng bật mẹo, bảy viên ngụy trong mắt làm quang lúc sáng lúc tối. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thọ nguyên đang bị cái này tử kim kiếp quang điên cuồng thôn phệ. Nguyên bản vĩnh viễn không bao giờ già yếu tà thân thể, giờ phút này lại như gần đất xa trời giống như cấp tốc bùng nát. Thiên trọng hải thị. Huyết Điểm bạo phát chính mình sát chiêu mạnh nhất. Chỉ một thoáng, bảy con ngụy mắt trong lúc đóng mở phóng thích vận sóng, đem nửa tòa Thiên Khải Châu bên trong không gian vặn bẹo thành điệp ra huyễn cảnh. Nó đúng là muốn đem nửa tòa Thiên Khải Châu sinh linh kéo vào huyễn cảnh bên trong. Cô trùng, muốn chết. Lý Thái Thương con ngươi càng thêm hừng hực, vô luận loại nào huyễn cảnh, Huyễn Điểm mọi cử động chạy không khỏi đôi mắt này. Bình Thiên Quan sau tóc đen vũ động, 12 đạo lưu châu tại trong cuồng phong va chạm. Giờ khắc này Lý Thái Thương quá mức bá đạo tuyệt luân. Ông, ba đạo hoàn toàn khác biệt chí tôn khí tức đồng thời bạo phát. Nhân Hoàng Chấn Thế Quyết, Cửu Long Nhân Hoàng Đạo, Thiên Đế Kinh đồng thời vận chuyển, mỗi một tấc cơ thể đều bắn ra làm thiên địa run sợ sát phạt chi quang. Lý Thái Thương đạp không mà đi, mỗi một bước đều bị thiên trọng huyễn cảnh kịch liệt rung động. Hết thảy đều cản không được con đường của hắn. Một quyền đánh ra, ba đầu chí cao thiên long hư ảnh tại quyền phong cuốn quanh. Giang giác, khiến cho mọi người dùng mình không gian tiếng vỡ vụn vang lên. Một quyền này còn chưa gần người, phía trước không gian tựa như mặt kính giống như xuất hiện hình mạng nện vết rách. Phải biết, đây chính là chưa thành vũ võ chi cảnh liền có thể đưa tới không gian sụp đổ. Khó có thể tưởng tượng, chưa thành vũ võ, hắn sát chiêu liền có thể xé rách không gian. Tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, này danh xưng có thể vây giết vũ võ cảnh thiên trọng hải thị, bị một quyền này đánh cho phân mảnh. Huyễn cảnh toái phiến như lưu ly giống như văng khắp nơi, mỗi một trong phim đều phản chiếu lấy Huyễn Điểm Sơn chủ hoảng sợ tàn ảnh. Phúc. Liên tiếp 6 âm thanh nổ vang, Huyễn Điểm Sơn chủ 6 cái ngụy mắt tại chỗ nổ thành huyết vụ. Nó cái kia dị dạng thân thể giống phá bút bê vải giống như sụp đổ xuống, lam vụ hình dáng máu tươi từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Kinh khủng nhất là, những cái kia vẩy ra huyết dịch ở giữa không trung liền bị lưu lại quyền ý bốc hơi thành hư vô. Ngươi đến cùng là ai? Huyễn Điểm Sơn chủ còn sót lại một viên ngụy mắt điên cuồng rung động, thanh âm bên trong lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Nó rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhân tộc tuy nhiên chỉ có địa võ cảnh tu vi, nhưng sinh mệnh tầng thứ lại hoàn toàn nghiền ép nó cái này vũ võ cảnh tồn tại. Càng đáng sợ chính là, đối phương thân phụ công pháp quá mức nghịch thiên, có thể nhẹ nhõm chém ngược hắn cái này vũ võ cảnh. Cái này nhân tộc đã đủ để xưng là tuổi trẻ chí tôn. Không được, tuyệt không thể cùng hắn liều mạng, nhất định phải thông báo cái khác sơn chủ. Huyễn Điểm trong lòng báo động nổi lên, lúc này quyết định trốn chạy. Nó tuy là sơn chủ, nhưng am hiểu nhất vốn là huyễn thuật cùng ẩn nặc, chính diện chém giết cũng không phải là cường hạng. Không gian bị nó sắc bén xúc tu sinh sinh xé mở một vết nứt. Thiên võ cảnh phía trên chính là vũ võ, chủ võ, hồng hoang ba đại cảnh giới. Cái gọi là vũ võ chính là có thể trưởng khống không gian chi lực tồn tại. Trên dưới tứ phương vì vũ võ cảnh cường giả có thể xuyên toa hư không, xúc địa thành thốn. Mà chủ võ thì liên quan đến thời gian huyền ảo, cổ kim tương lai vì trụ. Bất quá thời gian chi đạo quá mức phiếu miểu, cho dù là chủ võ cảnh cường giả cũng chỉ có thể hơi cảm giác thời gian lưu động. Chủ võ ưu thế lớn nhất là thọ nguyên tăng vọt, có thể đạt tới 10 vạn năm. Đến mức truyền thuyết bên trong hồng hoang cảnh, cái kia đã là có thể mở mang động thiên phúc địa, tự sáng tạo một phương thế giới đại năng. Huyễn Điểm Sơn chủ làm vũ võ cảnh cường giả, đối không gian chi lực vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thành. Nó thân hình thoát một cái, liền muốn không có nhập không gian vết nước bên trong, một cái vũ võ cảnh có chủ tâm muốn chạy trốn, cho dù là cùng giai cường giả cũng khó ngăn cản. Nhân tộc, chờ lấy thập vạn đại sơn nộ hỏa đi. Huyễn Điểm lúc này liền muốn nhảy đi. Muốn đi? Chấm cho phép ngươi chạy trốn sao? Lý Thái Thương lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên kết xuất một đạo huyền ảo pháp ấn. Oeng! Một đạo hóng ánh kim quang từ hắn lòng bàn tay bạo phát, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo phù văn xiển xích, lại phát sau mà đến trước, trực tiếp quấn quanh tại vết nứt không gian bên dưới. Huyễn Điểm Sơn chủ nửa người đã chui nhập hư không, lại hoảng sợ phát hiện vết nứt ngay tại cấp tốc khép kín. Những cái kia màu vàng kim xiển xích như cùng sống vật giống như lan tràn mà đến, đưa nó kéo chặt lấy. Nó điên cuồng giãy giụa, vũ vô cảnh lực lượng bạo phát, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Không! Tại nó tuyệt vọng gào rú bên trong, Lý Thái Thương bước ra một bước. Lý Thái Thương nguyên bản vị trí không gian vỡ vụn, hắn trực tiếp giẫm tại vết nứt không gian phía trên. Dưới chân hư không như mặt gương giống như ngưng kết, liền một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nửa thân thể thẻ trong hư không Huyễn Điểm Sơn chủ, ánh mắt bên trong tinh thần chậm rãi luân chuyển. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Lý Thái Thương con mắt bên trong giết sạch ngập trời, khoảng cách gần hướng về Huyễn Điểm thân thể vành ra một quyền. Quyền phong chưa đến, Huyễn Điểm Sơn chủ cái kia vặn bẹo thân thể liền bắt đầu từng khúc nứt toát, lam vụ hình dáng huyết dịch theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Huyễn Điểm sợ hãi, toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy, thần hồn đều tại run rẩy. A a. Huyễn Điểm Sơn chủ điên cuồng run rẩy, bảy đầu xúc tu liều mạng giãy giụa, lại ngay cả không gian đều bị triệt để giam cầm. Nó cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế, cái này nhân tộc rõ ràng cảnh giới thấp hơn nó, lại dường như đứng tại cao hơn duy độ nhìn xuống nó. Huyễn Điểm bị Lý Thái Thương quyền thế nuốt sống, hắn nhục thể bị xé nứt, thần hồn cũng thủng trăm ngàn lỗ. Chết. Lý Thái Thương một chân đạp hướng hắn. Cái này một chân trực tiếp đem Huyễn Điểm Sơn chủ tàn phá thân thể đá bể tại Đại Chu quốc đô trên tường thành. Phịch một tiếng vang, cả đoạn thành tường ầm vang sụp đổ, trong bụi mù chỉ còn lại một đoàn ngay tại tiêu tán lam mù. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, chỉ có Lý Thái Thương đứng chắp tay thân ảnh treo cao cửu thiên, thập nhị lưu bình thiên quan hạ hai con mắt như ngôi sao sáng chói. Thiên uy trần thế, uy áp chúng sinh. Đại Chu quốc đô trong ngoài, vô luận là nhân tộc tướng sĩ vẫn là ẩn nút hung thú, tất cả đều tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Sơn chủ, chết rồi. Đại Chu hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn lớn nhất cậy vào, cứ như vậy bị người một chân đá bể tại dưới tường thành. Mà nơi xa quan chiến cổ lão thế gia mọi người, sớm đã lệ nóng doanh trọng. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc rốt cuộc đã đợi được có thể chấn áp sơn chủ nhân tộc chí tôn. Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh phiêu kỵ xông vào quốc đô. Đại Tần chính thức chiếm lĩnh quốc đô. Quốc vận lại tăng. Lý Thái Thương tu vi đột phá, chính thức trở thành tiên võ. Chương 82, Chu Hoàng, ngươi muốn đi đâu đây? Chương 82, Chu Hoàng, ngươi muốn đi đâu đây? Lý Thái Thương triển hiện thực lực triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Địa võ cửu trọng chém ngược vũ võ cảnh, đây là vượt qua dòng giá hai cái đại cảnh giới tuyệt thế hành động vĩ đại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng thế gian này lại có như thế chuyện tiên. Những cái kia cổ lão thế gia tộc lao nhóm gần như đồng thời hạ lệnh. Nhanh, đem ta chính thức nhất ý phục lấy ra, ta muốn lập tức bái kiến tần hoàng bệ hạ. Vân gia tộc lao nhóm kích động rĩa mép loạn chiến. Khô gầy ngón tay đem đàn một tay vịn bóp vỡ nát. Mấy vị này sống gần ngàn năm lão nhân giờ phút này giống hải tử nhóm một dạng hoa chân múa tay, địa võ cửu trọng tu vi không bị khống chế phóng ra ngoài, đem từ đường trần nhà chấn động đến dị dạng rung động. Cung phụng tổ tiên bài vị cũng bắt đầu run rẩy. Lao tổ tông kiềm chế một chút. Cái này, đây đều là tiền nhân bài vị a. Vân gia gia chủ tiến lên đem run rẩy tiền nhân bài vị ôm lấy, để hắn không đến mức rơi xuống. tiền nhân nhằm nhỏ gì? Lao phu muốn đi gặp là nhân hoàng tái thế. Ngươi biết cái gì? Lao tổ đá một cái bay ra ngoài vướng bận lương hương, đôi mắt giản mua vận đục tinh quang nổ bắn ra. Tương tự tràng cảnh tại các đại gia tộc lên một lượt diễn. Trầm gia tổ địa, ba vị bế quan trăm năm lão hầu phá quan mà ra, trên thân còn mang theo mạng nệ. Các nàng thét chói hai vang lên lục tung, đem áp đáy hòm huyền điệu văn lễ phục kéo ra đến qua tay, bên ngông linh khí đem bế quan tổ địa đánh sập nửa bên. Ta lễ quan đâu? Mau đưa tổ truyền lễ quan tìm ra. Nhị tỷ ngươi dẫm lên tà váy, đều đừng ầm ĩ. Lao thân mạng vàng gương đi đâu rồi? Trầm gia gia chủ nhìn qua bay múa đầy trời gạch nói vụt, khóc không ra nước mắt tiếp được từ trên trời rớt xuống tổ tông bài vị. Khoa trương nhất chính là Tiêu gia. Vị kia xưa nay uy nghiêm lão tổ lại đi chân đất tại viện tử bên trong phi nước đại, vừa chạy vừa kéo chính mình thưa thất tóc trắng. Nhanh chuẩn bị xe. Không, chuẩn bị phi chu. Lao phu muốn đệ nhất cái diện thánh. Địa võ đỉnh phong khí tức quét ngang mà qua, hơn phân nửa Tiêu gia phòng ốc bị nhấc lên bay lên trời. Lao tổ, những cái kia phái đi thập vạn đại sơn tử đệ. Tiêu gia thiếu chủ vừa mở miệng, liền bị chính mình lão tổ một bàn tay đập ở sau gáy phía trên. Đúng đúng đúng, nhanh đem bọn hắn tìm trở về. Tiêu gia lão tổ đột nhiên dừng lại, toàn thân run rẩy giống run rẩy, nói lại nước mắt tuôn đầy mặt. Để những hải tử kia đều trở về, đều trở về, không cần đi chịu chết, không cần. Cái này một màn dường như mở ra cái nào đó miệng ống. Hơn 10 đạo áp lực mấy trăm năm khí tức đột nhiên tại các đại thế gia bên trong phóng lên tận trời, những thứ này tận lực đỉnh trệ tại địa võ cựu trọng lão tổ nhóm, giờ phút này hào hào đột phá ràng buộc bước vào thiên võ cảnh. Ha ha ha, thông quái. Vân gia lão tổ ngửa mặt lên trời cười dài, quanh thân quấn quanh mục nát chi khí quét sạch xanh xanh. Hắn tiện tay vung lên, vây khốn chính mình 300 năm tâm ma kiếp bị một kiếm chém phá, rồi giao sinh cơ một lần nữa đang khô héo trong thân thể chảy xuôi. Vân gia các cao tầng mặt đều xanh. Lao tổ đột phá là hảo sự, nhưng hắn tạo thành phá hư cũng lớn hơn. Không tốt. Ta Vân gia tiền nhân bài vị, tổ truyền luyện đàn phòng a. Ta Vân gia trăm năm linh dược phố a. Tiếng kêu rên nương theo lấy lao tổ nhóm cười to, mỗi cái thế gia kinh lịch đại kiếp, các gia tổ trạch đều bị hủy đến 7-8 phần. Những thế gia này cao tầng còn không dám trách cứ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Ai dám trách cứ chính mình một cái tát kia có thể đập chết tổ tông của mình. Những thứ này tóc trắng xóa lao quái vật nhóm lại không để ý bọn hắn bèn nhìn nhỏ cười, trong mắt lóe ra tuổi trẻ người giống như hào quang. Mấy trăm năm qua, bọn hắn làm bộ hoa mắt ù tai, làm bộ mục nát, thậm chí cố ý để tu vi trì trệ không tiến, chính là vì tại hung thú thanh tẩy lúc có thể làm khí tử bảo vệ toàn gia tộc hòa chủng. Bây giờ, can kia bị máu tươi thẩm thấu nhân tộc chiến kỳ, rốt cục chờ đến một lần nữa tung bay thời khắc. Đại Chu hoàng đế sớm đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Hắn có thể không có cái gì tuấn quốc thành nhân chi tâm, bằng không cũng sẽ không trở thành đám hung thú chó săn. Chu hoàng tố chất thần kinh tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thập vạn đại sơn rộng lớn vô biên, chưa hẳn tìm không thấy mới mục dân chi địa. Đợi ta đột phá vũ võ, không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Thái Thương cái kia thực lực khủng bố mang cho hắn rung động quá lớn, hắn vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cái kia tân hoàng. Ngay tại hắn quay người muốn chôn mấy mắt, cửa điện đột nhiên không gió tự mở, một thân cao tám thước, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu anh tuấn thanh niên xuất hiện tại cửa. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, ý cười không đặt trong mắt. Chu hoàng muốn đi đâu đây? Đại Chu hoàng đế biến sắc, hắn vậy mà tại cái này địa võ cựu trọng tu sĩ trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Cong, bạch, hai đạo đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Một thân màu vàng kim phi ngư phục, một thân che mặt hắc bảo nhân, bao tương cùng viên tiên cương. Tội của ngươi tội lỗi trong chất, phục bệ hạ mệnh, ngay tại chỗ xử tử. Bản soái nói qua, tất lấy ngươi tính mệnh. Lại là tần nhân, ngươi tần nhân tùy tiện một cái đều là tuyệt thế thiên tiêu, có tài đức gì a? Bất quá, hắn cũng không có đem ba người này để vào mắt, hắn tiên võ cựu trọng tu vi, cao những người này một cái đại cảnh giới. Những thứ này tần nhân, trở tay có thể diệt. Chu hoàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cùng cười ra tiếng. Thiên võ cựu trọng uy áp ầm vang bạo phát, cả tòa cung điện đều tại rung động. Chỉ bằng các ngươi, chấm ngược lại muốn nhìn xem, tần nhân có phải hay không từng cái đều có thể vượt cảnh giết địch. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Tội nhân, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Chu hoàng, ta là ngươi mụ. Lý phủ Diêu kiếm quang như ngân hà treo ngược, theo ngoài điện ngang qua mà bảo. Đỉnh điện đột nhiên nổ tung, hoắc khứ bệnh lôi cuốn lấy vạn trượng lôi quang đắp xuống. Chương 83, Chu hoàng. Chư hoàng. Chương 83, Chu hoàng. Chư hoàng. Làm Lý Thái Thương chậm rãi bước vào đại điện lúc, mùi máu tanh nồng đậm bên trong lại hỗn tạp một cỗ gay mũi mùi khai. Vị này xưa nay uy nghiêm đế vương không tự giác nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia chật vật thân ảnh phía trên. Vị này đã từng bệ nghệ thiên hạ Chu hoàng, giờ phút này không chỉ có mặt mũi bầm dập, đỉnh đầu con nước súng chảy xuống khả nghi dự thể, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi khai. Xem ra là có người hướng trên đầu của hắn thả ngâm nước. Lý Thái Thương ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện mọi người. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông đứng tại chỗ, thần sắc như thường, nhưng hơi hơi co giật khóe miệng bại lộ hắn cố nén ý cười. Viên Tiên Cương đứng chắc tay, vẫn lạnh lùng như cũ như là băng sơn một dạng. Mao Tương mặt không thay đổi lau sạch lấy tu xuân ao, nhưng trên thân đao chiếu ra rõ ràng là một tấm biệt tiếu biệt đắc mặt đỏ bừng. Cao Lực Sĩ lại càng không cần phải nói, hắn liền không khả năng. Khô khủng. Một tiếng ho nhẹ gây nên mọi người chú ý, chỉ thấy Lý Phù Diêu mặt đỏ tới mang thai đứng tại cột cung điện bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền làm dưỡng thần hình, nhưng run không ngừng lông mi cùng nắm chặt chuôi kiếm, đều biểu hiện vị này tiếp trước nữ đế chính tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cái gì. Vậy cũng chỉ có cái kia kiệt ngao bất thuần hoắc khứ bệnh. Lý Thái Thương ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hoắc khứ bệnh trên thân. Vị này tuổi trẻ quán quân hầu chính dựa nghiêng ở trên cột cung điện, trường thương tùy ý khiêng ở đầu vai, trên mặt viết đầy chính là ta làm người có thể bắt ta như thế nào phách lối biểu lộ. Gặp bệ hạ nhìn qua, hắn lập tức thẳng tắp sống lưng đứng nghiêm, vừa rồi kiệt ngao bất thuần trong nháy mắt thu liễm, như một cái bẽ ngoan. Hoắc, đi. Vậy. Lý Thái Thương gần từng chữ có nói, thập nhị lưu mũ miệng hạ khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín thở. Mọi người ở đây coi là bệ hạ nổi giận hơn lúc, đã thấy Lý Thái Thương đột nhiên quay người, hắc kim đế bảo vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Làm cũng tệ, lần sau làm chuyện này thời điểm có chút người. Chấm muội muội còn tại chỗ này đâu? Thanh âm bên trong nhiều có mấy phần bất đắc dĩ. Trong điện mọi người đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười vang. Chỉ có Chu Hoàng mặt xám như cho co quắp trên mặt đất, đỉnh đầu dịch thể còn tại tích tác. Mà khi cái kia tập hắc kim đế bảo đập vào mi mắt lúc, Chu Hoàng đục ngầu đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn dãy rủa lấy ngóc đầu lên, cái cổ nổi gân xanh, theo cổ họng chỗ sâu gạt ra một tiếng gào rú. Lý Thái Thương, chấm đồng dạng là vương giả, ngươi thì dung túng thuộc hạ của ngươi như thế vũ đục vương giả sao? 3. Cao lực sĩ một bàn tay hô tại Chu Hoàng trên mặt, trực tiếp đem Chu Hoàng nửa bên mặt tắt đến lõm đi xuống. Mấy quả dính máu hàm răng vẩy ra mà ra. Vốn là xương mặt xương mũi Chu Hoàng trong nháy mắt biến thành càng lớn đầu heo. Lớn mật. Vậy hạ tục danh há lại ngươi bực này tiểu vương dám gọi thẳng. Ngươi. Chu Hoàng khẽ miệng chảy máu, muốn rách cả mí mắt trừng lấy Cao lực sĩ. Thống trị đại chu ngàn năm hắn, gì từng nghĩ tới cũng có ngày sẽ bị một cái yêm nhân trước mặt mọi người đập. Dì từng nghĩ tới bị một cái kiệt ngao thiếu niên nước tiểu tại đỉnh đầu. Loại kia thâm nhập cốt tủy cảm giác nhục nhã, để hắn hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh. Ngay tại hắn há miệng muốn mắng Cao lực sĩ trong ngáy mắt, ầm, một cái chân to trực tiếp giẫm tại hắn trên mặt, đem hắn giận mắng cứ thế mà giẫm về trong cổ. Để mấy người bọn hắn liên thủ đối phó ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lý Thái Thương đứng chắc tay, chân phải đạp ở Chu Hoàng trên mặt chậm rãi mài, tựa như tại nghiền nát một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Lý Thái Thương lời nói bình thản cùng cực, cũng không có cảm thấy mình đang vũ nhục Chu Hoàng, mà chính là tâm lý cảm thấy cũng là như thế. Để ra các lượng, Viên Tiên Cương, Mao Tương, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Phù Diêu năm người này liên thủ đối phó, cái này trong lịch sử cũng là có 102. Chu Hoàng mặt tại Lý Thái Thương dày phía dưới vặn mèo biến hình, đục ngầu nhãn cầu bởi vì sung huyết mà nổi lên. Hắn liều mạng muốn dây rủa, lại phát hiện liền một ngón tay đều không động được. Lý Thái Thương hơi hơi cúi người. Biết vì cái gì ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Dưới chân hắn lực đạo dần dần nặng, Chu Hoàng xương đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kèn kẹt tâm thanh. Dường như sau một khắc liền sẽ giống như dưa hấu vỡ ra. Bởi vì ngươi không thể thì thống khoái như vậy tự a. Nhân tộc mấy ngàn năm nợ máu, ngươi đến còn a? Ngoài điện đột nhiên sấm sét vang dội, một đạo trắng bệnh thiểm điện chiếu sáng Lý Thái Thương băng lãnh bên mặt. Mao Khanh, chấm để ngươi làm sự tình như thế nào? Mao Tương nói, khởi bẩm bệ hạ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn quát tay áo, ngoài điện cẩm y liề vệ lập tức hành động. Trầm trọng cửa sắt khép mở âm thanh mơ hồ truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn ra thú gào rú. Sau một nén nhang, một gian tất cả đều là dã chư hung thú gian phòng chuẩn bị xong. Chu Hoàng đồng tử bỗng nhiên co bảo, hắn tựa hồ dự cảm được cái gì, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Đáng tiếc toàn thân hắn tu vi đều bị phong tỏa, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy viên tiên cương theo trong tay áo lấy ra một viên tinh hồng đan dược. Này đan tên là Liệt Dương Phần Tâm Hoàn, ăn vào về sau sẽ cho người khí huyết bình lưu, dục hỏa thiêu thân, chính là nhìn thấy một khối đá đều biết. Viên tiên cương cũng coi như cái đạo sĩ, hắn luyện đan dược, dược tính cực lớn. Hắn dưới mặt nạ hai mắt hiện ra hàn mang, bóp lấy Chu Hoàng cái cằm, đem đan dược nhét vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng tức hóa, Chu Hoàng mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn cảm thấy một cỗ tà hỏa từ đan điền dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, huyết dịch khắp người đều phảng phất muốn sôi trào lên. Càng đáng sợ chính là, hắn ý thức tuy nhiên dị thường thanh tỉnh, có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một phần biến hóa, nhưng lại không khống chế được thân thể. Đây là một loại bản năng, người ý thức không cách nào khống chế. Đem loại này trạng thái hắn ném vào cái kia tất cả đều là dã chư thức hung thú gian phòng, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Chấp như thế nào đi nữa cũng là nhất triều thiên tử. Thiên tử có thiên tử tiểu chết, độc chết, đao kiếm ra thân, hỏa phần, nấu giết, lăng chỉ, chấm đều có thể tiếp nhận. Lý Thái Thương lại băng lãnh cười một tiếng. Ngươi không phải thích nhất bị hung thú kỵ trên đầu sao? Chấm hôm nay liền để ngươi cưới tại hung thú trên đầu, đem hắn ném vào. Theo Lý Thái Thương ra lệnh một tiếng, cẩm y liễu vệ kéo lên toàn thân nóng hổi Chu Hoàng, đi hướng ngoài điện gian kia đặc chế phòng giam. Thông qua khe cửa có thể trông thấy bên trong giam giữ mấy trăm con hình thể to lớn dã chư thức hung thú, mỗi một đầu đều hai mắt đỏ thẫm, răng nanh dày đặc, hiển nhiên là trải qua đặc thủ xử lý. Không, không muốn. Chu Hoàng kêu thảm tê tâm liệt phế, hắn muốn tự hủy thần hồn. Thế nhưng là bị Gia Cát Lượng cùng Viên Thiên Cương liên thủ thi triển thủ đoạn giam cầm, hắn hiện tại là thật muốn chết không được. Lý Thái Thương, ngươi chết không yên lành. Chấm nguyện rủa ngươi. Tiếng chửi rủa của hắn im bặt mà dừng, bởi vì trầm trọng cửa sắt đã ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, trong phòng giam truyền đến dã thú hưng phấn gào rú, quần áo xé rách thanh âm, cùng một số làm cho người dùng mình động tĩnh. Lý Thái Thương đứng chắc tay, nghe bên trong truyền đến tiếng vang, trong mắt không có chút nào ba động. Cao lực sĩ tiến lên. Bệ hạ, những cái kia cổ lao thế gia tổ sư đã ở ngoài điện chờ lấy, thỉnh cầu yết kiến. Trân. Viên Tiên Cương bấm ngón tay tính toán, nói khẽ. Bệ hạ, ấn dược hiệu tính toán, đại khái muốn 3 ngày 3 đêm. Hắn nói, ánh mắt không tự giác trôi hướng ngoài điện gian kia đặc chế phòng giam, bên trong truyền đến thanh âm để vị này kiến thức rộng rãi bất lương xoáy đều mặt lộ vẻ khó xử. Viên Tiên Cương ý tứ rất đơn giản, ở chỗ này gặp các phương nhân vật, thật sự là có chút thiếu lễ độ. Lý Thái Thương suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không ổn, gật đầu nói: "Viên Khanh nói đúng. Vậy trong này thì giao cho Viên Khanh chăm sóc." Viên Thiên Cương nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đang muốn chối từ, đã thấy Lý Thái Thương đã mang theo một đám người rời đi, chỉ để lại hắn một người đối mặt lấy gian kia không ngừng truyền ra quỷ dị tiếng vang phòng giam. Trước khi đi, Hoắc Khứ Bệnh quay đầu hướng Viên Thiên Cương nháy mắt mấy cái. "Tiền bối, thật tốt hưởng thụ đi." Viên Thiên Cương tại phòng giam bên ngoài nghe bên trong ố bế thanh âm, thở dài. Hắn nhất định phải thừa nhận, đây là hắn trong cuộc đời nhiệm vụ gian nan nhất. Vị này thường thấy mưa to gió lớn bất lương soái, ngửa mặt lên trời thở dài. Bản soái thì không nên lắm miệng. Chương 84, lít nha lít nhít dưỡng thực trường. Chương 84, lít nha lít nhít dưỡng thực trường. Lý Thái Thương trấn an đại chu những cái kia cổ lao thế gia, cùng những cái kia tại đại tần động tiên bên trong làm mưa làm gió, thịt cá bách tính thế gia khác biệt, những thứ này trải qua tang thương gia tộc, tại hung thú vây quanh trong tuyệt cảnh đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Vân gia lão tổ run rẩy triển khai một bức vết máu loang lổ địa đồ. Đó là một tấm càng thêm kỹ càng thập vạn đại sơn địa đồ. Đó là ngàn năm qua, mây gia tử đệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng tính mệnh tại thập vạn đại sơn bên trong dò đường có được. Địa đồ phía trên lít nha lít nhít hồng điểm hợp thành một đạo uốn lượn dây nhỏ, theo đại chu biên cảnh một mực kéo dài đến không biết nơi xa. Có nhiều chỗ hồng điểm phá lệ dày đặc, hiển nhiên là kinh lịch vô số lần thất bại thăm dò. Phía trên này mỗi một cái điểm đỏ đều là một đầu hoạt bát nhân mạng. Tiêu gia lão tổ bưng ra một bản thật dày danh sách. Phía trên ghi lại ngàn năm qua phái đi thập vạn đại sơn tử đệ danh sách. Đến bây giờ đều đã vẫn lạc tại thập vạn đại sơn chúng rồi. Danh sách kia góc viền đã bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông, hiển nhiên thường xuyên bị người vớt ve. Trầm gia cũng giống như thế, thế hệ trước Nam Đinh cơ hồ đều vong tại thập vạn đại sơn. Chỉ còn ba cái lao hầu ở sau lưng yên lặng chống đỡ lấy to lớn Trầm gia. Lý Thái Thương trầm mặc nghe những thứ này đẫm máu và nước mắt kể ra. Chỉ có thể nói, cường đại phần ngoài mâu thuẫn, thường thường có thể bức bách nội bộ đoàn kết. Những thế gia này tại trong tuyệt cảnh lựa chọn lớn nhất bi tráng phương thức chống lại, trên mặt nổi thần phục hung thú bảo toàn huyết mạch, vụ trộm lại dùng nhiều đời người tính mệnh, vì nhân tộc tìm kiếm đường ra. Lý Thái Thương thở dài một tiếng, đối bên cạnh Gia Cát Lượng nói ra: "Đại chu nghĩa sĩ sao mà nhiều?" Phòng giam bên trong thanh âm kéo dài 3 ngày 3 đêm, Viên Thiên Cương thì ở bên ngoài trông 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, trong phòng giam rốt cục quy về yên tĩnh. Viên Thiên Cương như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn đứng dậy hoạt động gần cốt, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. "Viên Khanh, cái này 3 ngày vất vả ngươi." Lý Thái Thương vô vô bờ vai của hắn. Viên Thiên Cương lắc đầu, nói: "Bệ hạ, thần rốt cục giải thoát rồi." Lý Thái Thương cười nhạt một tiếng, phân phó nói: "Mở cửa đi." Hai tên cẩm y liề vệ tiến lên, trầm trọng khóa sắt két cạch một tiếng mở ra. Theo cửa nhà lao chậm rãi đẩy ra, một cỗ khó có thể hình dung mùi hôi thối đập vào mặt, hung đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Thì liên kiến thức rộng rãi Viên Thiên Cương cũng nhịn không được bịt lại miệng mũi, mày níu lại thành chữ xuyên. Mang theo mặt nạ hắn đều chịu không được. Đợi mùi vị hơi tán, mọi người thấy rõ trong phòng giam cảnh tượng lúc, nhất thời cảm thấy rùng mình. Nổi da gà đều rơi lấy đất. Mấy trăm đầu hình thể to lớn dã chư thức hung thú nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đại bộ phận đã khí tuyệt thân vong, số ít còn tại co giật cũng chỉ thừa xuất khí không có tiên khí. Những này hung thú trên thân tràn đầy vết chảo cùng vết cắn, có vài đầu thậm chí bị sinh sinh xé thành hai nửa. Mà tại trong phòng giam, Chu Hoàng ngồi dạng chân mà ngồi, áo quần rách dưới, toàn thân trên dưới dính đầy khả nghi ô hế. Hắn nguyên bản phúc hậu thân thể giờ phút này khô quắt giống như bộ xương khô, da thịt bày biện ra không bình thường màu nâu xanh, hai mắt lại sáng đến dọa người, chính từng ngụm thở hổn hển. Không hổ là đã từng thiên võ đỉnh phong cường giả. Cho dù tu vi bị phong cấm, chỉ dựa vào nhục thân cường độ, vậy mà tại 3 ngày 3 đêm ác chiến bên trong sinh sinh mãi chết mấy trăm đầu hung thú. Ôi, là chấm. Thắng. Chu Hoàng ngồi liệt trong vũng máu, môi khô khốc run rẩy gạt ra mấy chữ này. Con ngươi của hắn đã tan rã, khóe miệng không ngừng chảy ra đục ngầu nước bọt, hai tay tố chất thần kinh co quắp, rất giống cái bị tra tấn đến bị điên nô lệ. Lý Thái Thương chậm rãi tiến lên, đế giày đạp ở vết máu bên trong lại không nhiễm trần thế. Hắn từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy cái này đã từng đế vương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục cái kia sâu không thấy đáy bình tĩnh. Chân vốn là dự định trực tiếp giết ngươi, có thể ngươi còn muốn tại chống trước mặt chăng sao? Chu Hoàng bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ duy trì bộ kia ngu dại bộ dáng. Hắn thậm chí đột nhiên ôm lấy bên cạnh một đầu chết đi hung thú, giống đối đại hiếm thấy chân bảo giống như nhẹ nhàng nuốt ve, trong miệng còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc. Lý Thái Thương bỗng nhiên cười, cái nụ cười này để đứng ở một bên Viên Tiên Cương đều không tự chủ được dùng mình một cái. Thầm nghĩ trong lòng, bệ hạ lại có ý định quỷ quái gì, đã ngươi như thế ưa thích. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một vệt kim quang đánh vào Chu Hoàng thể nội. Chỉ thấy cố kia khô quắt như khô lâu thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, dưới làn da mạch máu như con giun giống như nhúc nhích bành trướng, bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa nâng lên. Mấy cái hô hấp ở giữa, Chu Hoàng vậy mà khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. "Viên Khanh, lại cho hắn ăn 10 viên ngươi cái kia đan dược, lại chuẩn bị cho hắn mấy ngàn con hung thú. Lần này để Mao Tương đến thay người trông coi." Viên Thiên Cương tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý cười. "Thần cái này ăn bài." Nói xong, trong tay nhất thời xuất hiện 10 viên màu đỏ tươi đan dược. Chu Hoàng giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, trong mắt hoảng sợ cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn quỳ bò bổ nhào vào Lý Thái Thương bên trần, cái trán tại ô hế bên trong đập đến phanh phanh rung động. "Vậy hạ giết ta đi." "Tội vương biết sai rồi. Tội vương biết sai rồi." Lý Thái Thương lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí rất lạnh. "Ngươi làm gần ngàn năm đại chu quân chủ, bởi vì ngươi mà chết quá nhiều người. Chẳng không thể để cho ngươi tùy tiện tự a. Chu Hoàng toàn thân run rẩy dữ dội, hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa làm ngập trời phẫn nộ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm như máu. Lý Thái Thương, ngươi chết không yên lành. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Nhân tộc cứu thế chủ sao? Điên cuồng gào thét tại trong phòng giam quanh quẩn, Chu Hoàng bắp thịt trên mặt vặn vẹo thành dữ tợn bộ dáng. Ta nói cho ngươi, Thập Vạn Đại Sơn vô biên không mở, Đại Chu bất quá là bên trong một cái dưỡng thực trường thôi. Thập Vạn Đại Sơn bên trong cường đại hung thú vô số, coi như ngươi có thể nghịch phạt vũ võ cảnh lại như thế nào? Hắn điên cuồng mà cười lớn, khoe miệng tràn ra bọt mép. Biết Đại Chu mấy ngàn động tiên làm sao tới sao? Hồng Hoang đại năng đều là bọn hắn huyết thực. Ngươi liền đợi đến hung thú nộ hòa đi. Lý Thái Thương lãnh đạm nghe Chu Hoàng cuồng loạn, trong mắt không có chút nào ba động. Đợi Chu Hoàng giống xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. Chớ biết, nhưng thẳng đến ngươi kiệt lực mà chết vào cái ngày đó, ngươi hình phạt liền sẽ không ngừng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vất tay. Hai tên cẩm y liề vệ lập tức tiến lên, giống kéo như chó chết đem vẫn đang chửi mắng Chu Hoàng kéo xuống. Trên đường còn quanh quẩn lấy hắn từ từ đi xa gào rú. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Sở hữu đầu nhập vào ngươi người đều sẽ chết. Hung thú sẽ xé nát hồn phách của các ngươi, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Chờ đợi hắn, là ngày qua ngày tinh hồng dược hoàn cùng dã trừ hung thú. Lý Thái Thương quay người nhìn hướng ra phía ngoài, Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mây đen dày đặc. Viên Thiên Cương tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Vậy hạ, hắn nói có thể là thật. Chấm biết, nhưng chấm sẽ không lùi bước. Viên Khanh nguyện cùng chấm đồng hành sao?" Viên Thiên Cương đột nhiên cười lớn một tiếng, bái nói: "Vậy hạ, thành công mặc dù không nắm chắc, thành nhân lại có quyết tâm. Đại Chu không chỉ có đại tần một cái động thiên, bước kia ngự thư phòng địa đồ phía trên thì đánh dấu mấy ngàn tòa động thiên. Động thiên là Hồng Hoang đại năng mới có thể sáng tạo. Mấy ngàn tòa vô chủ động thiên thì đại biểu cho mấy ngàn Hồng Hoang đại năng sinh mệnh. Điều này đại biểu lấy trước đây thật lâu một lần chiến tranh, mấy ngàn vị Hồng Hoang đại năng vẫn lạc." Theo tầm mắt không ngừng kéo xa, làm cho người hít thở không thông chân tướng dần dần triển khai. Hoàng cung hóa thành một hạt bụi nhỏ, quốc đô co lại thành điểm đen, Thiên Khải Châu biến thành mơ hồ sắc khối. Tầm mắt thăng đến đầy đủ độ cao lúc, toàn bộ đại tần 36 châu quần quận cương vực, lại chỉ là Thập Vạn Đại Sơn tấm này đen nhánh màn lớn phía trên, to bằng một cái mũi kim quan điểm. Tại cái này ánh sáng nhạt chung quanh, vô số khủng bố âm ảnh đang từ bốn phương tám hướng mà tới. Thập Vạn Đại Sơn bên trong cổ lão đám hung thú chạy về phía tòa này mất khống chế dưỡng thực trường. Cái kia hung sát chi khí thôn vệ thương cung, càng đáng sợ toàn cảnh triển hiện. Đại tần chỗ lô kim, tại tấm này vô biên vô tận đen nhánh vải vóc phía trên, bất quá là lít nha lít nhít quang điểm chúng một cái. Mỗi lóe lên một cái ánh sáng nhạt, đều là một chỗ bị hung thú nuôi nốt nhân tộc tụ tập địa. Những cái kia cổ lão thế gia nhóm một đời lại một đời người dùng huyết chạy xuống con đường, bất quá là đi hướng một tòa khác dưỡng thực trường thôi. Cả tòa thế giới nhân tộc tràn ngập hắc ám, tử vong, mục nát, tuyệt vọng. Hình ảnh bỗng nhiên rút ngắn, lần nữa đi vào trong hoàng cung. Lý Thái Thương đứng chắp tay, thanh âm tại trống vắng hoàng cung trên không quen quẩn. Cao ngạo, băng lãnh, uy nghiêm, bá đạo. Chờ lấy chấm đến chinh phục đi. Chương 85, đánh dấu nhân hoàng chí tôn thể. Chương 85, đánh dấu nhân hoàng chí tôn thể. Đại tần thay thế Đại Chu, tự nhiên cũng muốn tiếp quản cái kia mấy ngàn động thiên. Những cái kia động thiên bên trong dân bản địa qua so Đại Chu bách tính còn thê thảm hơn. Đâm liền chọn đều không chọn lựa, cách mấy chục năm, một thế hệ trưởng thành về sau, liền tùy cơ chọn lựa một nửa ném vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Những người còn lại lại bắt đầu ngày qua ngày tạo người kế hoạch. Bởi vì Đại Chu nhân khẩu chính sách cao áp, những cái kia động thiên bên trong nhân tộc các loại diệt tuyệt nhân luân sự tình phát sinh. Làm Đại Tần Thiết Kỵ bước vào đệ nhất tòa động thiên lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. U ám dưới bầu trời, đến trăm vạn mà tính nhân tộc như súc vật giống như chen tại vũng bùn rào chắn bên trong. Bọn hắn áo quần rách rưới, gầy như quét ủi, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đột nhiên xuất hiện quân đội. Lớn nhất làm cho người dùng mình chính là, những này bách tính vậy mà tự động làm hai nhóm. Một hàng yên lặng đi hướng rào chắn chỗ sâu, một hàng đứng tại chỗ chờ đợi chọn lựa. Một nửa còn sống tiếp tục sinh sôi, một nửa được tuyển chọn ném tới đại sơn chỗ sâu. Những thứ này động thiên bên trong nhân tộc ánh mắt sớm đã chết lặng, vô luận là cái gì một nửa, đối bọn hắn tới nói cũng không sao cả. Đại Chu đã vong. Thứ nay về sau sẽ không còn chọn lựa sự tình. Các ngươi tự do. Đại Tần Duệ Si cao giọng tuyên cáo. Đáp lại hắn, chỉ có yên tĩnh như chết. Những thứ này động thiên bên trong nhân tộc cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vui sướng. Bọn hắn thành chân chính cái xác không hồn. Có lẽ chỉ có bọn hắn đời sau mới có thể thoát khỏi bọn hắn cái dạng này. Một cái ôm lấy trẻ sơ sinh phụ nhân mở mịt ngẩng đầu. Đại nhân, không chọn rồi. Nàng môi khô khốc run rẩy. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đi theo tuổi trẻ quan viên nhóm che mặt mà khóc. Bọn hắn đều là ra cắt lượng tự mình chọn lựa ra con lý tưởng người trẻ tuổi. Giờ phút này, nhìn thấy này nhân gian thảm kịch, rốt cuộc kìm nén không được viên kia nhiệt huyết trái tim. Những này bách tính liền cơ bản nhất sinh tồn bản năng đều đánh mất, bọn hắn còn sống chỉ là vì sinh sôi chỉ là vì bị chọn lựa. Mấy ngàn năm luân hồi, sớm đã ma diệt tất cả mọi người tính. Theo tiếp quản động thiên số lượng gia tăng, Lý Thái Thương sắc mặt càng ngày càng nặng. Có chút động thiên tình huống càng thêm nhìn thấy mà giật mình, vì hoàn thành đại chu quy định sinh đẻ chỉ tiêu, huynh muội tướng gian, phụ tử chung vợ thảm kịch chỗ nào cũng có. Ở một tòa tiểu hình động thiên bên trong, các binh lính thậm chí phát hiện một cái kinh khủng dục anh đường. Bên trong chất đầy bởi vì họ hàng gần sinh sôi mà dị dạng tự anh. Báo cáo thừa tướng, thứ 1.320 số động thiên đã tiếp quản, bách tính ngay tại tự mình phân loại. Ra cắt lượng cái kia như gió xuân ấm áp khuôn mặt sớm đã biến mất, sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thảo phạt, nhất định phải thảo phạt. Đại Tần văn võ bá quan đối Chu Hoàng cùng hung thú hận ý cũng tăng thêm mấy phần. Đại Tần triều đường trực tiếp sôi trào, đem hắn cùng Dã Chư giam chung một chỗ thật sự là tiện nghi hắn. Đúng, liền nên đem những cái kia thằn lằn, chuột lớn cùng chó săn loại hình hung thú cũng ném vào. Viên đại nhân dược tính vẫn là quá ôn hòa. Nhà ta có cái tổ truyền bí phương. Đại Tần triều đường lễ nghi không có nghiêm khắc như vậy, cho nên văn võ bá quan nhóm các loại hổ làng chi từ ra bên ngoài bước lên. Nghe đứng tại ngự dưới thềm mao tương mí mắt của loạn. Những này văn thần võ tướng nói đến thống khoái, cũng không phải ngươi nhà giám thị Chu Hoàng. Cái kia trông coi Chu Hoàng cẩm y lìa vệ huynh đệ đều sắp điên rồi, liên tục mấy tháng tiếng hừ hừ, để một vị cẩm y lìa vệ thiên hộ đều sinh ra nghe nhầm. Có cái tiểu họa tử thậm chí vừa nghe đến heo gọi liền sẽ phản xạ có điều kiện nôn mửa. Phải biết, những thứ này bọn tiểu tử thế nhưng là giết người không chớp mắt cẩm y lìa vệ a. Chiếu ngục bên trong thi triển 81 giống như hình phạt lúc đều không nhăn qua một chút mi đầu, có thể bị cái kia Chu Hoàng cùng Dã Chư hung thú chỉnh có chút tố chất thần kinh. Mấy lần tình cầu, đại nhân, đem ta phái đến chỗ nguy hiểm nhất đi. Đại nhân, ta muốn vì Đại Tần làm cống hiến, để thủ hạ đi thập vạn đại sơn dò đường đi. Đại trượng phu làm ra ngựa bọc thề. Mao Tương suy nghĩ bay tán loạn lúc, Lý Thái Thương đột nhiên lên tiếng nói, đúng là không thể để cho hắn ăn tốt như vậy. Thì theo Ái Khanh đề nghị, đem thằn lằn, chuột lớn cùng chó săn loại hình hung thú cũng ném vào đi. Nhưng là Ái Khanh tổ truyền bí phương thì thu trở về đi. Dược tính lại lớn điểm, chấm sợ hắn chết. Mao Tương đứng tại điện hạ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đặc sắc bất phần. Đầu tiên là đỏ bừng lên, tiếp theo phát xanh, sau cùng hoàn toàn trắng bệnh. Hắn dường như đã nghe thủ hạ cẩm y liễu vệ nhóm kêu rên, chỉ là Dã Chư liền đầy đủ tra tấn người, hiện tại còn muốn tăng thêm thằn lằn, chuột lớn cùng chó săn. Thần, tuân chỉ. Mao Tương khó khăn gạt ra mấy chữ này, tâm lý đã bắt đầu vì mấy cái kia phụ trách trông coi minh đệ mặc nghiệm. Mao Ái Khanh, chấm nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Lý Thái Thương thanh âm đem Mao Tương kéo về hiện thực. Mao Tương giáng chống đỡ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thần, thần đây là thay Chu Hoàng cao hứng. Chiều đường phía trên nhất thời vang lên một trận nén cười thanh âm. Nối tới đến nghiêm túc ra cắt lượng cũng nhịn không được có quạt lông che mặt, bả vai khả nghi mà run run lấy. Thì liền trong bóng tối Viên Thiên Cương, trong mắt đều có cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đêm khuya, Lý Thái Thương gọi tới ra cắt lượng cùng tôi lúc. Khổng Minh, Văn Được, các ngươi hai cái nói thực ra, bây giờ Đại Tần có thể chống cự sắp đến hung thú chiều sao? Tôi lúc đầu ngón tay trong ngực trên ngọc bội bút ve, trầm ngâm một lúc lâu sau hỏi lại bệ hạ có bao nhiêu năm chắc đối phó hồng hoang cảnh hung thú. Lý Thái Thương không có tàng tư, thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Có thể chém trụ võ, hồng hoang cảnh có thể cùng đánh một trận. Tôi lúc thở dài, đứng dậy, thật sâu cúi đầu, ước nguyện cùng bệ hạ đồng hành. Lý Thái Thương khoát tay áo, tôi lúc không người lui ra. Hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hắn vẫn như cũ nhẹ lay động vào lồng, là như thế mây trôi nước chảy, dường như thế gian vạn vật cũng không thể nhiễu loạn hắn phong dong. Bệ hạ, Đại Tần có thể hay không thắng lợi, thần cũng nhìn không thấu. Gia Cát Lượng đột nhiên cười, nụ cười kia trong mang theo chút thoải mái cùng dứt khoát. Càng nghĩ, cũng chỉ có Cúc Cung Tấn Thụy, chết thì mới dừng tám chữ. Lý Thái Thương có thể cùng hồng hoang cảnh hung thú nhất chiến, có thể lớn như vậy Đại Tần, chỉ có Lý Thái Thương có hồng hoang cảnh chiến lực. Thập vạn đại sơn có thể là có hủy diệt mấy ngàn hồng hoang cảnh đại năng cường đại hung thú. Một khi bọn chúng đến chân áp Đại Tần nguy rồi. Lúc này cục diện như vậy, ngược lại cực kỳ giống mấy năm trước, Lý Thái Thương vừa mới cầm tới truyền quốc ngọc tỷ đêm ấy. Chỉ bất quá, lần này khác biệt chính là, hắn không lại lẻ loi một mình. Đánh dấu số lần đổi mới. Đánh dấu đi. Lý Thái Thương máy móc giống như đáp lại. Hắn đã thật lâu thời gian không có bạo mới đồ vật. Mỗi ngày đánh dấu cũng là cố định cho Hắc Long cấm quân, phiêu kỵ quân đoàn, cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân tăng thêm binh lính. Đương nhiên, hắn cũng không có thất vọng. Bây giờ Đại Tần quá lớn, chính là cần muốn nhân thủ thời điểm. Chỉ là, lần này đánh dấu vật phẩm đã định trước không tầm thường. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Phú, Nhân Hoàng Chí Tôn Thể. Nhân Hoàng Chí Tôn Thể, tương truyền này thể chất chính là thượng cổ kỳ nguyên nhân tộc khí vận biến thành, chỉ có gánh chịu thiên mệnh, thống ngự bát hoang chí cường giả mới có thể giác tỉnh. Thân phụ này thể giả, huyết mạch như xích kim lúc nóng, cốt cách là cấn thái cổ thần văn, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động sơn hà cộng minh, vạn linh thần phụ. Lý Thái Thương kinh ngạc nhìn lấy Nhân Hoàng Chí Tôn Thể giới thiệu. Từ khi thu hoạch được hệ thống đến nay, hắn lấy được tất cả đều là cùng Nhân Hoàng tương quan truyền thừa, Thái Ác Kiếm, Cửu Long Nhân Hoàng Đạo, Nhân Hoàng Chân Thế Quyết. Bây giờ lại là cái này Nhân Hoàng Chí Tôn Thể. Tất cả đều là Nhân Hoàng vật phẩm, chẳng lẽ lại ta thật là Nhân Hoàng chuyển thế? Hệ thống bất quá là một cái trạm trung chuyển sao? Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua não hải, nhưng lại thoáng qua tức thì. Lúc này không phải truy đến cùng thời điểm. Hệ thống, loại đỉnh Nhân Hoàng Chí Tôn Thể. Nhân Hoàng Chí Tôn Thể loại đỉnh bên trong chốc lát, toàn bộ đại điện kịch liệt rung động. Lý Thái Thương thể nội truyền ra thần lôi giống như trầm đụng, mỗi một cây cốt cách đều tại đôm nốt rung động, huyết mạch như nham tương giống như sôi trào. Nhân Hoàng Chí Tôn Thể loại đỉnh thành công. Vâng. Loại đỉnh Nhân Hoàng Chí Tôn Thể nháy mắt, một đạo hóng ánh kim quang xông phá đỉnh điện, thẳng quan cửu tiêu. Đông phương bầu trời đột nhiên hiện lên vạn trượng tử khí, như thiên hà treo ngược giống như chiếu nghiêng xuống. Tây phương tầng mây thì hóa thành màu vàng kim hà quang, cùng tử khí hòa lẫn. Sở hữu tần nhân đều chấn kinh nhìn lên bầu trời. Nơi đó là hoàng cung phương hướng. Tuân Lục sắc mặt kinh dị. Thừa tướng, cái này. Gia Cát Lượng liếc qua, tiếp tục trong tay chính vụ. Hả, Văn Nhược ngươi vừa tới còn không quen, chỉ cần phần ngoài áp lực đủ lớn, bệ hạ cũng không biết từ chỗ nào móc ra đủ để cải biến chiến của các chủ bài. Cho nên, ngươi có lúc muốn tức thời đem tình huống thực tế quyết đại, dạng này bệ hạ liền sẽ càng ngày càng mạnh. Tôn Úc giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Thừa tướng, ngươi vừa mới sẽ không. Gia Cát Lượng lần thứ nhất lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không sai, ta lừa bệ hạ. Chỉ cần do ta cùng Bất Lương Soái bố trí đại trận, dù cho Hồng Hoang cảnh cường giả cũng có thể nhất chiến. Lý Thái Thương đánh dấu ra 5 tòa trận pháp, để Gia Cát Lượng cùng Viên Tiên Cương được ích lợi không nhỏ. Lấy bọn hắn hai người chi năng, tài nguyên sung túc dưới, có thể bố hạ cường đại đến chống lại Hồng Hoang cảnh cường giả đại trận. Từ khí cùng kim hà hóa thành vô cùng chất dinh dưỡng, tập bổ Lý Thái Thương thân thể. Từ kim nhị khí như là có linh tính quấn quanh lấy Lý Thái Thương, mỗi một sợi khí tức chui vào trong cơ thể, hắn huyết nhục thì trong suốt một phần. Đến lúc cuối cùng một đạo tử khí bị hấp thu lúc, da thịt của hắn phía dưới mơ hồ có thể thấy được màu vàng dòng huyết mạch chảy xuôi, cốt cách mặt ngoài hiện ra cổ lão tiên tiên đạo văn. Giờ này khắc này, nếu là một vị sống mấy chục vạn năm nhân tộc đồ cổ ở đây, chắc chắn nước mắt tuôn đầy mặt, gọi thẳng nhân tộc có người kế tụ. Cái này tử khí cùng kim hà từ xưa liền tồn tại ở nhân tộc khí vận trường hà bên trong, cùng nhân tộc khí vận trường hợp làm bạn tương sinh. Chỉ có lịch đại nhân hoàng hoặc là giác tỉnh nhân hoàng chí tôn thể thiên mệnh chi tử mới có thể điều động hấp thu. Nhân hoàng đều không nhất định có này thể chất, có thể nghĩ cái này cái thể chất hi hữu cùng cường đại. Đương nhiên, cầm giữ có nhân hoàng chí tôn thể người cũng không nhất định sẽ trở thành nhân hoàng kế thừa giả. Dù sao, nhân hoàng cũng có cảm mến bồi dưỡng nhi tử. Nhưng nắm giữ này thể chất người, tuyệt đối là tương lai nhân hoàng hậu tuyển nhân. Tại trưởng thành trước đó, sẽ có vô số cao tuổi nhân tộc hiền giả vì đó hộ tống. Chương 86, vậy hạ hảo hương chương 86, vậy hạ hảo hương âm ầm. Cái kia tử khí cùng kim hà cải biến có thể không chỉ là Lý Thái Thương sinh mệnh tầng thứ. Những cái kia ánh chiều tà còn tại điên cuồng tăng lên lấy Lý Thái Thương tu vi. Thiên võ nhị trọng, thiên võ tam trọng. Lý Thái Thương khí tức bằng tốc độ kinh người kéo lên, mỗi một hơi thở đều vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Làm cho người chấn kinh là, như thế khủng bố tốc độ tăng lên, lại không chút nào căn cơ phủ phiếm cảm giác. Cái kia tử kim nhị khí phảng phất tại vì hắn chế tạo riêng hoàn mỹ nhất đạo cơ. Bị bao phủ tại tử khí cùng kim hà bên trong Lý Thái Thương, trung quanh dị tượng xuất hiện. Kim quang hóa thành chân long xoay quanh quần quanh, phượng hoàng hư ảnh thanh minh chấn thiên, kỳ lân túi đầu xương thần. Đóa đóa đại đạo kim liên từ hư không nở rộ, mỗi một cánh hoa đều khắc rõ cổ lão đạo văn. Tử khí ngưng tụ thành quần quần tinh hà, nhật nguyện tinh thần quay trung quanh hắn chậm rãi vận chuyển. Càng có sơn xuyên hà nhạc hư ảnh tại dưới chân chìm nổi, dường như cả phiến thiên địa đều tại hướng hắn triều bái. Thời khắc này Lý Thái Thương, hắc kim đế bảo không gió mà bay, thập nhị lưu mũ miệng hạ hai con mắt như là ẩn chứa toàn bộ tinh không. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành vũ trụ trung tâm, vạn giới chúa tể. Cái này nhân hoàng chí tôn thể, tựa hồ quá mức vi tiên. Ngay tại Lý Thái Thương đột phá trong nháy mắt, toàn bộ đại tần quốc vận đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Nguyên bản bình tĩnh khí vận chi hải như là sôi trào giống như lan lột, màu vàng kim quốc vận chi lực phóng lên tận trời, cùng đầy trời tử khí kim hà hòa lẫn. Tử khí cùng kim hà là nhân tộc khí vận sông dài vật cộng sinh. Quốc vận cùng nhân tộc khí vận ở giữa ngọn nguồn sâu đậm. Bởi vậy, cái này tử khí cùng kim hà ánh chiều tà để đại tần quốc vận bắt đầu tăng gọn. Mà cái này cũng động đến Lý Thái Thương thể nội chí cao thiên long. Ngang. Lý Thái Thương thể nội đột nhiên truyền ra rồng gầm rung trời. Nguyên bản hai đầu chí cao thiên long tại quốc vận tầm bổ dưới, vậy mà chia ra làm ba. Tân sinh thiên long toàn thân tử kim, long đỉnh bên trong ẩn chứa nhân tộc khí vận sông dài hư ảnh. Thiên vũ thất trọng, thiên võ bát trọng, thiên võ cửu trọng. Ngay tại tu vi sắp đỉnh trễ lúc, ba đầu chí cao thiên long đột nhiên trả lại ra một cỗ tinh thuần đến cực hạn lực lượng. Vũ võ nhị trọng, thẳng đến đạt đến vũ võ tam trọng mới dừng lại. Thời khắc này Lý Thái Thương, sinh mệnh bản chất tăng lên quá cao. Đây chính là vũ võ cảnh sao? Đối không gian chi đạo vận dụng. Lý Thái Thương ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua. Xoẹt. Trước mặt không gian bị mở ra một đường vết rách, lộ ra đằng sau liền quang tuyến đều thôn vệ hư không. Đây chỉ là nông cạn nhất không gian vận dụng, lại so với lúc trước Huyền Niệm Sơn chủ đem hết toàn lực xé mở không gian thông đạo còn muốn ổn định. Lý Thái Thương cảm giác mình gặp lại cái kia vũ võ cảnh sơn chủ Huyền Niệm, không lại dùng vận dụng át chủ bài, liếc một chút liền có thể trừ giết. Mà lại đối không gian chi đạo vận dụng, để Lý Thái Thương có thể xúc địa thành thốn. Tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại Đại Tần 36 châu bất kỳ chỗ nào. Bởi vì Lý Thái Thương tăng lên, kinh nghiệm cùng dưới, Đại Tần mọi người cảnh giới cũng bắt đầu tăng lên. Hoàn Mỹ thuyết minh như thế nào một người đắc đạo, gà chó lên trời. Gia Cát Lượng tối cường, trực tiếp vượt qua thiên võ, đạt đến vũ võ nhất trọng cảnh. Mao Tương, Viên Thiên Cương, Hoắc Khứ Bệnh cùng Mông Điểm cùng bốn vị đại tần môn thần, đều đạt đến thiên võ cựu trọng đỉnh phong. Cao Lực Sĩ cùng Tuân Lục đạt đến thiên vũ thất trọng. Hắc Long Cấm Quân, Phiêu Kỵ Quân Đoàn, Cẩm Ý Liễu Vệ cùng Bất Lương Nhân, cảnh giới thấp nhất đều là huyền võ thất trọng. Tùy tiện xuất ra một cái đến, đều có thể chấn sát năm đó thiên nhất cung. Ba tòa linh lực đại trận cùng hai tòa phòng ngự đại trận, cũng phun tỏa hào quang, trở nên càng thêm cường đại. Kinh nghiệm cùng hưởng, đem đại trận cũng coi là. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Tàng Kinh Các, Thiên Võ Cảnh công pháp vừa sinh ra không bao lâu, Vũ Võ Cảnh công pháp liền tại tầng cao nhất bắt đầu chậm rãi hiện lên. Đại tần mọi người tự nhiên là hưng phấn không thôi, chỉ có chúng ta gió lốc muội muội khóc không ra nước mắt. Hỏi ra Cát Lượng cùng Viên Tiên Cương muốn mấy cái tử đan dược, khôi phục tu vi đi. Đại tần biến đến như thế cường đại, ra Cát Lượng tay cầm vào lông, dẫn văn võ ba quan bước vào đại điện báo tin vui. Vừa mới vượt qua cánh cửa, một cỗ thanh nhã tuyệt luân dị hương liền đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng bước lại. Cỗ này dị hương để đại tần đám người sắc mặt run lên. Đây là Tuân Úc càng là đống nhiên trừng lớn hai mắt, trong tay ngọc hốt kém chút rơi xuống đất. Làm trong triều coi trọng nhất vân hương văn sĩ, hắn chưa bao giờ ngửi qua huyền diệu như thế khí tức. Giống như lan không phải lan, giống như đàn không phải đàn, mang theo vài phần mát lạnh, lại ẩn chứa không nói ra được uy nghiêm. Quần thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại ngự tọa phía trên. Chỉ thấy Lý Thái Thương ngồi ngay ngắn long ỷ, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không màu tử kim ánh sáng. Cái kia dị hương chính là từ trên người hắn phát ra, theo hô hấp thổ nạp, trong điện lưu chuyển không thôi. Bởi vì vì nhân hoàng chí tôn thể duyên cớ, hiện tại Lý Thái Thương cũng là một gốc tuyệt thế thịt người bảo dược. Không giây phút nào tản ra dị hương. Thổ nạp ở giữa khí tức có thể loại trừ bách bệnh, một giọt máu có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Cái này dị hương có thể so sánh tuân lúc cái kia tích lũy tháng ngày hun ra tới tốt lắm người nhiều. Vừa dứt lời, ngoài điện đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy trong ngự hoa viên thiên hạc, linh lộc lại đều tụ tập đến đại điện bên ngoài, nguyên một đám giương cổ lên, tham lam mút lấy trong không khí phiêu tán hương khí. Càng khoa trương hơn là, những cái kia trăm năm khó mở một lần kỳ hoa dị thảo, giờ phút này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ ra. Lúc này, đám người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện bốn chữ: Bệ hạ hảo hương. Chương 87, xong, chân còn không con. Chương 87, xong, chân còn không con. Đại tần bây giờ quốc lực cường thịnh hơn, mà Lý Thái Thương từ trước đến nay là không có ngồi chờ chết tâm tư. Cùng chờ những cái kia cổ xưa mà cường đại hung thú đánh tới, đại tần không bằng chủ động xuất kích tiến công xào huyệt của bọn hắn. Hắn lúc này tuyên bố: Thưa tướng, ngươi đến an bài chiến sự. Chấm muốn trước sốc đại tần xung quanh hung thú xào huyệt, mà lại đại tần càng khai cương thác thổ, đại tần quốc vận cũng mạnh hơn, Lý Thái Thương tu vi cũng có thể nhanh chóng đề thăng. Hắn mệnh ngông điểm cùng trường thành quân đoàn làm một đường, đại tần bốn vị môn thần cùng hắc long cấm quân làm một đường, bất lương nhân phụ trợ bọn hắn, hướng 10 vạn khai sơn chỗ càng sâu bắt đầu chinh phạt. Lúc này thời điểm những cái kia cổ lao thế gia thập vạn đại sơn kỹ càng địa đồ cũng có đất dụng võ. Bây giờ đại tần xưa đâu bằng nay, chuyên chọn tới mặt đỏ điểm nhiều đi đánh. Đa mã khi dễ nhân tộc mấy ngàn năm, cũng vòng đến đại tần đến khi phụ khi dễ bọn họ. Lý Thái Thương nhìn chăm chú bức kia vết máu sặc sỡ cổ lão địa đồ, đầu ngón tay điểm nhẹ trong đó một đầu đốn lượn quanh co lộ tuyến. Đây là vô số cổ lão thế gia dùng máu tươi lót đường đảo sinh chi lộ, bây giờ lại muốn trở thành đại tần thiết kỵ viễn chinh thông đạo. Hoắc Khứ Bệnh. Lý Thái Thương nghiêm túc đề. Tuổi trẻ quán quân hầu từ trong đám người đi ra, quỳ một gối xuống bái nói: Có mặt tướng, chấm mệnh ngươi dẫn theo phiêu kỵ quân đoàn 10 vạn theo đường này viễn chinh. Lý Thái Thương cũng không phải khiến Hoắc Khứ Bệnh chạy trốn, mà chính là muốn để hắn đi hướng cái khác nhân tộc cương vực. Những cái kia cổ lão thế gia mấy đời người dùng mệnh thăm dò ra thông đạo, rất có thể thông hướng một cái khác bị hung thú nuôi nhốt nhân tộc tụ tập địa. Hoắc Khứ Bệnh nhiệm vụ chính là muốn đi thu phục bọn hắn, đem nhân tộc cương vực hóa thành tần quốc quốc thổ mang tới quốc vận, cũng không phải ít ai lui tới thập vạn đại sơn có thể so. Mặt tướng tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt chiến ý thiêu đốt, cũng chỉ có tại xuất chinh thời điểm, Hoắc Khứ Bệnh biểu hiện được không giống cái hoàn cố thiếu niên. Chúng tướng hâm mộ nhìn lấy thâm thụ bệ hạ sủng ái Hoắc Khứ Bệnh. Vị này tuổi trẻ quán quân hầu dùng hắn một lần lại một lần chiến tích, biểu hiện ra bệ hạ sủng ái không phải được không? Lấy Hoắc Khứ Bệnh như hôm nay võ cựu trọng tu vi, Lý Thái Thương cũng không có gì có thể lo lắng hắn. Tăng thêm phiêu kỵ quân đoàn tinh nhuệ chiến lực, đủ để cho Hoắc Khứ Bệnh tại thập vạn đại sơn bên trong tung hoành ngang dọc. Mà lại, tiểu tử này khí vận lớn, thật sự là thượng tiên sủng nhi. Những cảnh giới kia nhỏ yếu hung thú vô luận giấu ở đâu đều có thể bị tìm tới, cảnh giới cường đại hung thú vô luận sử dụng như thế nào thủ đoạn đều không thể tìm tới phiêu kỵ quân đoàn. Lý Thái Thương cơ hồ có thể tưởng tượng đến những cái kia cổ lão hung thú nổi trận lôi đình bộ dáng. Thập vạn đại sơn là xào huyệt của hắn sao? Mụ, đi đường nhỏ ta đều chưa nghe nói qua. Lão tử bày ra thiên la địa võng, bọn hắn là làm sao tìm được lỗ thủng? Ai? Lại một chỗ dưỡng thực trường luân hãm, nơi đó sơn chủ cũng bị giết. Xuất chinh ngày biên quan bên ngoài cờ xí che không. 10 vạn phiêu kỵ thiết giáp dày đặc, long huyết chiến mã hí lên. Hoắc Khứ Bệnh vẫn như cũng là một bộ hồng bào hắc giáp, trong tay trường thương phía trên lôi quang lấp lóe. Lý Thái Thương tự tay vì ái tướng phủ thêm áo choàng. Hắn động tác cẩn thận, thanh âm trầm thấp. Lý Thái Thương ánh mắt rơi vào Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ trên mặt anh tuấn, trong ánh mắt kia không có quân vương uy nghiêm, càng nhiều hơn chính là một loại khó mà diễn tả bằng lời lo lắng. Nhớ kỹ, quân công việc nhỏ, cần phải bảo toàn tự thân. Chớ có thể mất đi cương thổ, không thể mất người quan quân hầu. Quay đầu đối Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm dặn dò. Triệu Phá Nô, Lý Cảm, bảo hộ hảo các ngươi tướng quân. Hai vị phó tướng quỳ một chân trên đất, giáp trụ len ken. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng tuyệt đối sẽ tử tại tướng quân phía trước. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt lóe lên một tia động dung. Tại cái này xuất chinh thời khắc, bệ hạ quan tâm nhất không phải nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, mà chính là an nguy của hắn. Phần này ôn nhu, để hắn cầm thương tay chặt hơn mấy phần. Xuất phát. Hoắc Khứ Bệnh trở mình lên ngựa, trường thương trước chỉ. 10 vạn thiết kỵ như hồng lưu giống như tràn vào cái kia đen nhánh liên miên sơn mạch bên trong, vung lên đẩy trời bụi đất. Lý Thái Thương đưa mắt nhìn quân đội đi xa, thẳng đến sau cùng một cây cờ xí biến mất ở trên đường chân trời. Lý Thái Thương chính là muốn để Hoắc Khứ Bệnh đem thập vạn đại sơn bên trong nước quấy đủ. Nếu là có thể chiếm lĩnh như đại chu đồng dạng lớn nhỏ nhân tộc cương vực, đó là tốt hơn. Đến lúc đó, quốc vận tăng vọt, Lý Thái Thương tu vi cũng càng cao. Lý Thái Thương tu vi càng cao, kinh nghiệm cùng ở dưới, Hoắc Khứ Bệnh cùng phiêu kỵ quân đoàn cũng càng mạnh. Thuộc về là tạo thành một cái lành tính tuần hoàn. Đưa đi Hoắc Khứ Bệnh về sau, Lý Thái Thương mấy ngày nay thành tính không ít. Hoắc Khứ Bệnh cái này vùng hải tử, cho tới bây giờ cũng không phải là cái yên ổn chủ. Lý Thái Thương bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lại không tự chủ được rắc mỉm cười. Tiểu tử kia tựa như một đoàn bọc lấy kim quang nóng rực hỏa diễm, đi tới chỗ nào liền phải theo đôm đốp rung động. Hắn như rảnh rỗi một khắc, quả thực so thập vạn đại sơn bên trong cổ lao hung thú còn để Lý Thái Thương tâm treo. Tối tuyệt chính là, hắn có thể đem riêng có người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc danh xưng tuân đúc tuân văn lược, tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi, liền xưa nay không có chút rung động nào trên mặt đều tăng ra đỏ ửng. Theo nói bất quá là Hoắc Khứ bệnh nhất thời cao hứng, nhất định phải lôi kéo vị này lấy mưu lược cùng hàm dưỡng lấy xương văn sĩ tỉ thí phi thạch đánh chim, kết quả cục đá không có đánh tới chim, làm cho Tuân Lục xem như chất bảo, theo không rời người ngọc bội cho sập cái khe. Có thể đem Nghê Bồ Tát đều bước ra ba phần hòa tính, Hoắc Khứ bệnh cái này gây chuyện thị phi bản sự, thật sự là đăng phong tạo cực, làm người ta nhìn mà than thở a. Có thể Hoắc Khứ bệnh cái này vừa đi, cái này lớn như vậy trong hoàng cung, thiếu đi cái kia phần thưởng xuyên vang lên ồn ào, lại có chút lạnh rõ ràng. Có lẽ là năm đó Diệp Hậu cùng hắn mẹ đẻ Tiêu Uyển Dung đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Lý Thái Thương đến bây giờ chưa từng cưới vợ, chớ đừng nói chi là đại tần người thừa kế của đế quốc. Cái này tuyệt không phải chỉ là đế vương việc tư, mà chính là liên quan đến nền tảng lập quốc, thiên động thiên hạ thần kinh hạng nhất đại sự. Lớn như vậy đế quốc, cương vực tại thiết kỵ cùng như lực phía dưới điên cuồng mở rộng, thực lực chính lấy làm cho người chố mắt tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Thế mà vị này bệ nghệ thiên hạ hoàng đế lại không có hoàng hậu, không có đích tử, không có danh chính ngôn thuận đế quốc kế thừa người. Lý Tần trong tông thất duy nhất có thể cùng phía trên đại tần bây giờ bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thực lực, cũng chính là cái Lý Phủ Diêu. Triều thần nhóm cơ hồ là thường thường, liền phải cẩn thận tấu lên một bản, nôn từ khẩn thiết, hạch tâm đơn giản là cái kia không thể bàn cãi đạo lý. Bệ hạ tuổi xuân đang độ, làm sớm lập trong cung, sinh dục long tự, đã định nền tảng lập quốc, an thiên hạ chi tâm. Mỗi lúc này, Lý Thái Thương, cái kia nguyên bản trầm tĩnh như giếng cổ đầm sâu con ngươi liền sẽ bỗng nhiên nhỏ nheo lại. Hắn cũng không nổi giận quá mắng, thậm chí luôn luôn một từ, chỉ là như thế nhỏ hơi hít mắt, chậm rãi đảo qua dưới thềm túi đầu quần thần. Đây là Lý Thái Thương muốn giết người khí thế. Triều thần nhóm e ngại hắn, cũng không dám nhắc lại việc này. Tại cái này lớn như vậy trong hoàng cung, chỉ có một người, làm cho Lý Thái Thương tại đối mặt cái này cái có cấm kỵ đề tài lúc, thu liễm lại cái kia phần dọa người phong mang. Đó chính là thừa tướng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cũng xác thực trong âm thầm khuyên qua Lý Thái Thương. Hắn luôn từ biện chuyển, lại câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, theo Giang Sơn vững chắc đến nhân tâm sở hướng, khẩn thỉnh bệ hạ vì xã tắc mà tính, sớm nạp hiền về sau, khai chi tán diệp. Một lần kia, Lý Thái Thương không có nheo lại cái kia song khiếp người ánh mắt. Ngược lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt, thẳng tắp nhìn về phía Gia Cát Lượng. Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, lại có một loại gần như hài đồng giống như ngay thẳng cùng làm cho người kinh hãi thành khẩn. Hắn không chút do dự, dường như câu nói này tại hắn trong lòng sớm đã diễn luyện trăm ngàn lần, vô cùng rõ ràng tốt ra. Thưa tướng, chấm nếu không chắc, quân khả tự giữa thiên hạ. Gia Cát Lượng lúc này lại bái, kém chút không có hụ chết. Thế mà, Lý Thái Thương thần sắc lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại gần như ngây thơ cố chấp. Lý Thái Thương sắc thực phát ra từ đáy lòng nói lời này, không có chút nào cái khác tâm tư. Có thể chính là phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng gần như ngây thơ ngay thẳng, để Gia Cát Lượng cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Ta tốt bệ hạ, ngài coi ta là cái gì rồi? Thu hoạch được nhân hoàng chí tôn thể đêm ấy. Cao lực sĩ nhìn lấy ánh đến phía dưới Lý Thái Thương phê duyệt tấu chương bóng lưng, trong lòng nổi lên một trận tinh mịn chua xót. Bệ hạ của hắn a, không gần nữ sắc, cũng không thích nam nhân, cái này kim bích huy hoàng, đủ để dung nạp mấy vạn mỹ nữ như vậy đại hoàng cung, chống trải đến có thể nghe gặp tim đập của mình. Bệ hạ dường như không biết mệt mỏi, không phải tại cái này ngự thư phòng phê duyệt tấu chương cho đến Đông Vương đã trắng, chính là Triệu Gia Cát thừa tướng hoặc Tuân Văn Sĩ nói chuyện trắng đêm quân quốc đại kế, sau cùng thường thường ngủ chung tại thiên điện. Thời gian kham khổ giống như cái khổ hành tăng. Ngay tại Cao lực sĩ âm thầm thở dài thời điểm, dị biến nảy sinh. Lý Thái Thương đột nhiên hung hăng một trưởng bố tại trên đùi mình. Xong. Cái này âm thanh kinh hô, mang theo một loại trước nay chưa có, gần như hốt hoảng cảm giác tuyệt vọng. Cao lực sĩ dọa đến hồn phi phách tán, một cái bước xa xông về phía trước, thanh âm cũng thay đổi điều. Bệ hạ. Bệ hạ. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là Long thể có việc gì? Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua vô số đáng sợ suy nghĩ, là phản vệ, là tẩu hỏa nhập ma, vẫn là bị khí vận trường hà hướng đả thương bản nguyên. Hắn nhưng là nghe nói qua bệ hạ cái kia nhân hoàng chí tôn thể cùng nhân tộc khí vận sông dài ngọn nguồn sâu đậm. Lý Thái Thương chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt là một loại gần như ngưng kết, cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mang theo to lớn hoang đường cảm giác cùng khó có thể tin ngữ khí. Chấm sinh mệnh tầng thứ quá cao, thế gian khó có thể tìm tới có thể tiếp nhận chấm khí vận nữ tử, khó có thể sinh hạ con nối dõi a. Sinh mệnh tầng thứ quá cao tồn tại, là rất khó sinh hạ con nối dõi. Tựa như chân long, chân phượng, mấy trăm vạn năm thọ mệnh, có thể cùng đồng tộc sinh hạ một hai cái con nối dõi đã là cực kỳ may mắn. Làm cho chân long không có cách cùng chín cái chủng tộc khác sinh con nối dõi, đây chính là long sinh cựu tử nguyên do. Mà nhân hoàng chí tôn thể sinh mệnh tầng thứ càng cao, mà lại cấu kết nhân tộc khí vận sung dài, tầm thường nữ tử khó có thể chịu đựng khí vận chi lực, càng không nói đến sinh hạ con nối dõi. Cao lực sĩ nghe xong, thần sắc lo lắng, mang theo tiếng khóc nức nở. Bệ hạ, nô tỳ cái này đi tìm thừa tướng. Gia Cát Lượng từ trước đến nay có biện pháp, thế mà hắn lại bị Lý Thái Thương chết giữ chặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Ngươi nếu là dám đem việc này nói cho Khổng Minh, chấm không tha cho ngươi. Cho chấm đem việc này nuốt vào trong bụng. Thủ khẩu như bình, nát tại ruột bên trong. Nghe rõ chưa? Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, "Ai, sinh mệnh tầng thứ quá cao cũng không phải hảo sự, chấm sinh đẻ rất khó khăn, bạn không thể để cho Khổng Minh bọn hắn biết, không phải vậy tất nhiên muốn chế nhạo chấm." Chương 88, Đế quốc chi bích, Nhạc Phi. Chương 88, Đế quốc chi bích, Nhạc Phi. Lý Thái Thương có chút khóc không ra nước mắt. Hối hận không nên sớm nghe thừa tướng đó a. Tuy nhiên khó có thể sinh đẻ việc này có chút thương tâm, nhưng hệ thống cho hắn lớn nhất an ủi. Đinh. Đánh dấu số lần đổi mới. Đánh dấu. Lý Thái Thương thói quen đáp lại nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 lần triệu hoán số lần. Phải chăng lập tức tiến hành triệu hoán? Hệ thống màn sáng ở trước mắt triển khai, Lý Thái Thương ánh mắt rơi tại triệu hoán số lần 2 chữ phía trên, mấy ngày liên tiếp phiền muộn nhất thời quét sạch sành sanh. Tức cũng đã triệu hoán qua nhiều lần, mỗi lần đối mặt cơ hội như vậy, hắn y nguyên khó nén nội tâm kích động. Không biết là lần này lại là vị nào hoa hạ anh kiệt ta. Mỗi lần triệu hoán anh kiệt đều đủ để giải quyết Lý Thái Thương trước mặt gặp phải tình cảnh. Lý Thái Thương hồi tưởng lại trước đó mỗi một lần triệu hoán, bên người không người phục thị lúc, cao lực sĩ triệu tập mà đến, quân địch vây quanh thời khắc, bất lương soái viên thiên cương hàng lâm, cần trị quốc lương tài, ra cắt lượng nhanh nhẹn mà tới, dị tộc xâm phạm, quán quân hầu hoắc khứ bệnh hoành không xuất thế, biên cảnh báo nguy, mông điểm dẫn trưởng thành quân đoàn đến đây trợ trận. Lần này, cần phải lại là võ tướng đi. Lý Thái Thương tự lẩm bẩm. Đối mặt thập vạn đại sơn bên trong những cái kia cường đại hung thú, hắn xác thực cần càng nhiều tuyệt thế mãnh tướng. Lý Thái Thương nghĩ, đơn thuần võ lực giống như cũng chỉ có mấy vị kia. Hắn não hải bên trong lóe qua nguyên một đám chấn cổ thước kim tên. Lực Ba Sơn hề khí cái thế Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ, tướng bất quá Lý Phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu, Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố, bảy vào bảy ra Thường Sơn Triệu Tử Long, Tùy Đường đệ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá, Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Bất luận là ai, Lý Thái Thương đều rất chờ mong. Hệ thống, sử dụng 2 lần triệu hoán số lần. Đinh. Hệ thống bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán trăm vạn nhạc gia quân. Đinh. Hệ thống bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán tinh trung bá quốc, Nhạc Phi. Cái gì? Lý Thái Thương đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, hai mắt trợn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng phía trên hai chữ kia, phản phất muốn xác nhận chính mình phải chăng nhìn lầm. Rồi giao đế vương uy áp không bị khống chế bạo phát, dưới trướng Lưu Kim Long ỷ trong nháy mắt nổ tung thành vô số toái phiến. Nhạc Phi. Lý Thái Thương thanh âm hiếm thấy mang theo run rẩy. Vị này tinh trung báo quốc anh hùng dân tộc, vị này hoàn ta non sông kháng kim danh tướng, vị này bị 12 đạo kim bài triệu hồi hàm đoàn mà chết trung thần tướng tài. Lại là Nhạc Phi. Cái kia tinh trung báo quốc Nhạc Phi. Màn sáng bên trong, một bóng người cao to dần dần ngưng thực. Cái kia đạo vĩ ngạn tới cực điểm thân thể. Người khoác huyền thiết trọng giáp, giáp phiến lên đầy là đao kiếm dấu vết lưu lại, lưng đeo lịch tuyển thần thương, khuôn mặt cương nghị như sắt, hai mắt sáng ngời như điện. Cái kia Nhạc Phi đem áo giáp chậm rãi cởi, thần sắc hữu quang, tựa hồ là đã chuẩn bị tốt tiếp nhận có lẽ có kết cục. Nhạc Phi sau lưng tinh trung báo quốc 4 cái đâm chữ mơ hồ có thể thấy được, hiện ra huyết sắc quan mang. Lý Thái Thương nhìn qua Nhạc Phi sau lưng cái kia 4 cái chữ bằng máu, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Vị này trung can nghĩa đảm danh tướng, vốn nên trong lịch sử rực rỡ hào quang, lại bởi vì hôn quân gian thần mà chí khí khó đền đáp. Bằng cử a. Lý Thái Thương than nhẹ một tiếng, hắn đau lòng nhìn lấy Nhạc Phi giáp trụ phía trên vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều để hắn nhớ tới trên sử sách ghi lại Chu Tiên trấn đại thắng, nhớ tới cái kia 12 đạo đòi mạng kim bài, muốn khởi phong ba trong đỉnh lý kia diệu độc. Hắn dường như nhìn đến tại cái kia bắc binh nam tống, Nhạc Phi là như thế nào lấy một người chi lực chống đỡ lấy một nửa giang sơn. Mắt thấy là phải thu phục Trung Nguyên, nhưng lại không thể không ôm hận lui binh. Rõ ràng có thể ngựa đạp hoàng long, lại chỉ có thể viết xuống mặt trời sáng tỏ tuyệt bút. Chương 89, người thành thật nhạc bằng cử chương 89, người thành thật nhạc bằng cử Lý Thái Thương nhìn chăm chú màn sáng bên trong thân thể vĩ ngạn tướng quân, trong lòng dâng lên khó có thể nói nên lời kính trọng. Tại hắn trong lòng, Nhạc Phi địa vị cùng Gia Cát Lượng tương xứng, đều là có thể ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế anh kiệt. Gia Cát Lượng đại biểu cho văn thần cực hạ, Hán quốc cung tấn thụy trung thành cùng kinh thiên vĩ địa mới học, tại Lý Thái Thương trong lòng siêu việt quan trọng của Niu, Thương Tử Nha thao lược, Vương Manh chỉ thế chi tài. Dù cho là ba vị này cũng triệu hoán đi ra, cũng bù không được Gia Cát Lượng tại hắn trong lòng địa vị. Phần này đặc thù tình nghĩa, để Lý Thái Thương nguyện ý không giữ lại chút nào đem Giang Sơn phó thác. Tựa như đoạn thời gian trước, Lý Thái Thương có thể nắm Gia Cát Lượng tay đối với hắn nói: "Ta nếu không chắc, cái này đại tần thiên hạ ngươi có thể tự rước." Nhưng lời này hắn cũng chỉ sẽ đối với Gia Cát Lượng nói. Mà Nhạc Phi, tại Lý Thái Thương trong lòng cũng là võ tướng cực hạ. Nhạc Phi bản thân thống soái mới có thể cũng là cổ hoa hạ năm vị thống soái, Hàn Bạch Lý Nhạc vệ bên trong nhạc, là cùng thừa tướng một dạng có thể lực kéo thiên khuynh tuyệt thế anh kiệt. Thế mà, càng đáng quý chính là Nhạc Phi cái kia xích thành chi tâm. Liên nói Hàn Tín, được tôn là binh tiên, nhưng hắn một mực có chính mình tiểu tâm tư, sau cùng bị người tố giác tham dự Trần Hy mưu phản, bị Lữ Hậu cùng Tiêu Hà hợp mưu giết chết tại trường nhạc cung, cũng bị Chu Tam tộc. Chi bay Cố Lương cung tàng cố nhiên là đế vương tâm thuật, nhưng Hàn Tín cái chết tuyệt không phải đơn thuần đoán án. Vị này binh tiên chiến thần ngạo mạn sớm đã chôn xuống mầm tai họa, cho dù là Lưu Bang hắn đều xem thường, đối ngày xưa tiến cử hắn Tiêu Hà cũng ngày càng kinh thường. Thế gian này, liền không có mấy cái có thể vào hắn mắt người. Hàn Tín bị bắt lúc, vẫn không phục nói ta hối hận không cần khoái triệt kế sách. Loại này chết cũng không hối cải thái độ, liền Tiêu Hà dạng này thần tử đều nhận định hắn nên giết. Lại nói cái kia Bạch Khởi, cùng Hàn Tín một dạng, cũng là người cao ngạo. Chỉ bất quá, Hàn Tín từ trong ra ngoài đều lộ ra cao ngạo, mà Bạch Khởi thì là thực chất bên trong tiêu ngạo. Vị này Tần Quốc danh tướng, tại Hàm Đan chi thời gian chiến tranh, nghĩ đến một lần hành động diệt Triệu, lại bị Tần Vương buộc lui binh. Về sau, Tần Vương lại lần nữa lui binh, hắn lại chối tử. Đối với Vương cung sứ giả liền nói, thân vết thương cũng phát tác, khó có thể lãnh binh. Đây rõ ràng là thoái thác chi tử. Người nào không biết Võ An quân mặc dù qua tuổi lục tuần, vẫn có thể mở Tam Thạch chi cung. Nhưng trong lòng ngạc khí, để hắn thà rằng kháng chỉ cũng không muốn lại vì nghi ngờ hắn quân vương hiệu lực. Sau cùng rơi vào cái tứ tử kết cục. Mà Lý Tĩnh cũng không có cái gì đáng giá tham khảo. Hắn thời đại kia, hoàng đế so hắn còn có thể đánh. Lý Tĩnh tuy nhiên có bo bo giữ mình chi ngại, nhưng Lý Nhị cho tới bây giờ cũng không có nghi ngờ qua Lý Tĩnh. 30 tuổi Lý Nhị nhìn lấy 50 tuổi Lý Tĩnh, trong mắt lấp loé chính là kỳ phùng địch thủ thưởng thức. Một cái có thể tại hổ lao quan 3000 phá 10 vạn đế vương, không cần kiêng kỵ lớn tuổi 20 tuổi lao tướng. Đến mức Vệ Thanh, là cái này năm cái thống soái bên trong chính trị trí tuệ cao nhất người. Hắn không chỉ có thể đánh đồng dạng đối triều đường cục thế cùng hoàng đế tâm tư thấy rõ. Hắn không chỉ có thể làm đại tướng quân, cũng có thể bị quốc tướng. Vệ Thanh hậu kỳ bo bo giữ mình, thu liễm chính mình đại tướng quân phong mang. Dù sao, có thể tại Lưu Tiểu Heo dưới tay kết thúc yên lành, có thể nghĩ Vệ Thanh trí tuệ. Hậu kỳ Lưu Tiểu Heo sớm cũng không phải là cái kia cơ trí thấu đáo Trần Long, mà chính là phụ phục tại đế quốc trên không ác long. Bốn người này hoặc cao ngạo, có lẽ có lấy thấy rõ chính trị trí tuệ, chỉ có Nhạc Phi Nhạc Bằng cử như thế một cái người thành thật. Tập trung tinh thần muốn rửa sạch tính khang xỉ nhục, thu phục mất đất. Chu Tiên trấn đại thắng khói lửa còn chưa tan đi tận, Nhạc gia quân thiết kỵ đã nóng nhìn Hoàng Long. Nhạc gia quân nhóm mài đao xoèn xoẹt, chỉ đợi chủ soái ra lệnh một tiếng, liền có thể rửa sạch tính khang xỉ nhục. Ngay tại lúc này, 12 đạo kim bài giống như liên tiếp mà tới. Như đổi lại Hàn Tín, giờ phút này chỉ sợ sớm đã kiếm chỉ Lâm An. Cái kia từng bức Lưu Bang Phong Vương binh tiền, có chịu cam tâm bị người bài bố. Hắn chắc chắn mang đại thắng chi uy, trước lấy bên trong ban đầu, lại hạ dân nam, đến một tay xuôi nam cầm long. Để Triệu gia thiên tử biết cái gì gọi là hoàng đế bản phi điều tận, lương cung tàng. Còn nếu là đổi thành Lý Tĩnh cùng Vệ Thanh như vậy tinh thông quyền mưu danh tướng, càng sẽ không để ý tới cái kia hoang đường kim bài. Bọn hắn sẽ tiếp tục bắt phạt, dùng càng lớn chiến công củng cố chính mình địa vị, để quân vương cho dù lòng sinh nghi ngờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ công thành danh toại thời điểm, lại từ cho thoái ẩn, an hưởng tuổi già. Có thể Nhạc Phi trung quy là Nhạc Phi. Hắn trầm mặc thu hồi lịch tuyển đường, hạ lệnh rút quân. Một khắc này, hắn nghĩ tới không phải dễ như trở bàn tay công danh, mà là mẫu thân tự tay tại hắn sau lưng đâm xuống bốn chữ. Làm Nhạc gia quân nổ trại Nam Quý lúc, ven đường Bắc Địa bách tính quỷ đầy quan đạo. Tóc trắng lao ông lấy đầu đập đất, trẻ con đứa bé khóc nỉ non không thôi. Nhạc Phi tung người xuống ngựa, tại trong bụi đất hướng dân chúng thật sâu dập đầu đồng dạng thống khổ đến khó lấy tự kiềm chế. Một cái đỉnh thiên lập địa thống soái, hướng bình dân quỳ bái. Cho dù biết trở về giữ nhiều lành ít, hắn ý nguyên lựa chọn tuân chỉ khải hoàn. Phong ba đỉnh ánh trăng phá lệ thanh lãnh. Làm ngục tốt đưa lên ly kia rượu đúng lúc, Nhạc Phi bình tĩnh uống một hơi cạn sạch. Hắn không có giống Bạch Khởi như thế chất vấn đương tiền, cũng không có giống Hàn Tín như thế biết vậy chẳng làm. Chỉ là tại bản cung phía trên viết xuống mặt trời sáng tỏ bốn chữ, thản nhiên chịu chết. Cũng đúng là như thế, Nhạc Phi cùng ra cắt lượng kết cục là cổ hoa hạ lịch sử dâng đủ tên ý khó bình. Mà đối phó thành thật như vậy người, Lý Thái Thương có chính mình một bộ biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, lớn tiếng kêu: "Nhạc Bằng cử ở đâu?" "Có mặt tướng." Tiếng đáp lại len ken như sắt. Đại điện bên ngoài kim quang mãnh liệt. Một đạo nguy nga thân ảnh tại quang mang bên trong dần dần ngưng thực, thiết giáp dày đặc, chiến bào phần phật. Đợi quang mang tan đi, chỉ thấy một viên đại tướng xuất hiện, chính là Nhạc Phi. Lý Thái Thương mở ra Nhạc Phi giao diện thuộc tính. Nhân vật: Nhạc Phi cảnh giới, trụ võ cửu trọng công pháp, Sơn Hà hộ quốc pháp lại là trụ võ cửu trọng. Lý Thái Thương đều không đạt tới cái này cảnh giới. Xem ra lần này cần tao ngộ hung thú không thể coi thường. Nhạc Phi đi vào đại điện, hắn mắt sáng như đuốc, hai đầu lông mày ngưng kết ngàn năm không thay đổi ngay ngắn nghiêm nghị. Bên hông lịch tuyển thương hơi hơi rung động. Nhạc Phi bái kiến bệ hạ. Nhạc Phi cung kính quỳ bái nói. Lý Thái Thương ba chân bốn cẳng phía dưới ngọc giai, tự tay đỡ dậy vị này nhớ thương trung dũng chí tướng. Hắn bàn tay cầm thật chặt Nhạc Phi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, xúc tu lạnh bước, lại có thể cảm nhận được khải giáp phía dưới dâng trào nhiệt huyết. Ánh mắt hai người trên không trung tụ hợp, giờ khắc này, vượt qua ngàn năm tiếp nối tại thời khắc này tan thành mây khói. Bằng cử a, chấm cần ngươi a. Lý Thái Thương thanh âm phát run, hai mắt đỏ thấm như máu. Hắn đem Nhạc Phi kéo đến chính mình bàn trước, đem hung thú tàn phá bừa bãi tấu chương triển khai để Nhạc Phi nhìn. Theo Lý Thái Thương đẫm máu và nước mắt giống như giàn thuật, những cái kia bị hung thú nuôi nốt nhân tộc thảm trạng từng cái hiện ra. Hai đồng bị coi như huyết thực, thanh niên trai tráng bị nô dịch đến chết, nữ tử biến thành sinh đẻ công cụ. Nhạc Phi càng nghe, trên mặt nổi gân xanh, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trong lòng nộ hỏa đều nhanh muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Lý Thái Thương thanh âm càng ngày càng khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như theo trong lồng ngực gạt ra. Đại tần phải tao ngộ đại địch, hồng hoang cảnh hung thú muốn tới, chấm bất quá vũ võ cảnh, khó có thể ngăn cản cái kia hung thú à. Nghe Lý Thái Thương lời nói, Nhạc Phi trong lòng lộn bộ một chút. Chẳng lẽ bệ hạ muốn vứt bỏ quốc mà chạy? Mặc dù không có ký ức, nhưng bệ hạ hành động này lại làm cho hắn phát ra từ linh hồn run rẩy dữ dội. Nam Tống quần thần mang cho Nhạc Phi âm ảnh, dù cho vượt qua thời không cũng khó có thể rửa sạch sạch sẽ. Thế mà, Lý Thái Thương lời nói xoay chuyển. Chấm xem Bằng cử là trụ võ cửu trọng. Nhạc Phi vô ý thức đáp lại. Bệ hạ minh giám. Lý Thái Thương nói. Cái kia Bằng cử có thể xuất lĩnh quân đội, che chở bách tính trốn hướng các nơi đầu tiên, chấm sẽ vì Bằng cử ngăn trở hung thú. Ầm ầm. Nhạc Phi như bị sét đánh, đầu gối đập ầm ầm tại mặt đất. Bệ hạ không thể. Tiếng gào thét của hắn bên trong mang theo trước nay chưa có kinh hoàng. Thiên hạ há có quân vương ngăn địch, tướng lĩnh chạy chối chết đạo lý. Mặt tướng tình nguyện chiến tử xa trường, cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Lý Thái Thương đem Nhạc Phi đỡ dậy, nói ra: "Chấm cho Bằng cử trăm vạn quân đội." Nhạc Phi chém đinh chặt sắt, thỉnh bệ hạ chuẩn mặt tướng xuất quân tử thủ biên giới. Nhạc Phi có chết, cũng không cho hung thú tai họa nguy hiểm cho bệ hạ. Lý Thái Thương hai tay nắm lấy Nhạc Phi hai cái cánh tay, hai mắt ánh nhuận. "Tốt, cái kia chấm liền cùng Bằng cử sóng vai mà chiến, có thể cùng Bằng cử cùng nhau chiến tử, chấm cũng không tiếc." "Bệ hạ." "Tốt, chấm không nói bủ rũ lời nói." Lúc này, trong hệ thống trăm vạn Nhạc gia quân năm chữ mắt lóe ra qua mang. Nhạc Gia Quân, Nam Tống Nhạc Phi xây dựng chết quáng không mang ra phòng, chết đói không cấp giật thiết huyết chi sư, lấy bối ngôi quân vị tinh nhuệ, một mình sáng tạo tê dại đâm đao phá kim quân thiết phù đồ, dùng điệp trận pháp lấy bước khắc kỵ, thu phục Tương Dương 6 quận, sáng tạo hiển thành đại thắng, khiến kim nhân ai thán hám sơn dễ dàng, lây Nhạc Gia Quân khó. Chương 90, xong, trò đùa lớn rồi chương 90, xong, trò đùa lớn rồi. Lý Thái Thương nhìn lấy Nhạc Phi rời đi đại điện bóng lưng. Hắn chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, khóe miệng không tự giác câu lên vẻ tươi cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nhẹ nhõm, còn có một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Trêu chọc Nhạc Phi loại này người thành thật chơi thật vui. Loại này thực chất bên trong chính trực cùng chất phát, tại đầy triều văn võ bên trong đúng là hiếm thấy. Tựa như hắn triệu hắn đi ra mấy vị kia, từng cái đều là người thông minh. Gia Cát Lượng càng là thỉnh thoảng chế nhạo chính mình. Triều đường phía trên cũng nhiều là khôn khéo giả dặn thế hệ, người người đều cất tâm tư. Giống Nhạc Phi dạng này thuần túy tính tình, ngược lại để người cảm thấy thân thiết, đùa lên cũng ít đi rất nhiều cố kỵ, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Cảnh ban đêm nặng nề, hoàng cung chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh. Nhạc Phi ở tạm tại thiên điện. Trong điện dưới ánh nến, tỏa ra Nhạc Phi cái kia vĩ nạn dáng người. Nhạc Phi nhìn chăm chú trước mặt trống không vết đá, trước mắt lại không ngừng lóe đại điện bên trong từng màn. Bệ hạ run rẩy hai tay triển khai nhuốm máu tấu chương bộ dáng, địa đồ phía trên ghi chú nguyên một đám bị hung thú trà đạp độc thiên. Càng làm cho người ta tức giận là, những này hung thú vậy mà làm cho bệ hạ của hắn muốn chết. Chính mình phụ tá bệ hạ là tốt bệ hạ, để cho mình hộ tống bách tính tiến về độc thiên, chính mình muốn lưu lại vì bọn hắn ngăn trở hung thú. Ầm. Nhạc Phi một quyền nện ở chính mình lồng ngực, khai giáp châm đủ. Sau lưng tận trung báo quốc bốn chữ sắp đem lưng của hắn nóng xuyên, chảy ra vết máu. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia ngày thường trầm ổn như vực sâu đôi mắt, giờ phút này thiêu đốt lên dọa người nổ hỏa, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đốt tận. Những cái kia hung thú giết hại vô tội, trà đạp sơn hà, mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dân chúng chịu khổ, trơ mắt nhìn lấy bệ hạ chịu đủ. Trên vách đá bắn ra thân ảnh đang không ngừng bặm mẹo, đó là Nhạc Phi bởi vì cực độ phẫn nộ mà mất khống chế tiết ra ngoài linh khí. Hắn râu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, phát quan sớm đã nứt toát, tóc đen như nộ sư giống như khoa trương. Nắm chắc quả đấm đốt ngón tay trắng bệnh, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo thiết giáp đường vân nhỏ xuống. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều đang tiêu đốt. Súc sinh. Hai chữ này từ trong hàm răng gạt ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trống không vết đá, dường như thấy được thập vạn đại sơn bên trong những cái kia tàn phá bừa bãi hung thú, thấy được bị giẫm đạp nhân tộc sơn hà, thấy được bệ hạ một mình đối mặt hồng hoang hung thú bóng lưng. Những hình ảnh này giống như rắn độc gặm nuốt lấy hắn trái tim. Đáng hận, đáng hận. Nhạc Phi gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng người lên, một bả nhấc lên đứng ở bên tường lịch tuyệt đường. Mùi thương hàn quang lấp lóe, dường như cũng tại hô ứng hắn nội tâm phẫn nộ. Hắn nhìn lấy cái kia trống không vết tường, trường thương lắc một cái, mũi thương như bút, ở trên tường khắc xuống sắc bén chữ viết. Nổi giận đùng đùng, bằng ngăn cản chỗ. Mỗi một bút đều như dao gọt dịu đụng, mang theo ngập trời tức giận. Tóc của hắn cơ hồ từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân khí huyết cuộn, hận không thể lập tức nâng thương giết ra, đem những cái kia hung thú đều tru diệt. Tiêu tiêu mương nghỉ, mũi thương tiếp tục huy động, chữ viết càng buông thả. Hắn nhớ tới những cái kia tại hung thú nhanh nuốt phía dưới kêu rên bất tính, nhớ tới bệ hạ bị ép túi đầu cốt đủ, trong lòng nộ hỏa càng tăng lên. Nhấp nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Mũi thương đột nhiên dừng lại, Nhạc Phi cổ họng nhấp nô, lại phun ra một ngụm máu tươi. Huyết châu tung tóe tại vách đá phía trên, đem thét dài hai chữ nhiễm đến tinh hồng. Chí lớn kịch liệt. Bốn chữ này cơ hồ là dùng mũi thương chọc ra tới, cả mặt vách tường dường như đều bị hắn tức giận chấn động đến hơi hơi rung động. Nhạc Phi cầm thương tay nổi gần xanh, trong mắt sát ý lắm liệt. Nhạc Phi xóa đi khóe miệng vết máu, tiếp tục vung thương khắc chữ. Lần này, hắn động tác trầm ổn rất nhiều, nhưng mũi thương ẩn chứa sát ý lại càng thêm ngưng luyện. Tam thập công danh Trần Dữ Thổ, Bát Tiên Lý Lộ Vân Hoàng Nguyệt. Mũi thương du tẩu như rồng, chữ viết xâm nhập vách đá. Làm khác đến chớ bình thường, chợt nhìn thiếu niên đầu lúc, Nhạc Phi đột nhiên nhớ tới bệ hạ nói muốn một mình đoạn hậu chẳng cảnh, trong tay trường thương run lên bần bật. Không bi thiết. Ba chữ này cơ hồ đem trọn mặt vách đá xuyên qua. Hắn biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Nhạc Mỗ tại này thể. Hắn đột nhiên quay người, lịch truyền thương trực chỉ thương cùng, thanh âm như sấm. Không chu tận hung thú, thể không làm người. Ngoài điện, gió đêm được khởi, cuốn lên lá rụng bay tán loạn. Dường như liền thiên địa đều tại đáp lại hắn lời thề. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Phi trầm mặc giáp rời đi, tiến về giáo trường kiểm duyệt trăm vạn Nhạc Gia Quân. Mà Lý Thái Thương chừng to mắt nhìn lấy cái kia chữ chữ đẫm máu và nước mắt mãn giang hồng. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình hôm qua một kích, liền để Nhạc Phi viết ra kiếp trước cái kia chấn kinh thiên hạ thiên cổ tuyệt sướng. Cái này mãn giang hồng cũng không phải là nguyên bản, đem bên trong đối kim nhân cửu hận toàn đổi lại đối hung thú cửu hận. Gia Cát Lượng sau đó mà tới, quạt lông ngừng giữa không trung. Hắn từng chữ đọc lấy, mỗi đọc một câu, trong tay quạt lông thì nắm chặt một phần. Sắc mặt của hắn càng ngày càng phức tạp. Lấy Gia Cát Lượng nhãn giới, tự nhiên là có thể nhìn ra viết bài này lúc tác giả là bực nào bi phẫn. Thì liền Gia Cát Lượng từng chữ nhìn lên, đều cảm thấy lồng ngực hỏa nhiệt, hận không thể lập tức ra trận giết địch. Bài này thật là từng chữ nói ra, một truy một tiếng, đều là nước đá băng mây, kịch liệt rồi rào, hạo khí trùng thiên. Gia Cát Lượng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lý Thái Thương. Bệ hạ, ngài đến cùng vị kia Nhạc tướng quân nói cái gì? Hắn hiểu rất rõ chính mình vị này bệ hạ. Mặt ngoài là uy trấn bát hoang đế vương, liền ảnh tử đều khiến người ta run lẩy bẩy. Kỳ thực kết thân gần người thường xuyên sẽ toát ra chút không đứng đắn chủ ý nghĩ, hắn còn tại đại tần động tiên lúc, bệ hạ thì thường thường lôi kéo hắn ngày đêm thảo luận quốc gia đại sự, ngủ chung. Lý Thái Thương không có lập tức trả lời Gia Cát Lượng, nhìn đến cái kia vách tường phía trên thét dài hai chữ phía trên vết máu lúc, tâm lý lộn bộ một chút. cái kia rõ ràng là Nhạc Phi xúc động phẫn nộ phía dưới phun ra tâm huyết. Đạp mã, cho đua lớn rồi. Lý Thái Thương ở trong lòng thầm mắng mình. Tuy nhiên đến bọn hắn cái này cảnh giới, nôn điểm huyết không đáng kể chút nào, nhưng nhìn đến chính mình bằng cử tức thành dạng này, Lý Thái Thương vẫn là đau lòng đến không được. Chấm bằng cử a, ngươi làm sao lại như thế thành thật? Gia Cát Lượng nhìn lấy chính mình bệ hạ biến hóa thất thường sắc mặt, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Lý Thái Thương mãnh liệt xoay người, hắn không lo được Gia Cát Lượng, lập tức hướng ngoài hoàng cung chạy tới. Bằng cử, trở về, chấm là lừa gạt ngươi. Gia Cát Lượng nhìn lấy chạy nhanh đi xa bệ hạ, lại nghĩ tới trên đường gặp phải cái kia Trầm Mặc tướng quân, đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nức. Hai người kia, một cái ngay thẳng đến không muốn sống, một cái thử dò xét không có phân tấp, thật đúng là đối tuyệt phối. Chương 91, địa đồ sớm vô dụng. Chương 91, địa đồ sớm vô dụng. Hoắc Khứ Bệnh dẫn 10 vạn phiêu kỵ quân tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong trèo non lội suối. Đừng nhìn 10 vạn người trùng trùng điệp điệp, thế nhưng là cùng rộng lớn Thập Vạn Đại Sơn so sánh, lại như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính. Hoắc Khứ Bệnh tại phía trước nhất dẫn đường. Nhiều ngày trèo non lội suối không những không có để vị này sống an nhàn sung sướng trường an hoàn khố mọi mệnh, ngược lại để hắn càng tinh thần. Song mắt như ngọn lửa, phàm là phụ cận rừng cây sơn động có động tĩnh, hắn đều có thể nhanh nhất phát giác. Phàm gặp phải chỗ ngã ba, liền dừng lại đều không ngừng dừng một chút, theo liền dẫn đại quân đi hướng bên trong một cái phương hướng. Loại này gần như trò đùa hành quân phương thức, lại làm cho phiêu kỵ quân nhiều lần trực đảo hung thú xào huyệt. Càng kỳ lạ chính là, bọn hắn phá hủy trong xào huyệt, địa võ cảnh, thiên võ cảnh hung thú giết không biết bao nhiêu, nhưng chính là chưa từng gặp qua vũ võ cảnh phía trên hung thú. Ầm ầm, sơn cốc rung động, này tòa đỉnh núi bị hồng lưu sông sụp đổ, lại là một chỗ thú xào tại thiết kỵ trùng kích và hóa thành phế tích. Địa võ cảnh lang hình hung thú kêu thảm ngã xuống, nơi cổ họng cắm ba chi vũ tiễn, thiên võ cảnh cự mãng bị hơn 10 cây trường thương đóng đinh tại trên vách đá, tinh hồng lưỡi còn duy trì lúc công kích tư thái. Thứ ba tiểu đội phụ trách cắt chém, cái khác người cảnh giới. Theo Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, phiêu kỵ quân cấp tốc hành động. Những thiếu niên này lang động tác thành thạo đến làm cho người kinh hãi, lang hình hung thú mềm nhất chân sau thịt bị hoàn chỉnh loại bỏ dưới, cự mãng tuyến độc bị cẩn thận lấy ra, liền những cái kia cứng rắn lân phiến đều bị hoàn chỉnh bong ra từng mảng. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, địa võ cùng thiên võ trên thân chân quý nhất bộ phận liền bị hái đi. Kinh người hơn chính là những thứ này nguyên bản sẽ bị sát khí ăn mòn hung thú huyết đủ, bây giờ lại thành phiêu kỵ quân đại bổ chi vật. Kiệt ngao các thiếu niên không có nhóm lửa, cũng không có ngừng nghỉ, cầm trong tay đỏ tươi hung thú khối thịt ăn như gió cuốn lên, ăn bọn hắn miệng đầy là máu. Vốn là nguyên một đám thiếu niên tuấn tú lang, có thể giờ phút này cảnh tượng như vậy, lại cho người một loại kịch liệt tương phản. Đầy miệng máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, rất giống theo địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Không nhóm lửa không dừng lại là vì nhanh chóng hành quân, bởi vậy phiêu kỵ quân đoàn chỉ có thể như vậy ăn lông ở lỗ. Giang giáp, Triệu Phá Nô cắn một cái đoạn nửa sống nửa chín gân thú. Máu tươi theo cái cằm nhỏ xuống tại trên khải giáp. Hắn tùy ý lau mặt, tiếp tục ăn liên tục lên. Trung quanh phiêu kỵ quân sĩ cũng là như thế, xé xác sống lột ăn phương thức để cả nhánh quân đội tràn ngập nguyên thủy mà máu tanh khí tức. Thế mà, chúng ta dễ hỏng trường an hoàn khố cũng không thích loại này phương pháp ăn. Chuyên môn sai người tốt dễ xử lý những cái kia hung thú bên trong tôn quý nhất địa phương. Làm bị nướng vàng rực hung thú huyết đục xì xì phát ra hương khí lúc, những cái kia ăn lông ở lỗ các thiếu niên thèm ăn nuốt nước bọt. Phiêu kỵ quân đoàn cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Tựa như trong bầy sói chỉ có đầu lang mới có thể hưởng dụng con mồi trái tim một dạng. Nuốt vào những này hung thú huyết nhục về sau, bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt huyết sắc sát khí. Bọn hắn lại đã hoàn toàn thích ứng hung thú sát khí, thậm chí có thể đem chuyển hóa làm tu luyện chất dinh dưỡng. Phiêu kỵ quân đoàn thích ứng hoàn cảnh năng lực tuyệt cường, đã có thể cùng những cái kia đại chu trăm họ giống nhau tiêu hóa hung thú sát khí dùng cho tu luyện. Bởi vậy, để Hoắc Khứ Bệnh dẫn những thứ này kiệt ngao thiếu niên tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, cùng chuột đầu lĩnh dẫn một đám hang chuột tiến mệ thương không có gì khác biệt. Hoắc Khứ Bệnh sau lưng, Lý Cảm cầm lấy bệ hạ cho địa đồ lật qua ngược lại đi qua nhìn. Địa đồ bị hắn xoa nhăn nhăn nhún nhún, phía trên lít nha lít nhít sông núi tiêu ký giờ phút này trong mắt hắn tựa như một đoàn gai rối. Nhìn hắn là nhe răng trợn mắt, vò đầu bứt tai. Rất giống chỉ hoang mang mi hầu, ngón tay tại trên địa đồ lung tung khoa tay lấy. Cái này thứ đồ hư nhi, ta đây là đến chỗ nào rồi? Là mê lộ tướng quân Lý Quảng Nhi tử, người này hoàn mỹ kế thừa hắn phụ thân lạc đường gen. Dù cho phần kia địa đồ cực kỳ kỹ càng, có thể Lý Cảm nhìn vẫn như cũ đầu góc tròn váng. Làm hảo hữu Triệu Phá Nô trong mắt chứa phúng ý tỉnh lại đi, thì ngươi cái này dù một vấn đề, nhìn hiểu mới là lạ. Mà lại cũng là ngươi có thể xem hiểu, ngươi cũng không biết chúng ta cụ thể phương vị. Triệu Phá Nô dùng vỏ đao chọc chọc Lý Cảm đầu. Lý Cảm đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn xoe. Ngươi có ý tứ gì? Lý Cảm ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn lấy Triệu Phá Nô. Triệu Phá Nô đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí xích lại gần. Ý tứ chính là, sơ tại chúng ta tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn gặp phải đệ nhất cái châu ngã ba thời điểm, tướng quân thì đem địa đồ ném đi. Hắn chỉ phía trước Hoắc Khứ Bệnh thẳng tắp bóng lưng. Hiện tại chúng ta vị trí, chỉ có tướng quân biết. Dường như để ấn chứng câu nói này, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên quay đầu lườm hai người liếc một chút. Kinh chập mũi thương lóe qua một tia lôi quang, dọa đến Lý Cảm tay run một cái, địa đồ kém chút rơi vào trong bùn. Cho chuyện cái gì đâu? Hoắc Khứ Bệnh thanh âm mang theo trêu tức. Nhìn cái địa đồ nhìn nửa ngày, đang nghiên cứu làm sao về Trường An. Lý Cảm mặt đỏ lên, luống cuống tay chân quấn lên địa đồ. Mặt tướng là tại, là đang tìm tối nay doanh địa. Triệu Phá Nô mặt không đổi sắc nói tiếp, thuận tay theo Lý Cảm trong ngực rút đi địa đồ. Tiểu tử này không phải nói phía trước sơn cốc thích hợp hạ trại. Ban đêm Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm và phần, thì liền mạo hiểm cấp tiến Hoắc Khứ Bệnh cũng sẽ mệnh mọi người dựng trại đóng quân. Hoắc Khứ Bệnh cười như không cười đảo qua hai người, đột nhiên dùng mũi thương bốc lên Triệu Phá Nô bản đồ trong tay. Tại mọi người nhìn soi mói, tấm kia chân quý địa đồ trong nháy mắt bị lôi quang đốt thành cho bụi. Cái này a, sớm vô dụng, mà lại tối nay cũng không cần hạ trại. Hoắc Khứ Bệnh chỉ hướng hai ngọn núi ở giữa chật hẹp sơn cốc, nơi đó quang tuyến đã bắt đầu trở tối. Hướng về nơi này, hết tốc độ tiến về phía trước có thể trước lúc trời tối, đuổi tới mới nhân tộc cương vực. Trong đội ngũ nhất thời một mảnh xôn xao. Các binh lính hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào tai của mình. Triệu Phá Nô không thể tin nói: "Tướng quân, thật sao?" Tuy nhiên thật lâu liền đi theo Hoắc Khứ Bệnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ vì Hoắc Khứ Bệnh cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng chỗ thán phục. Tại Hoắc Khứ Bệnh trong mắt, cái này thập vạn đại sơn dường như không phải ma quật, mà chính là nhà hắn hậu hoa viên một dạng. Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười: "Các ngươi bọn này du mục đầu biết cái gì?" Sau đó, không lại giải thích, bắt đầu gia tăng tốc độ. Mọi người cũng trầm mặc đi theo Hoắc Khứ Bệnh. Bọn hắn chỉ biết là, tướng quân xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Tốt đa, giới hạn ở trên quân sự. Hoắc Khứ Bệnh người này am hiểu nhất khéo léo dẫn dắt, nhập ra tùy tùng. Hắn đi lại cái kia phần kỹ càng địa đồ về sau, xâm nhập thập vạn đại sơn, dựa vào cực kỳ bén nhạy quan sát lực phán đoán lấy phương hướng. Lại thêm hắn một chút xíu cường vận, dù cho gặp phải không xác định giao lộ cũng không chút do dự. Giờ phút này, Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy đội ngũ nhanh chóng xuyên qua sơn cốc. Hai bên vách đá cao ngất, quang tuyến càng ngày càng mở. Hắn bước tin phía trước có nhân tộc khu quần cư. Tiến nhập mảnh này khu vực về sau, hắn chú ý tới biến hóa trong không khí, mục nát mùi vị giảm bớt, mơ hồ có thể nghe thấy được khói lửa khí tức, cùng cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây không phải là hung thú, mà là nhân tộc. Hắn cơ hồ có thể 100% kết luận, mới nhân tộc cương vực không xa. Nếu để cho những cái kia cổ lao thế gia nhóm biết, chính mình mấy đời nhân tài chạy xuống một con đường, mà Hoắc Khứ Bệnh phi thường tùy ý đã tìm được tân lộ tuyến, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 92, Thiên Hàng Thần Minh. Chương 92, Thiên Hàng Thần Minh. Phi Vân Hoàng Triều lập quốc ngàn năm, quốc lực cùng Đại Chu Hoàng Triều tương xứng. Quốc chủ Mây Hồng Hy là thiên võ cựu trọng cảnh cường giả, tại triều đường phía trên vĩnh viễn mang theo bộ kia thanh đồng mặt nạ. Dân gian truyền ngôn, gương mặt dưới mặt nạ bảng hiện đầy kiếm ngân. Đó là một vị nhân tộc hảo kiệt, liều chết tại trên mặt hắn lưu lại ân ký. Đáng nhắc tới chính là Phi Vân Hoàng gia Vân gia, có một chi nhánh cũng là bây giờ thuộc về Đại Tần cổ lao thế gia Vân gia. Năm đó Vân gia có người rời đi thập vạn đại sơn tìm kiếm sinh lộ, trải qua trăm cây nghìn đắng đi tới Đại Chu. Vốn cho rằng là tân thiên địa, lại không nghĩ lại là một tòa địa ngục. Phi Vân Hoàng triều có một chút cùng Đại Chu khác biệt chính là Phi Vân Vương triều cũng không có giấu giếm chân tướng. Sở hữu Phi Vân quốc dân đều biết bọn hắn là bị hung thú nuôi nốt lên súc vật. Đều biết cái kia mấy trăm đầu thiên võ cảnh hung thú cùng vũ võ cảnh hung thú sơn chủ là bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua đại sơn. Đều biết những cái kia hung thú chỉ cho phép mục dân Phi Vân quốc quân là thiên võ, còn lại nhưng có đột phá liền bị bắt lấy ăn hết. Địa võ cảnh là sống đường, thiên võ cảnh là tử lộ. Câu nói này khắc vào Phi Vân Vương triều mỗi tòa thành trì lối vào thạch địa phía trên. Quốc bên trong các đại thế gia thiên tài nhóm năm qua năm áp chế tu vi, rõ ràng có thể đột phá cũng không dám vượt qua đầu kia giới hạn. Thanh Dương thế gia trưởng tử Thanh Dương Triệt, 48 tuổi liền đạt tới địa võ cửu trọng, sau đó 10 năm lại chưa tiến thêm, mỗi ngày lấy rượu mạnh tê liệt chính mình. Trấn thủ Bắc Cương tướng quân phủ Thiên Kim Diệp Hàn Áo, lập nên 30 tuổi đạt tới địa võ thất trọng ghi chép, lại tại sinh nhật đêm đó tự đoạn kinh mạch, tu vi vĩnh viễn ngừng lưu tại địa võ thất trọng. Dược Vương cốc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài Tô Trầm Hương, đêm hôm đó hao tổn tận tâm huyết luyện chế đan dược nắm vỡ nát, đem đan vương ném vào hỏa lô, trên mặt treo đầy bị đan hỏa chiếu rọi vệt nước mắt. Thiên Cơ Các, Mạc Huyền dùng ngân châm đâm xuyên chính mình hai mắt, ngửa mặt lên trời gào rú. Hiện theo ý ta không thấy thiên cơ, sơn chủ nhóm hài lòng sao? Hoàng cung chỗ sâu, Vân Thưởng công chúa đem kim châm từng cây đâm vào huyệt đạo. Đối Mây Hồng Hy nói ra: "Phu hoàng, nữ nhi Linh Lung Thông tâm thể, hiện tại là phế thể. Biên quan Phong Hỏa Đài cũng mỗi tháng đều sẽ giấy lên khói báo động. Những cái kia theo thập vạn đại sơn chỗ sâu tuân ra thú triều, dường như đang nhắc nhở cái này vương triều chân thực tình cảnh. Ba tuổi hài đồng đều có thể nói cho đúng ra thú triều quy luật, tiểu triều 3 tháng một lần, bên trong triều mỗi năm một lần, mà trăm năm đại triều tiến đến thời điểm, liền là nhân tộc hảo kiệt tận thế. Thế mà, biết rõ sẽ chết, những này nhân tộc hào kiệt y nguyên sẽ hướng mấy trăm thiên võ cảnh hung thú rút kiếm. Bất luận ở thời đại nào, chỗ kia, nhân tộc linh hồn chỗ sâu loại kia thiêu thân lao vào lửa dũng khí, đều là giống nhau. Bởi vậy, Phi Vân Hoàng Triều những thứ này hăng hái không thôi nhân tộc hào kiệt nhóm càng thêm bi tráng. Chân chính biết rõ không thể làm mà làm. Mà một ngày này, chẳng biết tại sao, thập vạn đại sơn chỗ sâu chuyển đến chấn thiên động địa gào thét, huyết sắc vân vụ che đậy mặt trời mới mọc, đem chọn cái Phi Vân Hoàng Triều bao phủ tại tinh hồng bên trong. Chưa đám nhân tộc hào kiệt nhóm khởi sự, những ngày kia võ cảnh hung thú cùng sơn chủ liền không kịp chờ đợi triển khai thu hoạch. Bọn chúng theo rừng sâu núi thẳm, theo lòng đất vực sâu, theo đám mây phía trên chen chúc mà ra, dường như nhận lấy một loại nào đó kích thích, điên cuồng nhào về phía nhân tộc cương vực. Thế mà, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, những này hung thú cũng không có ăn hết những này nhân tộc hào kiệt, ngược lại là đem bọn hắn tất cả đều bắt lấy nuốt lại. Tuy nhiên bọn hắn nhìn lấy nhân tộc võ giả, không ngừng chảy ngụm nước. Có thể đám hung thú chỉ là thô bạo đem bọn hắn kéo hướng biên quan, mặt hướng thập vạn đại sơn phương hướng. Biên quan trên tường thành, Phi Vân quốc chủ Mây Hồng Hy đứng chắp tay, thanh đồng mặt nạ tại huyết sắc thiên quang phía dưới hiện ra băng lãnh lộng lẫy. Mà Phi Vân Hoàng Triều các vị đại nhân vật cũng tới, bọn hắn mang phức tạp tâm tình mà đến. Tại bọn hắn trước mặt là bị xích sắt khóa lại hơn 10 vị nhân tộc hào kiệt. Mây Hồng Hy ánh mắt lại dừng lại ở trong đó một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử trên thân. Tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn đến, hắn cùng nữ tử kia có đồng dạng nhạt trong mắt màu tím, đó là Phi Vân Hoàng tộc đặc hữu đặc thù. Mây Hồng Hy trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Các ngươi biết tội sao? Tuy, Thiên Cơ Các Mạc Huyền tuy nhiên hai mắt đã mù, lại chuẩn xác mặt đất hướng Vân Hồng Hy phương hướng, nổi giận mắng. Nếu không phải trước thời hạn 30 năm, ta tất làm thịt ngươi đầu này lão cẩu. Dưới ánh mặt trời, những này nhân tộc hào kiệt khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng. Chính là Thanh Dương Triệt, Diệp Hàn Áo, Tô Trầm Hương, Mạc Huyền. Vị yêu nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, chính là Mây Hồng Hy nữ nhi, Phi Vân Hoàng Triều Vân Thường công chúa. Giờ phút này, bọn hắn nơi nào có đã từng trang trường, tuy nhiên ăn mặc rách rưới, nhưng hai con mắt sáng chói, thần sắc nghiêm túc. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, bọn hắn trên thân cũng không còn là địa võ cảnh, tất cả đều tản ra thiên võ cảnh khí tức. Mây Hồng Hy bỗng nhiên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần tán thưởng. Các ngươi chàng coi như không tệ, không chỉ có lựa chấm, Liên Sơn chủ đại nhân đều bị các ngươi che đậy. Nếu không phải Sơn chủ đại nhân sớm mở ra thị yến, chấm còn thật muốn thua ở các ngươi trong tay. Hắn nhìn về phía Vân Thường. Vì cái gì? Mây Hồng Hy thanh âm rốt cục xuất hiện một tia chấn động, thanh đồng mặt nạ hạ mắt tím hơi hơi rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thường, dường như lần thứ nhất chính thức thấy rõ nữ nhi của mình. Ngươi là chấm nữ nhi, là Phi Vân Hoàng Triều công chúa. Chỉ cần chấm đột phá vũ võ, rời đi tòa này lồng giam, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận đăng lâm tiên võ, trở thành mới nữ đế. Vân Thường nhắm mắt lại, thần sắc bi phẫn. Ta tình nguyện từ lúc chưa sinh ra trên đời này, ta lấy ta trên thân chảy ngươi huyết lấy làm hổ thẹn. Mà đúng lúc này, Thanh Dương Triệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Thanh Dương gia chủ. Ta Thanh Dương Triệt, lấy có ngươi dạng này phụ thân lấy làm hổ thẹn. Ngươi vì sống tạm, tự tay đem tộc nhân đưa vào miệng thú. Hôm nay, ta tình nguyện tử, cũng không muốn lại nhận ngươi. Diệp Hàn Áo chậm rãi đứng thẳng người, cứ việc xích sắt ra thân, sống lưng của nàng vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Ngươi giáo đao pháp ta, lại muốn ta tự đoạn kinh mạch. Ngươi thụ ta võ đạo, lại muốn ta vĩnh thế cúi đầu. Hôm nay, ta cận kề cái chết không quỷ. Tô Trầm Hương cười nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra tia máu, lại cười đến vô cùng thoải mái. Hắn đối Dược Vương cốc cốc chủ nói ra, ngươi không xứng làm ta Tô Trầm Hương sư phụ. Ngươi để cho ta luyện đan cứu người, lại bức ta luyện độc giết người. Ngươi để cho ta thế thế, lại muốn ta nối giáo cho giặc. Hôm nay, ta tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không muốn lại thụ ngươi bài bố. Thỉnh nhanh chạm ta đầu. Thỉnh nhanh chạm ta đầu. Thỉnh nhanh chạm ta đầu. Từng tiếng nổ hống, như sấm sét nổ vang, quanh quẩn tại huyết sắc thương khung phía dưới. Mây Hồng Hy cùng mỗi cái đại nhân vật sắc mặt biến đổi, đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Ha ha ha. Ngay tại lúc này, cái kia mấy trăm đầu thiên vo cảnh giới hung thú cười như điên không ngừng. Như núi cao con cóc sơn chủ nâng lên trần lớn, đột nhiên đặt xuống. Ầm ầm. Biên quan thành tường ầm vang sụp đổ, đá vụn bay ra, bụi bặm ngập trời mà lên. Cái kia con cóc sơn chủ thân thể giả thiên tế nhật, trên da phủ đầy kịch độc bầm mủ, mỗi một viên đều hiện ra u lục độc ánh sáng, nó toét ra miệng lớn, thanh hôi nước bọt như là thác nước rủ xuống. Mà các ngươi lại là ta đặc biệt vì các đại nhân chuẩn bị mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Nó rũa ra mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, đem một cái Mây Hồng Hy sau lưng địa võ cảnh quý tộc liếm vào trong bụng. Những cái kia cổ xưa mà cường đại các đại nhân sắp đi ngang qua nơi đây, như không nói trước mở ra thị yến, làm sao có thể hiện ra thành ý của chúng ta? Hung thú bảy bên trong bộ phát ra một trận chói hai cười thét thé, bọn chúng sớm đã biết được, những cái kia đến từ thập vạn đại sơn chỗ sâu tránh thức bá chủ muốn dọc đường phi vân hoàng triều. Vì định đoạt những thứ này trí cao vô thượng các đại nhân, bọn chúng không kịp chờ đợi sớm thu hoạch nhân tộc thiên tiêu, chỉ vì dâng lên tươi mới nhất huyết thực. Mây Hồng Hy ở bên trong phi vân hoàng triều đại nhân vật thần sắc hoảng sợ lấy, sợ hai chính mình cũng trở thành cổ lao hung thú huyết thực. Mà những cái kia bị cầm tù nhân tộc hào kiệt thần sắc bi phẫn, cũng không một tia sợ hãi chi sắc. Bọn hắn sớm đã quyết định hy sinh, há sẽ biết sợ tử vong. Ngay tại đám hung thú tùy ý vũ nhục nhân tộc lúc, xa xa đường chân trời đột nhiên tối xuống. Đây không phải là phổ thông mây đen, mà chính là giả thiên tế nhật lôi bạ mây. Đen nhánh tầng mây bên trong lóe ra chói mắt màu tử kim lôi đỉnh, mỗi một đạo đều to như núi lớn, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Các đại nhân, tới. Con cóc sơn chủ thanh âm lần thứ nhất mang tới hoảng sợ run rẩy. Mây đen kia bên trong hơn 10 vạn đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Người cầm đầu lôi cuốn lấy diệt thế giống như lôi đỉnh, phản phất giống như xé rách bầu trời. Gầm lên giận dữ, tiếng gầm những nơi đi qua, không gian từng khúc nứt toát. Hung thú, ta nhập ngươi mô mô. Chương 93, hung thú. Đồ ăn ngươi. Chương 93, hung thú. Đồ ăn ngươi. Thiềm Tử Sơn chủ mắt kép đồng thời co vào, trong mắt là để nó suốt đời khó quên cảnh tượng. Cái kia đạo lôi cuốn diệt thế lôi đỉnh thân ảnh càng ngày càng gần, mỗi một bước đều đạp toái hư không, quanh thân quấn quanh màu tử kim tia điện đem phương viên trăm dặm linh khí đều thiêu đốt đến xì xì rung động. Người, nhân tộc. Thiềm Tử Sơn chủ thanh âm lần thứ nhất xuất hiện run rẩy. Nó sống mấy ngàn năm, thấy qua vô số nhân tộc cường giả, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế khủng bố cảm giác áp bách. Cái kia lôi đỉnh bên trong ẩn chứa uy năng, để nó nhớ tới đối mặt mình thập vạn đại sơn chỗ sâu cái kia toàn thân quấn quanh lôi đỉnh đại nhân. Phi Vân Hoàng Triều mọi người ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoang mang. Trong lòng ảo ảo suy đoán, là thập vạn đại sơn bên trong đi ra nhân tộc cường giả. Diệp Hàn Y thì thanh âm phát run, chẳng lẽ là có nhân tộc đại năng tới cứu chúng ta sao? Thanh Dương Triệt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh, lại hoặc là cái khác dưỡng thực trường nhân tộc cường giả. Lời vừa nói ra, đám người trong lòng càng thêm kích động. Nếu thật là cái khác dưỡng thực trường nhân tộc cường giả, cái kia đại biểu bọn hắn nơi đó đã thành công đem sơn chủ xua đuổi. Có thực lực như thế, Phi Vân Hoàng Triều cũng có hy vọng đào thoát hung thú ma trảo. Ngay tại lúc này, một đầu thiên vo cảnh đỉnh phong quạ đen hung thú đột nhiên hưng phấn mà vỗ cánh mà lên. Nó cặp kia tinh hồng trong con ngươi phản chiếu lấy trong mây đen cái kia 10 vạn tu sĩ thân ảnh, bốn nước chảy ra không ngừng chảy. Các cặc. hào nhiêu nhân tộc đều là huyền võ cảnh trở lên huyết thực. Quả đen hung thu tham lam rít lên lấy, an bọn hắn, bản tọa tất có thể đột phá. Bởi vì muốn khoản đãi các vị đại nhân, bọn hắn những ngày này võ hung thú có thể là phi thường đói khát. Hiện tại thì có miễn phí tiệc đứng mang lên đến a. Các cặc, hào nhân tộc, nhanh nhập ta trong bụng. Cái kia quả đen hung thú dài trăm trượng màu đen vũ rực mãnh liệt triển khai, nhấc lên tanh hôi gió lốc. Quả đen hung thú hóa thành một đạo hắc quang sông thẳng lên trời, bén nhọn mỏ bộ mở ra đến khoa trường trình độ, phảng phất muốn một miệng nuốt vào toàn bộ Lôi Vân. Ngu xuẩn. Thiềm Từ Sơn chủ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lại bất động thanh sắc lui về sau nửa bước. Cái kia phủ đầy u ác tính trên da, sở hữu bọc mủ đều tại không yên lúc đích. Làm sống mấy ngàn năm lão quái vật, nó quá rõ ràng có thể tại cái này thập vạn đại sơn bên trong mạnh mẽ đâm tới nhân tộc, tuyệt không đơn giản. Thiềm Từ Sơn chủ toàn thân tuyến độc đều tại kịch liệt co vào. Nó quá rõ ràng cái này thập vạn đại sơn bên trong ẩn giấu đi hạng gì kinh khủng tồn tại. Mỗi cái dưỡng thực trường cách xa nhau rất xa, một ít địa phương liền bọn hắn sơn chủ cũng không dám bước chân. Ai biết một ít trong núi lớn đang ngủ say cái gì lao quái vật. Những lao quái vật kia cũng mặc kệ ngươi là nhân tộc vẫn là hung thú, đói bụng bắt lại thì ăn. Nó từng thấy tận mắt, một đầu không biết trời cao đất rộng giao long sơn chủ nỗ lực xuyên việt một tòa đại sơn, kết quả vừa bước vào cấm địa biên giới, liền bị đại sơn bên trong rỗi ra một cái phủ đầy rêu xanh miệng rộng nuốt mất, nhấm nuốt. Những cấm địa kia thật là đáng sợ. Đây cũng là nó nuôi một thân nhọt độc nguyên nhân. Thịt thiếu còn khó ăn, có thể vượt qua dưỡng thực trường mà đến nhân tộc, sao lại đơn giản như vậy? Những này nhân tộc đến cùng là làm sao vượt qua cấm địa? Thiềm Từ Sơn chủ lặng lẽ lui lại, độc trảo đã chuẩn bị xé mở không gian trốn chạy. Thật can đảm, lại dám ngăn trở tướng quân. Lý Cảm Ông tiếng nói, hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, tấm kia đại cung bị hắn kéo đến kéo kẹt rung động, trên dây cung ngưng tụ cương khí lại trong không khí kéo ra tinh mịn màu đen vết nước. Hiu, tiễn ra như rồng. Một tiễn này quá mức hừng hực, mũi tên trên thân quấn quanh màu xanh cương phong đem ven đường không khí đều thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình. Cái kia quạ đen hung thú vừa phát giác được nguy hiểm, mũi tên liền đã theo nó mắt trái xuyên vào, mang theo một chùm máu đen theo phần đuôi xuyên ra, dư thế không giảm đính tại phía sau một đầu xích giáp hung thú mi tâm. Giáp. Quạ đen hung thú độc nhãn trừng tròn xoe, tựa hồ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Một giây sau, bang, thân thể của nó ở giữa không trung nổ thành huyết vụ đầy trời, thịt nát cốt cặn bã như mưa rơi vẩy xuống. Mũi tên kia bên trong ẩn chứa cuồng bạo cương khí, trực tiếp đem đầu này tiên võ lục trọng hung thú nổ cái xác không hồn. Nhất thời dẫn tới mọi người chúng thú một đám xôn xao. Phi Vân Hoàng Triều bên này là chấn kinh cái này nhân tộc cương đại. Vân Thưởng công chúa mắt tím trợn lên. Thật cương đại. Một tiếng bắn giết thiên võ hung thú. Tới ngược lại phiêu kỵ quân trận bên trong lại bộc phát ra một trận kêu rên. Thiên võ hung thú a. Thượng hảo nguyên liệu nấu ăn a. Cứ như vậy nổ hết rồi. Quả đen cánh có thể nướng ăn, hung thú tâm càng là đồ tốt hơn a. Cái kia một thân lông vũ còn có thể. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Lý Tướng quân, đợi lát nữa đến ăn ít một chút. Không phải vậy huynh đệ nhóm không đáp ứng. Đúng. Không đáp ứng. Lý Cảm mặt đen lên không có trả lời đồng bào nhóm trêu chọc, chỉ là trầm mặc lần nữa theo túi đựng tên quất ra một chi trọng tiễn. Hung thú một phương triệt để sôi trào. Cái này hắn mụ còn là nhân tộc sao? Một tiễn thì cho thiên võ lục trọng quạ minh bắn nổ rồi. Ngươi nhân tộc sớm nói có như thế cường đại, chúng ta còn nhốt các ngươi chơi cái gì? Kỳ thật những này hung thú không biết là. Lý Cảm bản thân liền là thiên võ ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm cái kia so hoắc khứ bệnh kém hơn một chút tiễn thuật, bắn giết một cái cảnh giới cao hơn hắn nhất trọng hung thú thực sự tính không được cái gì. Phải biết, hắn cha thế nhưng là tiễn thuật vô song Lý Quảng. Cái kia một tiễn bắn thủng đã lớn, doa đến hung nâu người tôn sưng phi tướng quân tồn tại. Hắn kiếp trước cũng là dám cùng hoắc khứ bệnh đối xạ nhân vật hung ác. Đương nhiên, hắn sau cùng không dám bắn thiệt. Dù sao ai cũng biết, hoắc khứ bệnh đem hắn bắn giết, hắn vũ đế có thể mặt không đổi sắc nói hắn Lý Cảm là bị lộc giác chọn chết. Nhưng muốn là hắn dám để cho hoắc khứ bệnh chảy ra một chút, ha ha, hắn Lý gia cựu tộc sợ là liền ngày thứ hai Thái Dương đều không gặp được. Thiềm Từ Sơn chủ mắt kép điên cuồng chuyển động, mập mạp thân thể đột nhiên kịch liệt co bảo, quanh thân độc vụ phun trào. Nó đống nhiên xé mở một đạo không gian vết nước, cũng không quay đầu lại thì chui vào trong. Cái này còn đánh cái trứng. Cái kia phó tướng đều như thế kinh khủng, chủ tướng sợ không phải muốn bị tiên. Mau chóng rời đi mới là thượng sách. Ngay tại lúc nó nửa người đã chạm vào không gian vết nước nháy mắt, một đạo lôi cuốn lấy diệt thế lôi đỉnh nổ đống nổ vang. Người chạy người mau đâu? Nó hành động này chọc giận tới hoắc khứ bệnh. Mắt thấy không kịp tiến lên, hoắc khứ bệnh nổi giận đùng đùng, trong tay lôi thương đột nhiên bộc phát ra chói mắt màu tử kim quang mang. Hắn cả người đầy cơ bắp, cánh tay phải kéo về phía sau như trăng tròn, cả cánh tay phía trên mạch máu đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà bạo lồi ra đến. Dùng hết toàn lực ném một cái, ầm ầm, lôi thương tuột tay trong nháy mắt, phương viên trăm dặm không khí đều bị rút khô. Trên thân thương quấn quanh lôi đỉnh hóa thành một đầu dương nhanh múa vút lôi long, những nơi đi qua không gian từng khúc nứt toát. Cái kia tốc độ quá nhanh, lại Thiềm Từ Sơn chủ hoàn toàn đột nhập không gian vết nước trước, một thương đâm xuyên nó phồng lên cái bụng. Cô hoa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Thiềm Từ Sơn chủ bị lôi thương mang theo bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại ngoài mười dặm trên vách núi đá. Căn kia lôi thương đưa nó chết đính tại trên vách đá. Trên thân thương khiêu động lôi quang không ngừng thiêu đốt lấy nó thối giữa da thịt, trong không khí nhất thời tràn ngập lên một cô nướng con cóc mùi cháy khét. Lao tử để ngươi chạy. Hoắc khứ bệnh quát to một tiếng, dưới hông long lân chiến mã hí dài một tiếng, bốn vó đạp toái hư không, mang theo vạn quân lôi đỉnh chi thế trùng sát mà đến. Chỉ thấy hắn một cái tung người xuống ngựa, đại thủ như kìm sắt giống như bắt lấy Thiềm Từ Sơn chủ cái kia phủ đầy gai ngược tinh hồng lưỡi dài, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh. Cho lão tử xuống tới. Xoẹt. một tiếng làm cho người dùng mình xé rách âm thanh. Cái kia to như núi hung thú lại bị hắn cứ thế mà theo trên vách đá lôi xuống. Xên xệt độc dịch phun tung tóe mà ra, lại tại chạm đến Hoắc Khứ Bệnh quanh thân lôi quang lúc trong nháy mắt khí hóa. Hoắc Khứ Bệnh mang theo không ngừng co giật tiềm thử sân chủ, trong mắt nộ hỏa cơ hồ phải hóa thành thực chất. Đầu này ngàn năm lão quái vật trên da phủ đầy buồn nôn lũ ác tính, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Một thân nhập độc, ăn cũng không thể ăn. Giẫm chết ngươi được rồi. Hoắc Khứ Bệnh căm ghét nhíu mày, đuôi phải đột nhiên lôi quang tăng gọn. Chờ một chút. Tha mạng. Tiềm thử sơn chủ dọa đến tuyến độc phun tung tóe. Ta biết thập vạn đại sơn bí mật. Ta biết cái khác dưỡng thực trường vị trí. Ta còn biết những cái kia cổ lão tồn tại ngủ say chi địa. Ta. Ồn ào. Hoắc Khứ Bệnh căn bản không cho nó nói xong cơ hội, chân phải lôi cuốn lấy hủy diệt tính lôi đỉnh chi lực, hung hăng đạp ở tiềm thử sơn chủ trên đỉnh đầu. Vâng. Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang. Mâu tử kim lôi quang theo tiềm thử sơn chủ thể nội bắn ra, nó cái kia thân thể cao lớn tựa như thổi phồng quá độ túi ra giống như ẩm vang nổ tung. Canh hôi độc huyết, thịt nát cùng tuyến độc như là như mưa to vang khắp nơi, lại ở giữa không trung liền bị lôi đỉnh tịnh hóa thành hết lần này tới lần khác khói xanh. Phương viên mười dặm mặt đất bị cái này một chân dư âm chấn động đến sụp đổ ba thước, giống mạng nhện vết rách một mực lan tràn đến nơi xa chân núi. Những cái kia may mắn sống sót thiên võ hung thú nhìn thấy một màn này, trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật, sủi lơ trên mặt đất. Cái này nhân tộc cường giả vậy mà sinh sinh đem cái này tiềm thử sơn chủ dẫm nát. Phi Vân Hoàng Triều võ giả nhóm ngây ra như phỗng. Vân Thường công chúa gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng ở trong ánh chớp thẳng tắp thân ảnh, mắt tím bên trong phản chiếu lấy sáng chói lôi quang, mảnh khảnh ngón tay không tự giác siết chặt góc áo. Cái này thì là chân chính nhân tộc cường giả sao? Thanh âm của nàng nhẹ đến cơ hồ nghe không được, lại mang theo trước nay chưa có rung động cùng hướng tới. Thanh Dương Triệt trong mắt dị sắc liên tục, thấp giọng nỉ non. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Tô Trầm Hương cái này tu dưỡng cực cao ý giả cũng là nhịn không được bạo nói tục. Cái này đạp mã là cái gì mà nhân? Mạc Huyền Điên cuồng bày biện đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hắn là cái người mù, tu vi lại bị giam cầm, phát sinh sự tình cũng không biết. Phi Vân Hoàng Triều những đại nhân vật kia sợ hãi nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng chỉ có một cái tâm tư, trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Bọn hắn những năm này giúp đỡ hung thú chấn áp đồng tộc, phạm vào hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất. Những này nhân tộc cường giả sao lại bỏ qua cho bọn hắn? Quốc chủ Vân Hồng Hy thanh đồng mặt nạ cách đất nước mở một cái khe, lộ ra phía dưới sợ hãi đan xen khuôn mặt. Hắn đuổi phải không tự giác mà lui lại nửa bước, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, liền muốn bỏ chạy. Thế mà, bạch, một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, đã có người đoạt trước một bước chạy trốn. Chỉ là, lao tử để ngươi động sao? Cho ta đứng chỗ ấy. Chương 94, nhân tộc cũng có thể như thế cường đại. Chương 94, nhân tộc cũng có thể như thế cường đại. Lao tử để ngươi động sao? Cho ta đứng chỗ ấy. Thế mà, Hoắc Khứ Bệnh nói xong câu đó sau, người kia mắt điếc hai ngơ, toàn thân huyết quang càng tăng lên, tốc độ lại nhanh ba phần, mắt thấy là phải bỏ chạy. Muốn chết. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt lôi quang tăng gọn, tay phải lăng không một chảo. Bên cạnh, Cửu Thiên phía trên một đạo tử lôi đánh rớt, tại trong bàn tay hắn hóa thành một cái phương viên 100 trượng lôi đỉnh cự thủ. Cái kia cự thủ ngũ chỉ như thiên trụ, trường tâm lôi văn dày đặc, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Chấn. Hoắc Khứ Bệnh bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Cái kia lôi đỉnh cự thủ tùy theo ầm vang rơi xuống, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Người kia hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không. Ầm. Kinh thiên động địa nổ vang bên trong, vị này Phi Vân Hoàng Triều đại nhân vật tựa như con rùa giống như bị đập vào trên mặt đất. Lôi quang tàn phá bừa bãi ở giữa, hắn hộ thể huyết cương trong nháy mắt khí hóa, lục thân tại một phần ngàn giây bên trong thì bị áp lực kinh khủng nghiền thành thịt nát. Đợi lôi thủ tiêu tán, tại chỗ chỉ lưu lại một sâu đạt 10 trượng cự hình thủ ấn, vân tay có thể thấy rõ ràng. Thủ ấn ở trung tâm, một bãi mơ hồ huyết nhục lõm vào trong đất thật sâu, liền khối hoàn chỉnh xương cốt đều không lưu lại. Phi Vân Hoàng Triều mọi người dọa đến hồn phi phách tán. Mấy vị đại thần trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đũa con nước một mảnh. Vân Hồng Hy gương mặt dưới mặt nạ trắng bệnh như tờ giấy, cũng không dám có mảy may ý niệm trốn chạy. Hoắc Khứ Bệnh nhìn lấy chính mình tay phải cảm thán, trách không được bệ hạ ưa thích một bàn tay đập người chết, sắp thực thoải mái a. Sau đó hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người, còn có ai muốn thử xem? Hiện trường yên tĩnh như chết, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Triệu Phá Nô đúng lúc đó bổ thêm một câu, tướng quân hỏi các ngươi lời nói đâu? Bịch. Tể tướng đệ nhất cái quỳ giảm xuống đất, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất. Tha mạng a, lao hủ nguyện lập công chủ tội. Ngay sau đó, đầy triều văn võ đồng loạt quỳ xuống một mảnh, dập đầu như dã tỏi. Chỉ có Vân Thường công chúa cùng Thanh Dương Triệt bọn người vẫn như cũ thẳng tắp cái eo đứng đấy, trong mắt tràn đầy khoái ý. Hoắc Khứ Bệnh trở mình lên ngựa, long huyết chiến mã móng trước thật cao vung lên, phát ra một tiếng chấn thiên hí lên. Hắn giục ngựa đi vào Phi Vân Hoàng Triều mọi người trước người, ánh mắt lợi hại như lôi đỉnh giống như tại trên mặt mỗi người đảo qua. Đột nhiên, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cái kia còn sót lại trăm con thiên võ cảnh hung thú, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lạnh a một tiếng. Ăn cơm. Cái này ra lệnh một tiếng, 10 vạn phiêu kỵ nhất thời bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng la giết. Giết. Cái kia 10 vạn phiêu kỵ cũng không mài dấu vết, hướng về kia mấy trăm đầu thiên võ hung thú thì trùng sát mà đến. Thiết kỵ giống như thủy triều tuôn hướng hung thú bầy, tiếng võ ngựa chấn động đến đại địa run rẩy. Những thiếu niên này binh sĩ tuy nhiên tuổi trẻ, lại từng cái ánh mắt sắc bén, chiến ý ngập trời. Bọn hắn tại thập vạn đại sơn bên trong dùng huyết phấn chiến nhiều ngày, sớm đã thoát thai hoàn cốt, mỗi một người đều tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Giống. Mấy trăm đầu thiên võ hung thú phát ra tuyệt vọng gào thét, liều chết phản kháng. Một đầu toàn thân đỏ thẫm cự viên hung thú song quyền đấm lực, cuồng bạo khí lãng lật ngược mười mấy tên kỵ binh. Một đầu 100 trượng cự mãng hung thú vung chuyển động thân thể, độc vụ tràn ngập. Một cái sinh ra 6 cánh sư thiếu hung thú đằng không mà lên, móng vuốt như lao. Thế mà, đầy trời tiễn vũ chiếu nghiêng xuống, mỗi một mũi tên đều quấn quanh lấy linh khí, tinh chuẩn đinh nhập hung thú yếu hại. Mấy vị thiên võ cảnh phiêu kỵ tướng lĩnh càng là tự mình xuất thủ. Có Triệu Phán Ô, Lý Cảm chờ thiên võ cảnh võ giả tồn tại, những ngày này võ hung thú lật không nổi cái gì bọt nước đến. Cự viên hung thú đỉnh đầu bị nện nát, 6 cánh sư thiếu đầu phóng lên tận trời. 100 trượng cự mãng bị nghiền sát. Chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn. Không đến nửa canh giờ, mấy trăm đầu thiên võ hung thú toàn bộ đền tội, thi thể chồng chất như núi. Những cái kia đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung thú, giờ phút này lại như là đợi làm thị xúc vật giống như bị chỉnh tề địa sắp xếp tại trong doanh địa. Phiêu kỵ trong quân hỏa đầu quân động tác nhanh nhẹn dựng lên mấy trăm miệng cự hình nối sắt, thường hực liệt hỏa tỏa ra bọn hắn ngăm đen khuôn mặt. Trong không khí dần dần bay lên nồng đậm mùi thịt, hôn tạp các loại hương liệu khí tức, làm cho người muốn ăn đại động. Những thứ này hỏa đầu quân đều là chuyên môn phụ trách hoắc khứ bệnh ẩm thực, chỉ bất quá hôm nay những thứ này phiêu kỵ lập công lớn, hoắc khứ bệnh liền để bọn hắn vì dưới trướng tướng sĩ làm đống như tốt. Những thứ này phiêu kỵ tướng sĩ tại thập vạn đại sơn bên trong ăn lông ở lỗ nhiều ngày, giờ phút này rốt cục có thể ăn phía trên nóng hổi thực phẩm chín. Bọn hắn không kịp chờ đợi ngồi vây quanh tại cạnh nồi, ánh mắt nhìn chằm chằm trong nồi lăn lộn khối thịt. Khối này thịt đùi là ta muốn khối kia sườn hàng, nội tạng tất cả thuộc về ta. Phi Vân Hoàng Triều mọi người ngây ra như phỗng mà nhìn xem cái này một màn. Những cái kia tại bọn hắn trong mắt cao không thể chạm thiên võ hung thú, giờ phút này lại bị những thứ này phiêu kỵ giống mổ heo làm thịt dê đồng dạng xử lý, bị sâu xé, bị trưng nấu, bị thiêu đốt. Càng để bọn hắn chấn kinh là, một số đói khát khó nhịn phiêu kỵ trực tiếp cắt hung thú động mạch, ngửa đầu nâng ly cái kia nóng hổi thú huyết, máu đỏ tươi thuận lấy khỏe miệng của bọn hắn chảy xuống, tại hỏa quang chiếu dọi lộ ra phá lệ doa người. Thống quái, máu này quá sức, vị thật đủ, lại cho chính là công đến một chén. Phi Vân Hoàng Triều các đại nhân vật nơm nớp lo sợ nhìn lấy cái này một màn, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng vương công quý tộc, giờ phút này hai chân dốc hết ra như run rẩy, có mấy cái thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đúng quần nước một mảnh. An hung thú, uống thú huyết đối bọn hắn tới nói vẫn là quá mức giận cả tóc gáy. Quốc chủ Vân Hồng Hy không tự giác mà lui lại nửa bước, mắt tím bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bên cạnh hắn tể tướng Hầu Kết Nhấp Nô lẩm bẩm nói: "Cái này, đây rốt cuộc ai mới là bị nuôi nốt súc vật?" Vân Thường công chúa, Tô Trầm Hương, Diệp Hàn Ý Điệ, Thanh Dương Triệt đám nhân tộc hào kiệt thấp giọng nỉ non: "Nguyên lai, nhân tộc cũng có thể như thế cường đại." Mạc Huyền gào trầm thấp: "Ta nhìn không thấy a." Chương 95, chỉ có ta Đại Tần Phi Vân Châu. Chương 95, chỉ có ta Đại Tần Phi Vân Châu. Phi Vân Hoàng Triều mọi người câm như hến đứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn lấy phiêu kỵ quân đoàn ăn như gió cuốn hưởng dụng hung thú thịt. Những thứ này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm triều thần nhóm, giờ phút này liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, cả ngón tay cũng không dám động một cái. Hoắc Khứ Bệnh không nói gì, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị này sát thần cho bọn hắn cảm giác gáp bách thực sự quá cường đại. Cái kia như đốt như lửa ánh mắt quét tới lúc, liền giống bị một thanh kiếm sắt chống đỡ vị trí hiểm yếu, để người toàn thân rẽ run. Dường như sau một khắc, liền bị vị này sát thần giết chết. Nói giết thì giết, Hoắc Khứ Bệnh trong mắt bọn hắn chính là một người hình hung thú. Không, hắn những binh lính kia đều là nhân hình hung thú. Quả thực so những cái kia hung thú còn đáng sợ hơn. Hộ bộ thượng thư dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn nhìn lấy một cái tuổi trẻ phiêu kỵ binh lính tay không xé mở hung thú lồng ngực, móc ra còn tại hơi hơi khiêu động trái tim giống gặm táo một dạng gặm ăn, không khỏi dùng mình một cái. Vân Thường công chúa đám nhân tộc hào kiệt tuy nhiên đầy bụng nghi vấn, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên hỏi thăm. Những thứ này phiêu kỵ tướng sĩ tướng ăn thực sự quá hung tàn, có người trực tiếp ôm lấy hung thú xương đùi gặm ăn, có người dùng chùy thủ quét ra con ngươi làm ăn vặt. Nói là lên nồi nấu cơm, nhưng nhìn lấy phát ra nồng đậm hung sát chi khí hung thú huyết đục, những tiêu binh này hãn tướng chỗ nào quản được những thứ này. Cái này nhưng đều là trợ giúp bọn hắn tu hành đại bổ chi vật, cho nên bọn hắn sinh quen lăn lộn ăn. Trước ăn lông ở lỗ, lại ăn một miếng quen thiết lập lại trong miệng tanh khổ vị đạo. Đây mới là ta nhân tộc đại quân a. Diệp Hàn Y thì thấp giọng cảm thán, trong mắt lại lóe ra hướng tới quan mang. Làm vì tướng quân phủ Thiên Kim, nàng thở nhỏ tại quân doanh lớn lên, có thể phi Vân Hoàng Triều những cái được gọi là binh lính tinh nhuệ, cùng trước mắt chi này tiết huyết chi sư so sánh quả thực không đáng nhắc tới. Nàng chú ý tới một chi tiết. Những thứ này phiêu kỵ tướng sĩ đang ăn uống lúc, vũ khí thủy chung bất ly thân. Có người một bên gặm thịt một bên lau trường thương, có người ăn ăn đột nhiên dừng lại, bản năng kiểm tra túi đựng tên. Loại này khắc vào thực chất bên trong cảnh giác, là kinh lịch vô số sinh tử tư giết mới có thể ma luyện đi ra. Đừng nhìn những binh lính này mặt ngoài cực kỳ bưng lỏng, có thể nàng không chút nghi ngờ, giờ phút này nếu có một tia gió thổi cỏ lay, những thứ này nhìn như bưng lỏng tướng sĩ sẽ trong nháy mắt hóa thành đáng sợ nhất cô máy giết chóc. Thanh Dương Triệt đột nhiên phát hiện cái gì, đồng tử đông nhiên co vào. Các ngươi nhìn khôi giáp của bọn hắn. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy những cái kia nhìn như phổ thông màu đen chiến giáp phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít vết cắt cùng lõm. Mỗi một đạo vết thương đều hiện ra quỷ dị hắc quang, cái kia rõ ràng là bị thiên võ cảnh hung thú dấu vết lưu lại. Những thứ này vết thương, Tô Trầm Hương làm ý giả, thanh âm đều đang phát run. Thương thế như vậy, người bình thường đã sớm chết 10 lần không ngừng. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn không phải từ trên trời giáng xuống, mà chính là một đường theo một tòa khác dưỡng thực trưởng sinh sinh giết tới. Vân Thường công chúa đột nhiên minh bạch cái gì, mắt tím bên trong nổi lên ánh nước. Điều này đại biểu đã có bị nuôi nhốt nhân tộc cương vực giải phóng. Ta Phi Vân Hoàng Triều hôm nay cũng nên đón một ngày này. Đúng lúc này, Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi đứng dậy. Sở Hữu Phiêu kỵ tướng sĩ lập tức đình chỉ ăn, đồng loạt đứng lên. Vừa rồi còn tại ăn như gió cuốn hung hãn các chiến sĩ, giờ phút này tất cả đều thẳng lưng, trên mặt kiệt ngao chi sắc trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là làm cho người kinh hãi ngay ngắn nghiêm nghị. Cả cái động tác chỉnh tề đến đáng sợ, 10 vạn người đội ngũ lại không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Thì liền những cái kia ngay tại gặm ăn xương cốt binh lính, cũng đều lập tức đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, dùng dính đầy thú huyết mu bàn tay tùy ý lau đi khóe miệng. Ăn no rồi. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Phi Vân Hoàng Triều mọi người không rét mà run. Nguyễn Vi tướng quân quên mình phục vụ. 10 vạn thiết kỵ đồng thời đập lồng ngực, phát ra tiếng oanh minh chấn động đến phương viên trăm dặm phi điệu chấn động tới. Hoắc Khứ Bệnh khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua những cái kia chồng chất như núi hung thú thi thể. Thu thập sạch sẽ. Vừa dứt lời, phiêu kỵ trong quân lập tức phân ra đến tiểu đội. Có người phụ trách lột lấy tài liệu quý hiếm, có người thu thập hung thú tinh hạch, còn có người đem còn thừa huyết nhục chế thành tiện cho mang theo thịt khô. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, cho thấy chi quân đội này đáng sợ chấp hành lực. Hoắc Khứ Bệnh liếc nhìn Phi Vân Hoàng Triều mọi người liếc một chút. Thanh âm lạnh lùng như băng. Bản tướng thời gian cấp bách, không nói nhảm nhiều. Ai là hiện tại Phi Vân Hoàng Triều chủ nhân? Vừa dứt lời, không khí dường như tại thời khắc này ngưng kết. Phi Vân quốc chủ Vân Hồng Hy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế rung động run một cái. Bệnh. Ngay tại Vân Hồng Hy còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn bên cạnh thân đột nhiên vang lên một mảnh chỉnh tề tiếng bước chân. Vị này quốc chủ kinh ngạc nhìn quanh hai bên, chỉ gặp vừa rồi còn chen chúc ở bên cạnh hắn văn võ bá quan, giờ phút này lại đồng loạt lui lại một bước, đem hắn lẻ loi trơ trọi bạo lộ tại Hoắc Khứ Bệnh trước mặt. Hắn tức giận gấp: "Các ngươi, những thứ này thần tử ngày thường các loại bày tỏ lòng trung thành, nhưng bây giờ nhưng đều là một đám bọn chuột nhắt." Tể tướng cúi đầu, làm bộ chỉnh lý ống tay áo. Đại tướng quân nhìn chằm chằm mặt đất, dường như đột nhiên đối cắt đá sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thì liên hắn sủng ái nhất tin tiểu thái giám, giờ phút này cũng trốn ở đám người sau cùng, thật không thể đem thân thể rút vào kẽ đất bên trong. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt trào phúng. Xem ra cũng là ngươi. Vân Hồng Hy toàn thân cứng ngắc, mắt tím điên cuồng lấp lóe. Đột nhiên, vị này thống trị Phi Vân gần ngàn năm quốc chủ lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ngang địa bàn hướng Hoắc Khứ Bệnh. "Tướng quân, tiểu vương nguyện ý thần phục. Không biết tướng quân sở thuộc cái nào tòa thiên triều?" Tiểu vương nguyện dẫn Phi Vân cử quốc quy thuận, vĩnh là phiên trúc. Nói lại phanh phanh đập ngẩng đầu lên, cái chán đâm vào nát trên đất đá, máu tươi theo phủ đầy kiếm ngân gương mặt biên giới quần quần chảy xuống. "Chỉ cầu tướng quân có thể tha ta một mạng. Ta nguyện dâng lên hoàng triều ngàn năm tích lũy sở hữu chân bảo." Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, sau cùng cơ hồ biến thành nghẹn ngào. Ta còn biết cái khác dưỡng thực trường vị trí. Lần này cho hề để Phi Vân mọi người trợn mắt hốt mồm. Vân Thường công chúa chết cắn môi, nàng đỗng nhiên nhắm lại cặp kia tử tinh giống như đôi mắt đẹp, cũng không tiếp tục nguyện nhìn nhiều Vân Hồng Hy liếc một chút. Trong lòng ngực quần quận không chỉ có là phẫn nộ, càng có một cỗ không nói ra được sỉ nhục cảm giác. Vân gia đời đời cương liệt, như thế nào ra bực này bại loại? Hướng xa nói, có Vân gia lão tổ Vân Phá Thiên, năm đó độc thân xâm nhập thập vạn đại sơn chỗ sâu, lấy huyết nhục chi khu đối cứng hung thú xảo huyệt. Truyền thuyết hắn chiến đến một khắc cuối cùng lúc, vẫn thẳng tắp sống lưng, dùng máu tươi tại trên vách núi đá khắc xuống nhân tộc bất khuất bốn chữ lớn. Mà hắn hậu đại cũng đã trở thành Đại Chu Vân gia. Hướng gần nói, có Đại Chu Vân gia Vân Chiến Ca, lấy sức một mình trấn thủ biên quan 300 năm, cuối cùng hóa thành một tôn cầm kiếm tượng đá, đến bây giờ vẫn đứng sừng sững ở đường biên giới phía trên, trấn nhiếp hung thú không dám tới phạm. Càng có Mây Thường công chúa cái này, thà chết chứ không chịu khuất phục nữ trung hào kiệt. Mà lại bây giờ Phi Vân Hoàng Triều, Vân gia đều không mấy người. Đều tại ngày hôm qua một trận khởi sự bên trong, bị Vân Hồng Hy, bị hung thú giết chết. Vân Thường móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Hết lần này tới lần khác ta Phi Vân Vân gia, ra như thế cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Tướng quân không muốn. Ầm. Vân Hồng Hy thê lương tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Một tiếng vang trầm, Vân Thường công chúa mở tròn mắt, đập vào mi mắt là khiến nàng cả đời đều khó mà quên được một màn. Phụ thân của nàng, Phi Vân Hoàng Triều quốc chủ Vân Hồng Hy, đầu như là chín mọng như dưa hấu ẩm vang bạo liệt. Đỏ trắng chi vật vang khắp nơi, lại tại chạm đến Hoắc Khứ Bệnh quanh thân ba thước lúc, bị vô hình khí kình đều chấn khai. Hoắc Khứ Bệnh một mặt lạnh lùng thu hồi bội kiếm, kiếm của hắn cũng không từng ra khỏi vỏ. Cứ như vậy mang theo vỏ kiếm đem Vân Hồng Hy đầu nện phát nổ. Ngươi cần phải may mắn là bản tướng giết ngươi. Nếu là rơi xuống trong tay bệ hạ. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt làm cho người dùng mình cười lạnh. Ngươi cả một đời cùng dã chưa đi qua đi. Phiêu kỵ quân đoàn phiêu binh hãn tướng đồng dạng cười lạnh. Cái kia Đại Chu quốc chủ ngày đêm cùng phát tình dã chưa giam chung một chỗ, muốn chết không xong. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay bội kiếm lần nữa vung lên. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp trầm đục giống như sấm nổ tại biên quan trên vang vọng. Tể tướng tấm kia được bảo dưỡng nghi mặt mo còn ngưng kết lấy lịnh nọt đủ cười, đại tướng quân khải giáp còn tại soạt rung động, lễ bộ thượng thư thân thể mập mạp còn tại run lẩy bẩy. Bọn hắn đầu thì trong nháy mắt liên tiếp nổ tung. Đỏ trắng chi vật giống như pháo hoa trong không khí nở rộ, nhưng lại tại sắp tung tóe rơi xuống đất lúc, bị Hoắc Khứ Bệnh quanh thân tán phát sắc bén khí kình đều chấn thành huyết vụ. Mấy bị quyền khuynh triều dã trọng thần, cứ như vậy liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một chỗ xác không đầu bài. Nối giáo cho giặc người, chết. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm không nhanh không chậm, lại làm cho còn lại Phi Vân quần thần như rơi vào hầm băng. Hắn trên vỏ kiếm thậm chí không có nhiễm một vết máu, dường như vừa mới chỉ là tiện tay đập chết mấy cái con rồi. Còn sót lại Phi Vân quý tộc câm như hến, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh. thì liền Thanh Dương Triệt đám nhân tộc hào kiệt cũng là sắc mặt biến đổi. Bị Hoắc Khứ Bệnh bất thình lình sát phạt chỉnh đội vàng không kịp chuẩn bị. Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía Vân Thường công chúa, mày kiếm chau lên. Dung mạo ngươi cùng hắn rất giống, hắn là gì của ngươi? Vân Thường công chúa nói, hắn là ta phụ hoàng. Ồ. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt hơi hơi nheo lại, quanh thân khí chàng đỗng nhiên biến đến trở nên nguy hiểm. Thanh Dương Triệt, Diệp Hàn Y, Tô Trầm Hương cùng Mạc Huyền lập tức ngăn tại Vân Thường trước người. Tướng quân, chúng ta đều là cùng Phi Vân quyền quý không đội trời chung. Lần này hung thú thịnh yến sớm mở ra, chúng ta bị trói, nếu không phải tướng quân tiên uy, chúng ta sớm đã biến thành hung thú huyết thực. Vân Thường công chúa tuy là Vân Hồng Hy trí nữ, có thể nàng chưa bao giờ khuất phục tại hung thú, càng là bỏ qua Phi Vân hoàng triều kế thừa người đến tư cách cùng chúng ta đồng mưu giải phóng Phi Vân hoàng triều sự tình. Hoắc Khứ Bệnh không có lập tức trả lời, mà chính là chậm rãi tiến lên. Hắn mỗi đi một bước, Thanh Dương Triệt bọn người thì cảm thấy áp lực tăng gấp bội, lại vẫn chết bảo hộ ở Vân Thường trước người. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên khẽ cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, chuôi này còn dính lấy vết máu cùng óc bội kiếm tuột tay mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang. Vân Thường công chúa vô ý thức tiếp được bội kiếm, vào tay lạnh buốt trầm trọng xúc cảm để cho nàng toàn thân run lên. Trên vỏ kiếm lưu lại ấm áp vết máu theo nàng ngón tay trắng non chảy xuôi. Phía trên kia dính đầy phụ thân nàng cùng đầy triều quyền quý bóc. Hoắc Khứ Bệnh nói, ngươi cầm kiếm này, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống Phi Vân hoàng triều. Mọi người thở dài một hơi, vị này tướng quân cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Vân Thường quỳ một chân trên đất, hai tay dâng nhuốm máu bội kiếm. Phi Vân hoàng triều nguyện trở thành thiên triều phiên quốc, thể sống chết hiệu chung. Không, kể từ hôm nay, nơi này là ta Đại Tần Phi Vân Châu. Vân Thường toàn thân chấn động, lập tức trùng điệp giật đầu. Vân Thường lĩnh mệnh, Phi Vân Châu trên dưới, thể sống chết hiệu chung Đại Tần. Hoắc Khứ Bệnh khẽ bước cảm, đi làm đi, ngươi cầm kiếm này, không người dám trở ngại ngươi. Quay người đối Lý Cảm nói, phái 3.000 thiết kỵ hiệp trợ nàng, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Phi Vân Châu cờ xí thay đổi hoàn tất. Vâng. Chương 96, Đại Tần cảnh giới đột phá. Chương 96, Đại Tần cảnh giới đột phá. Phi Vân hoàng triều rất nhanh liền đổi lại Đại Tần cờ xí. Ngay hôm đó lên, không có Phi Vân hoàng triều, chỉ có Đại Tần thứ 37 châu, Phi Vân Châu. Chỉ bất quá, cái này châu hơi nhỏ lớn, cùng bây giờ Đại Tần cương vực không kém là bao nhiêu. Sau 3 ngày, Phi Vân trong hoàng cung, Vân Thường đám nhân tộc hào kiệt một mực cung kính bái kiến Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh vui mừng gật đầu. Các ngươi làm không tệ. Hoắc Khứ Bệnh không hiểu chính trị, càng không hiểu trị quốc. Nhưng hắn để người sao chép một phần Đại Tần trị quốc phương châm, để Vân Thường chấp hành đi xuống. Gặp phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì giết. Đây là hắn theo Lý Thái Thương trên thân học được. Các ngươi tiếp tục áp dụng Đại Tần phương châm, bản tướng muốn đi tòa tiếp theo nhân tộc cương vực. Tướng quân, Thanh Dương Triệt, Diệp Hàn Ý, Tô Trầm Hương cùng Mạc Huyền bọn người tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân. Vân Thường cũng muốn mở miệng, nhưng nàng biết mình nhất định phải lưu lại chữa trị Phi Vân Châu, chỉ có thể cắn chặt môi. Hoắc Khứ Bệnh lườm bọn hắn liếc một chút. Những người này đều là nhân tộc hào kiệt, đều nắm giữ thiên võ cảnh tu vi, cũng không tính kéo hắn phiêu kỵ quân đoàn chân sau. Nhưng là, hắn đối Mạc Huyền nói ra, cái khác người có thể, người coi như xong. Ngươi một cái người mù lẫn vào cái gì? Ta phiêu kỵ quân đoàn không dưỡng phế nhân. Mạc Huyền mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn tuy nhiên bước vào thiên võ cảnh, nắm giữ người sống thịt xương trí năng, nhưng hai mắt thần hồn sớm đã chôn bụi, căn bản là không có cách khôi phục thị lực, chỉ có thể cả đời làm cái người mù. Tô Trầm Hương vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng thành khẩn, lão Mạc, ngươi thì ở lại đây đi. Vân Thường cũng cần ngươi đến phụ tá, Phi Vân Châu lớn như vậy một cái cục diện rối rắm không thể rời bỏ ngươi a. Tuy nhiên ngôn từ thành khẩn, có thể trên mặt hắn rõ ràng treo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Hắn cũng là khi dễ người mù nhìn không thấy, mà Mạc Huyền tuy nhiên mắt mù, nhưng hắn rõ ràng hảo hữu tính tình. Lúc này giận mắng, ngươi cười ngươi mù đâu? Ngươi cái thối lang trung, thối coi bói gấp. Hoắc Khứ Bệnh không thèm để ý bọn hắn ồn ào, quay người đi hướng ngoài điện. 10 vạn phiêu kỵ sớm đã bày trận chờ, thiết giáp tung tùng, chiến ý trùng thiên. Vân Thường hít sâu một hơi, đột nhiên cao giọng nói, tướng quân. Đợi Phi Vân Châu ổn định, mặt tướng tất xuất quân đến rút. Hoắc Khứ Bệnh đưa lưng về phía nàng khoát tay áo, lôi thương trực chỉ nơi xa. Các minh đệ, tiếp tục vì ta Đại Tần khai cương thác thổ. Đại Tần uy vũ. 10 vạn thiết kỵ giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn động đến Phi Vân hoàng cung rung động. Hoắc Khứ Bệnh thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, đại quân như hồng lưu giống như tuôn ra hoàn thành, hướng về tòa tiếp theo bị nuôi nốt nhân tộc cương vực xuất phát. Trong điện, Mạc Huyền nhìn lấy đại quân đi xa phương hướng, đột nhiên cười lạnh. Thối lang trung, ngươi cho rằng ta thật không đi được? Hắn móc ra một khối mai rùa. Mai rùa phía trên bất ngờ khắc lấy phiêu kỵ thiên tướng Mạc Huyền vài cái chữ to. Tô Trầm Hương trợn mắt hốt mồm. Ngươi hắn mụ liền phiêu kỵ quân quân chức cũng dám giả tạo. Đánh rắm. Đây là 3 ngày trước Hoắc tướng quân tự tay khắc. Mạc Huyền dương dương đắc ý, ta tuy nhiên ngủ, nhưng ta có số học trí năng, tướng quân quý tài, làm sao có thể bỏ lại ta? Cũng là tướng quân cái miệng này có chút độc, nhắc lại ta cái này người mù. Vân Thường nâng chán thở dài. Cho nên, các ngươi đến cùng có đi hay không? Đi. Hai người chăm miệng một lời. Phiêu kỵ trong quân, được hai mắt Mạc Huyền tay cầm la bàn, khóe miệng mang theo thần bí ý cười. Đạp mã. Trước kia tính ra xảo huyệt của các ngươi là tránh né các ngươi. Hắn thấp giọng chửi mắng, ngón tay tại trên la bàn phi tốc kích thích, thôi diễn hung thú chiếm cứ chi địa. Hiện tại lão tử muốn nguyên một đám tìm ra, làm chết các ngươi. Nét mặt của hắn dần dần bặm mẻo, thậm chí lộ ra một cô bán độc. Những năm này, hắn bị ép giả sợ, thậm chí tự hủy hai mắt, chính là vì tại hung thú giám thị phía dưới sống tạm. Bây giờ, hắn rốt cục có thể quang minh chính đại báo thù. Bọn hắn những người này đối hung thú hận ý quá sâu. Thế mà, không có 2 giây, nét mặt của hắn liền rốt cuộc duy trì không ngừng. Hoắc Khứ Bệnh tại phía trước nhất quát, cái kia coi bói người mù đâu? Chết ở đâu rồi? Tướng quân, đến rồi. Vốn là tự mang GPS Hoắc Khứ Bệnh lại thêm một cái coi bói. Đại Tần, Trường An. Chí Cao Thiên Long bàn xoáy tại thiên cung, thân rồng nổ lượng, thôn vệ vô tận thiên địa linh khí sau trả lại xuống. Lý Thái Thương xếp bằng ở hoàng cung chỗ sâu, quanh thân tử kim chi khí xen lẫn, khí tức liên tục tăng lên. Vâng. Vũ võ lục trọng. Cùng lúc đó, kinh nghiệm cùng hưởng dưới, Đại Tần mọi người cảnh giới tăng lên điên cuồng. Các cao tầng cảnh giới đều đi tới vũ võ cảnh. Ngược lại là mới tới Nhạc Phi còn không hiểu rõ tình huống, chỉ biết mình tu vi mạc danh kỳ diệu đi tới một kia. Đụng chạm đến hồng hoang cảnh hàn rào. Dưới trướng trăm vạn nhạc gia quân càng là phốc 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 liên tục đột phá. Toàn bộ quân doanh linh khí trùng thiên, hà quang vạn đạo. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, cười đi tới. Ha ha, Nhạc tướng quân không cần kinh ngạc, đây là bệ hạ thần thông, phàm Đại Tần quân dân đều có thể cùng hưởng quốc vận đột phá. Nhạc Phi hổ khu chấn động, lúc này quỳ một chân trên đất, hướng về hoàng cung phương hướng thật sâu cúi đầu. Thần Nhạc Phi, tạ bệ hạ ban ơn. Hoàng cung chỗ sâu, Lý Thái Thương chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng trong cõi u minh mới tăng một phương cương vực khí vận. Lý Thái Thương có chút choáng váng, hắn thần thức quét qua, trong nháy mắt cảm giác được Phi Vân Châu khí vận đã triệt để dung nhập Đại Tần, khóe miệng không khỏi co lại. Hảo tiểu tử, ta chỉ là cho ngươi đi quấy đục nước, ai biết tiểu tử này còn thật đem một cái hoàng triều đánh xuống. Chương 97, thị huyết thú triều VS nổi giận Tần Nhân. Chương 97, thị huyết thú triều VS nổi giận Tần Nhân. Tại thay thế Đại Chu sau, Lý Thái Thương sử dụng Thái Thương kiếm bạo phát ngắn ngủi hồng hoàng cảnh chi lực, đem Đại Tần động thiên chuyển rời đến Thiên Khải Châu. Đem ngày xưa Tần quốc bách tính đều dẫn tới Đại Tần 36 châu phát triển, mà lại đem cựu ngục chấn giới đại trận cùng huyền hoàng bất diệt trận khuyết trương lớn đến toàn bộ Đại Tần 36 châu. Bây giờ Đại Tần cương vực có cái này hai tòa đại trận phòng ngự, tầm thường hung thú căn bản không dám tới gần Đại Tần biên cảnh nữa bước. Đại Tần cũng không cần bố trí quá nhiều binh lực thủ vệ dài dằng dặc đường biên giới. Lý Thái Thương càng là đem ngũ hành quy nguyên thăng long trận, Chu Thiên Tinh đấu dẫn nguyên trận cùng cựu tiêu tụ linh trận tại bây giờ Đại Tần bố trí xuống tới. Ngũ hành quy nguyên thăng long trận vận chuyển, địa mạch linh khí như rồng bốc lên. Chu Thiên Tinh đấu dẫn nguyên trận mở ra, cựu thiên tinh huy rủ xuống như thác nước. Cựu tiêu tụ linh trận oanh minh, đem cả mảnh thiên địa linh khí chiết xuất tối luyện. Đại Tần nồng độ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, sơn hà tỏa sáng tân sinh, tu sĩ phá cảnh như uống nước. Cho nên Đại Tần vượt qua một đoạn thời gian an bình thời gian, nhưng tất cả mọi người biết cố này an bình sẽ không bền bỉ. Cái này an bình, bất quá là trước bao táp tiên tình thôi. Một khi Đại Tần lần nữa bị thú triều tập kích, vậy đại biểu trụ võ thậm chí là hồng hoang cảnh cổ lao hung thú muốn tới. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Tần đem về lần nữa lâm vào tại cùng hung thú chiến tranh trong vũ bùn. Đại Tần triều đình không có dấu diếm sắp đến chiến tranh, mà chính là chiếu cáo thiên hạ. Tin tức truyền ra, mới đầu Tần nhân thật có khủng hoảng. Không có người không sợ chết, nhất là có hiện tại cuộc sống hạnh phúc về sau, bọn hắn quá sợ hãi hạnh phúc trước mắt biến mất. Nhưng rất nhanh, khủng hoảng liền bị một cỗ căm giận ngút trời thay thế. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống, dựa vào cái gì muốn hủy gia viên của chúng ta? Đã như vậy, vậy liền chiến. Vậy liền giết. Giết tới các ngươi hung thú hoảng sợ đến. Giết tới các ngươi thói quen nhân tộc vi tồn đến. Phẫn nộ, thành tốt nhất phá cảnh đan. Không có kinh nghiệm cùng hưởng phổ thông tu sĩ, quả thực là dựa vào một lời huyết dũng trùng kích bình cảnh. Có người thiêu đốt thọ nguyên cưỡng ép phá quan, có người xâm nhập tổ địa tìm kiếm cơ duyên, càng có người vọt thẳng nhập thập vạn đại sơn biên giới, lấy chiến dưỡng chiến. Đột phá, lại đột phá, giết sạch đám kia xuất sinh. Toàn bộ Đại Tần, không có người nào sợ chiến. Ngược lại, bọn hắn bắt đầu chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Thú triều làm sao còn chưa tới? Lão tử mới luyện đao pháp, đang cần mấy cái đầu hung thú thử đao. Đến a, không phải muốn diệt ta nhân tộc sao? Hiện tại Tần nhân có lẽ vẫn như cũ không cách nào đơn thương độc mã đối kháng vũ võ cảnh cổ lao hung thú, nhưng cũng đủ để cùng cái kia như cá giết sang sông giống như thú triều cũng chết. Thình chiến, thình chiến, giết sạch hung thú, nợ máu trả bằng máu. Tiếng gầm theo 36 châu các nơi tụ đến, như lôi đình giống như tại Trường An thành trên không quanh quẩn. Những thứ này đã từng bị hung thú nô dịch mấy ngàn năm nhân tộc, bây giờ từng cái hai mắt đỏ thẫm, hận không thể lập tức giết vào thập vạn đại sơn. Toàn bộ Đại Tần nghiêm chỉnh hóa thành một đại tinh vi vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Thì liên phố phường hài đồng chơi đùa lúc đều tại bắt chước phiêu kỵ quân trùng phong bộ dáng. Lý Thái Thương trên mặt toát ra mỉm cười. Áp lực cũng là động lực. Khổng Minh đề nghị này còn thật tốt. Gia Cát thừa tướng từng nói với hắn, cùng để bách tính hoảng loạn, không bằng nhen nhóm bọn hắn nộ hỏa. Cứu hận có khi so hy vọng sắc bén hơn. Bây giờ xem ra hiệu quả viễn siêu mong muốn. Bệ hạ. Đột nhiên Lý Thái Thương trước mắt xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Cái kia hắc ảnh bỗng nhiên xé rách không gian, viên thiên cương thân ảnh theo hư không bên trong bước ra, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút. Thập vạn đại sơn dị động, kiểm chắc đến trụ võ cảnh hung thú khí tức, càng nắm chắc hơn lấy ngàn vạn mà tính hung thú ngay tại tập kết, lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Lý Thái Thương ánh mắt đột nhiên lạnh, chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy. Ngay tại hắn đứng thẳng trong nháy mắt, đông, đông, đông. Trương An thành bên trong sở hữu chống trận không người gõ lại tự chủ hành mình, tiếng gầm chấn động đến hoàng cung dị rào run rẩy. Ông, 36 châu biên cảnh, hữu mục chấn giới đại trận cùng huyền hoàng bất diệt trận đồng thời bắn ra vạn trượng quang trụ, đem chọn cái Đại Tần cương vực chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thì liên phổ thông người dân đều không hiểu tim đập nhanh, không hẹn mà cùng nhìn về phía thập vạn đại sơn phương hướng. Rốt cuộc đã đến sao? Lý Thái Thương trong mắt hàn mang tăng gọn, phất ống tay áo một cái. Giống. Ba đầu chí cao thiên long từ hắn thể nội đằng không mà lên, tiếng long ngâm chấn vỡ 9 tầng mây tầng. Mượn nhờ quốc vận chi lực, hắn thanh âm trong nháy mắt truyền khắp đại tần mỗi khắp ngõ ngách. Tần nhân nghe, các ngươi muốn chiến, đến, giết sạch các ngươi trước mặt hung thú. Ầm ầm, đại tần các nơi bắt đầu hưởng ứng, giết sạch hung thú, vì đại tần mà chiến, vì bệ hạ mà chiến, cựu tử không hối hận. Tiếng gầm nhất trọng cao hơn nhất trọng, toàn bộ đại tần cương vực khí vận lại cái này trên dưới một lòng chiến ý phía dưới sôi trào lan lộn. Trương An thành trên không chí cao thiên long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm bên trong, sở hữu tần nhân chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang tiêu đốt. Phản phất là vì đáp lại đại tần chấn thiên chiến hống. Thập vạn đại sơn chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa hung giống. Giống. Tiếng gầm những nơi đi qua, núi cao vạn trượng ầm vang sụp đổ, ngàn dặm sông dài trong nháy mắt đoạn lưu. Đến ngàn vạn mà tính hung thú theo trong xảo huyệt tuôn ra, lít nha lít nhít như là màu đen thủy triều, những nơi đi qua đại địa giận nước, sinh linh tuyệt tích. Kinh khủng hung sát chi khí phóng lên tận trời, hóa thành giả thiên tế nhật hắc vân, đem trọn cái thương khung đều nhuộm thành làm cho người hít thở không thông màu đỏ sậm. Cái kia hắc vân bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số tranh nhanh thú ảnh bốc lên, tản ra làm cho người dùng mình cảm giác các bách, mang theo ngập trời sát thế, hướng đại tần của tới. Ầm ầm, bốn đạo dung chuyển trời đất hung giống đồng thời nổ vang, thập vạn đại sơn chỗ không gian như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Bốn đầu giả thiên tế nhật trụ võ cảnh hung thú đạp phá hư không mà đến, mỗi một bước đều làm phạm vi ngàn dặm đại địa sụp đổ. Giống, cửu non liền muốn có cửu non giác ngộ. Một đầu toàn thân từ dung nham tạo thành hỏa ống hung thú, mỗi bước ra một bước đều ở trên mặt đất lưu lại thiêu đốt nham tương dấu chân, chín đầu hỏa diễm đuôi dài đảo qua chỗ, liền không gian đều bị thiêu đốt ra đen nhánh vết rách. Tt, cỡ nào ngon hoảng sợ vị đạo a. Bản tọa sẽ thật tốt hưởng dụng hồn phách của các ngươi, đem xương cốt của các ngươi làm thành mới vật phẩm trang sức. Một tôn cốt long hung thú chiếm cứ hư không, hoàn toàn do dày đặc hải cốt tạo thành trên người quấn quanh lấy u minh quỷ hỏa. Con giết hung thú là từ vạn thanh cốt nhận tạo thành trăm tiết thân thể, mỗi một tiết đều khảm nạm lấy giữ tận mặt người. Hán cốt nhận ma sát, phát ra chói tai cười the thé. Giáng đối với ta rút kiếm. Nó một đoạn thân thể đột nhiên nứt ra, lộ ra bên trong bị tiêu hóa một nửa nhân tộc tu sĩ. Ha ha, lên một cái như thế dũng cảm, ngay tại trong bụng ta kêu thảm đâu. Ngoài cùng bên phải nhất là một cái ma chu hung thú, đường kính vượt qua 100 trượng trên phần bụng phủ đầy lít nha lít nhít mắt ép, mỗi một con mắt đều tại phóng thích lấy khác biệt tinh thần độc tố, chỉ là nhìn thẳng liền sẽ để người lâm vào điên cuồng. Rất lâu không có ăn nó a. Ngoan ngoãn quỳ xuống để xin tha, nói không chừng ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái chút. Tại cái này bốn cái trụ võ cảnh giới hung thú sau lưng, là càng thêm dọa người thú triều đại quân. Lít nha lít nhít hung thú địa võ, thiên võ cảnh nhiều vô số kể. Càng có sơn chủ cấp bậc vũ võ hung thú chỉ huy, cả phiến tiên địa đều bị bóp méo hung sát chi khí bao phủ, nhật nguyệt vô quang, tinh thần biến mất. Ngay tại bốn đầu trụ võ hung thú xuất lĩnh diệt thế thú triều sắp va chạm hai tòa phòng ngự đại trận trong nháy mắt, phiến sở hữu hung thú cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, hai tòa phòng ngự đại trận lại từ nội bộ tự mình nứt ra mấy chục đạo lỗ hổng. Đưa mắt nhìn lại, ngàn vạn tần nhân hai mắt đỏ thẫm, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cầm đầu một mày rậm mắt to tần quân thống xoáy nổi giận đùng đùng, sát ý ngưng tụ như thật. Khó có thể tưởng tượng, như vậy trung hậu anh tuấn uy vũ khuôn mặt giờ phút này vậy mà phẫn nộ đến bặm méo cấp độ. Giết! Phòng ngự! Không! Áp ra ngoài! Giết ra ngoài! Chương 98, hung thú hôn chiến. Chương 98, hung thú hôn chiến. Nhạc Phi xuất lĩnh lấy trăm vạn nhạc gia quân theo bên trong lao ra. Cùng thú triều đối diện chạm vào nhau. Vâng! Hai cỗ hồng lưu đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa làm yên tĩnh, tiếp theo bộc phát ra kinh thiên động địa vang mình. Cái kia phương chiến trường trong nháy mắt hóa thành huyết nhục ma bàn. Hàng phía trước trọng thuẫn binh cùng địa võ hung thú đụng nhau, cốt nhục tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Trường thương binh trận liệt đột phá, mấy bạn hung thú bị xuyên thành huyết nhục hồ lô. Hai cánh bối ngôi quân thiết kỵ như lợi nhận cắt vào, đem thú triều chiến tuyến sinh sinh xé mở. Mà tại chiến trường trung ương, Nhạc Phi tay cầm lịch tuyển thần thương, lại độc thân thẳng hướng bốn đầu trụ võ hung thú. Đúng là muốn lấy một người độc chiến tứ đại trụ võ hung thú. Cuồng vọng, muốn chết, làm càn, an dám đục ta. Tứ đại trụ võ hung thú nộ hống. Đối mặt tứ đại trụ võ diệt thế sát chiêu, Nhạc Phi quanh thân đột nhiên bộc phát ra óng ánh kim quang. Sơn Hà hộ quốc pháp thôi động đến đỉnh phong. Sơn Hà hư ảnh tại Nhạc Phi sau lưng hiện hóa. Lướt ta biên cương, giết ta quốc người, ta hôm nay thể ăn các ngươi huyết đục. Nhạc Phi nổi giận đùng đùng, phát quan bạo liệt trong nháy mắt, tóc dài như nộ long giống như của vũ, giống như ma thần. Lịch tuyển thần thương bộc phát ra đâm thủng bầu trời phong mang. Sau đó một thương xuyên qua hỏa ống mắt trái, dung nham giống như thú huyết dâng trào. Lại là một chiêu hồi mã thương đánh bay cốt long ba tiết xương sống. Con giết bị Nhạc Phi một chân đạp gãy mấy trăm nhật đủ. Mũi thương càng là như mưa rơi rơi thiên mục ma chu mắt kép tứ đại hung thú vừa kinh vừa sợ, bọn chúng phát hiện cái này còn kiến hôi thương thế lại ẩn chứa cường đại đến làm bọn hắn sợ hãi lực lượng. Thập vạn đại sơn làm sao xuất hiện loại này nhân tộc hào kiệt? Nơi này sơn chủ là ăn cơm khô sao? Lại là thương thế đánh tới, hỏa hống nhất thời đầy người lỗ thủng, toàn thân hỏa diễm đều muốn dập tắt. Không có khả năng. Hỏa hống hoảng sợ lui lại. Chỉ là nhân tộc như thế nào? Cốt long cuốn lên lấy cùng phòng, đối kháng Nhạc Phi lịch tuyển thần thương. Cái này một cái tên điên. Con giết cùng ma chu trực tiếp thối lui chiến trường thứ hai, không cùng Nhạc Phi sửa chữa. Nhạc Phi thương thế không giảm, ngược lại càng đánh càng hăng. Phía sau hắn, trăm vạn nhạc gia quân lại cũng đỉnh lấy thú triều áp lực từng bước đẩy mạnh. Thế mà, ngay tại Nhạc Phi xuất lĩnh nhạc gia quân sắp xé mở thú triều phòng tuyến lúc, thập vạn đại sơn chỗ sâu đột nhiên thanh thế to lớn. Đến ngàn vạn mà tính hung thú lần nữa theo chỗ càng sâu trong xảo huyệt phá đất mà lên, như là màu đen tử vong thủy triều giống như bao phủ chiến trường. Nhạc gia quân thế công nhất thời làm trì trệ, đại quân Hồng Lưu bị cứ thế mà áp về ba dặm, cứ thế mà đem Nhạc Gia quân uy thế để ép trở về. Đứng vững, Nhạc Phi một thương đẩy lui hỏa hống, quay đầu nổ hống. Nhưng gặp các nơi, trọng thuẫn binh bị thú triều đẩy đến liên tục lùi về phía sau, trường thương trận liệt xuất hiện nhiều chỗ lỗ hổng, hai cánh kỵ binh bị ép co vào phòng ngự. Nhạc Phi chiêu thức thẳng thắn thoải mái, muốn phải nhanh chóng đánh giết cái này hai cái trụ võ hung thú. Thế mà cái này hai cái trụ võ hung thú đã có kinh nghiệm, căn bản không cùng Nhạc Phi đòn đánh. Một mực quanh co, để Nhạc Phi khó có thể miểu sát bọn hắn. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đông, 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 nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân theo đại tần biên quan truyền đến. Chỉ thấy 30 vạn hắc giáp tướng sĩ như di động trường thành giống như đẩy mạnh. Mông Điểm tay cầm thanh đồng chiến kích đạp không mà đến. Bang Tử chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Chỉ một thoáng, mấy chục vạn trường thành quân đoàn gia nhập chiến trường. Trường thành quân đoàn cùng Nhạc Gia quân trong nháy mắt hình thành hoàn mỹ phối hợp. Trường thành quân đoàn cùng Nhạc Gia quân chiến pháp cùng loại, giữa song phương ăn ý 10 phần. Nhạc Gia quân thương trận bổ khuyết trường thành phòng tuyến lỗ hổng. Trường thành trọng tuấn vì bối ngôi kỵ binh khai mở trùng phong thông đạo. Song phương nọ thủ hỏa lực đan sen bao trùm bầu trời. Mông Điểm ở phía sau nhìn chằm chằm chiến trường bên trong những cái kia vũ võ cảnh hung thú. Mông Nghị, theo ta nhất chiến. Đệ nguyện cùng huynh cùng đi. Huynh đệ hai người như lưu tinh một dạng nhập vào đàn thú. Mông Điểm chiến kích quét ngang, ba đầu thiên võ hung thú tại chỗ chém ngang lưng. Mông Nghị thương xuất như long, trực tiếp xuyên qua một đầu thiên võ hung thú đầu. Hai người nhất thời cùng sáu vị vũ võ cảnh sơn chủ đánh nhau. Hai người lưng tựa lưng chém giết, quanh thân ngàn trượng hóa thành tử vong cấm khu. Con giết cùng ma chu cái này hai cái hung thú thoát ly cùng Nhạc Phi chiến đấu, hướng về phổ thông tướng sĩ oanh sát mà đến. Con giết cốt nhận phát ra chói hai rít lên. Giết không được cái kia nhân tộc, còn không giết được ngươi nhóm sao? Ma chu bụng ngàn vạn mắt kép đồng thời lấp lóe, cười gần nói: "Hắn tại ta trên thân đâm rách vết thương, ta muốn tại các ngươi bọn này còn kiến hôi trên thân tìm trở về." Chính khi bọn hắn đằng đằng sát khí phóng tới đại tần vệ sĩ lúc, bốn đạo dung chuyển trời đất nổ hống nổ tung thương cùng, tiếng gầm chấn động đến hai đầu hung thú thân hình cũng vì đó trì trệ. Hai cái côn trùng đến cùng các gia gia nhất chiến. Đường chân trời, bốn đạo thần quang phá không mà đến. Đại tần bốn vị môn thần xuất lĩnh hắc long cấm quân giết ra. Tân Bình, Úy Chi Cung, Điện Uy, Hứa Chử nhất thời cùng con giết cùng ma chu đánh nhau. Ken, Tân Bình đồng dạng cùng con giết cốt nhận va chạm, tuôn ra đầy trời hỏa tinh. Súc sinh, ngươi những cái kia đồng nát sát vụn cũng xứng gọi lao nhận. Úy Chi Cung trường sóc quét ngang, đem ma chu mắt kép rút bạo mấy chủ biên. Trường gia gia ngươi làm gì? Điện Uy song kích như gió lốc xoắn nhập con giết khớp nối khe hở, cho lão tử đoạn. Hứa Chử cự truy ầm vang nện ở ma chu bụng, đập chết ngươi cái này bẩn thỉu xuất sinh. Con giết cùng ma chu vừa kinh vừa sợ, tiếng kêu rên liên hồi. Không có khả năng, các ngươi chỉ bất quá vũ võ cảnh, vì sao như vậy cường đại? Bốn người này cảnh giới không đến trụ võ, lại có thể áp lấy bọn hắn hai cái trụ võ cảnh đỉnh phong đánh, quả thực cũng là bốn đầu hình người bạo long. Cái này quá không hợp sửa lại. Còn lại hơn 10 vị vũ võ cảnh sơn chủ hướng về đại tần biên quan bọn tới. Đại tần cường giả tận xuất biên quan chống giống, cầm đầu cựu đầu sư vương cười gằn, hôm nay liền phá nơi ở của bọn hắn. Hai cánh ma hổ liếm láp móng vuốt, ta cũng không tin các ngươi đại tần còn có cường giả. Chính khi bọn hắn tràn đầy mừng rỡ thời điểm, đã thấy hai nơi lỗ hổng, một chỗ che mặt hắc bảo nhân cùng kim long phi ngư phục, sau lưng xuất lĩnh lấy mấy vạn nhân mã, một chỗ là một cái nho nhã văn sĩ. Cái kia văn sĩ bộ dáng xem xét cũng là quả hờ mềm. Bọn hắn lúc này hướng về cái kia nho nhã văn sĩ phương hướng chạy tới, mà cái này một lựa chọn lúc này để cái kia che mặt hắc bảo nhân cùng kim long phi ngư phục sắc mặt cổ quái. Cái kia nho nhã văn sĩ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vén lên tay áo, nhẹ nhàng nói: "Nhận thức một chút, tại hạ gia Cát Lượng, cũng có thể xưng hô ta đấy tất vị." Võ Hầu. Chương 99, cái này thư sinh rất hung tàn. Chương 99, cái này thư sinh rất hung tàn. Người võ ngươi cái mẫu hầu. Cao ngất biên quan dưới, bảy con vũ võ cảnh sơn chủ hiện lên hình quạt vây quanh cái này thanh sam văn sĩ. Hung sát chi khí khiến chúng quanh thảo mục trong nháy mắt khô héo. Cựu đầu sư vương 18 đôi mắt đồng thời nheo lại, móng đuốt vung dậy. Lại là heo, lại là khỉ, các ngươi nhân tộc đặt tên đều buồn cười như vậy sao? Không có ý tứ, không có nói ý của các ngươi. Cựu đầu sư vương đối sơn chủ bên trong kim cương thạch viên cùng hồn thiên chư hoàng nói lời xin lỗi. Toàn thân lông vàng kim cương thạch viên lạnh hừ một tiếng, trên vai gánh lấy vạn năm đại thụ đập đầm ầm tiến mặt đất. Lão sư tử, ngươi mắng chửi người liền mắng người, đừng ngộ thương minh hữu. Ngươi nhìn hắn gương mặt trắng non không lông, yếu đuối, cũng xứng gọi khỉ. Hai to mặt lớn hồn thiên chư ma thì ủi xuống mũi, răng nanh phía trên còn mang theo một nửa chưa tiêu hóa nhân tộc xương đùi. Thì là, chúng ta chưa yêu trêu ai gẹo ai. Cái này nhân tộc thư sinh cũng xứng dùng ta heo danh tiếng. Làm những này hung thú đang khi nói chuyện, nơi xa quan chiến bất lương nhân cùng cẩm y vệ đột nhiên đồng loạt lui lại mấy trăm bước, động tác chỉnh tề đến dường như tập diễn qua trăm ngàn lần. Thân mang màu vàng kim phi ngư phục mao tương nhỏ giọng đối bên cạnh Viên Thiên Cương nói: "Bản quan chấp trưởng cẩm y liễu vệ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp dám đối thừa tướng nói như vậy." Viên Thiên Cương dưới mặt nạ nhướng mày, bất động thanh sắc lại sau này nhẹ nhàng xa ba trượng, lại tránh xa một chút. "A." Mao tương sững sờ, chớ bị tung vé một mặt huyết. Viên Thiên Cương lời ít mà ý nhiều: "Ngươi mang theo mặt nạ sợ trái trứng." Mao tương nhịn không được nói: "Nhân tộc quả nhiên khí số đã tận, thế mà phái cái thư sinh tay trói gà không chặt đi tìm cái chết." Hai cánh ma hổ liếm láp nhuốm máu răng nanh, da miệng thịt mềm, bắt đầu ăn khẳng định. Nó không có thể nói xong, bởi vì cái kia văn nhược thư sinh cười. Lúc này Gia Cát Lượng còn tại thanh niên, một bộ thanh sam càng nổi bật lên hắn ôn nhuận như ngọc, cho nên cười rộ lên cực kỳ đẹp đẽ. Nụ cười kia khiêm tốn như nước, khỏe mắt thậm chí còn mang theo vài phần thư quyển khí tây văn, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đó là cái tay không thả quyển công tử văn nhã. Nhưng lại tại nụ cười này hiện lên trong nháy mắt, bảy con sơn chủ đột nhiên đồng thời cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương theo lưng chui lên đỉnh đầu. Sáng, bất ải. Sát thực tay trói gà không chặt, có thể. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng nuốt lên ống tay áo, quạt lông nhẹ lay động, hiểu sơ một số trận pháp. Vâng, thiên địa đổi biến. Lấy Gia Cát Lượng làm trung tâm, phương viên trăm dặm đột nhiên sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Đây không phải là phổ thông trận văn, mà chính là trực tiếp điêu khắc ở không gian trên bản chất quy tắc xiềng xích. Bảy con sơn chủ hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ võ cảnh tu vi, giờ phút này lại giống mặt trời đã khuất mỏng tuyết giống như phi tốc tan rã. Không tốt, cái này thư sinh có chút vấn đề. Nhanh xé rách không gian rời đi nơi này. Sơn chủ nhóm hét to. Kim cương thạch viên trước hết kịp phản ứng, trong tay vạn năm đại thụ hung hăng đánh tới hướng mặt đất nỗ lực xé rách không gian. Thế mà, bọn hắn kinh khủng phát hiện không gian bốn phía lại bị phong tỏa. Cái kia thường ngày như vải vóc giống như không gian giờ phút này lại so thần thiết còn kiên cố hơn. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động sát chiêu, đều không thể xé rách không gian. Cựu đầu sư vương móng đuốt không ngừng chụp vào không gian. Không có khả năng. Chỉ là nhân tộc trận pháp, như thế nào có uy năng như thế? Bát quái đổ, thiên phúc. Ôn hòa tiếng nói âm tiết cứng rắn đi xuống, thương khung đột nhiên sụp đổ. Cả mảnh trời không hóa thành một phương cối xay khổng lồ ầm vang đè xuống, cựu đầu sư vương ở giữa nhất đầu phốc một tiếng bạo thành huyết vụ. Còn lại 8 cái đầu đồng thời phát ra thê lương kêu rên. Kim cương thạch viên danh xưng không thể phá vỡ trên thân thể trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết rách. Hồn thiên chư ma hai cái răng nanh phanh nổ thành một phấn. Đã thấy Gia Cát Lượng tiếc rẻ lắc đầu. Quá ổn. Bất lương nhân cùng cầm ý liễu vệ nhóm lại ăn ý lui về sau trăm bước. Mao Tương nuốt một ngụm nước bọt. Ta cảm thấy viên đại nhân nói đúng. Chờ Mao Tương quay đầu, lại phát hiện Bất Lương xoáy sớm đã tại ngoài trăm bước. Làm thường xuyên cùng Gia Cát Lượng giao lưu trận pháp đạo hữu, Viên Thiên Cương có thể quá rõ ràng Gia Cát Lượng tại trên trận pháp tạo nghệ. Nói không khoa trương, cho Gia Cát Lượng đầy đủ tài nguyên, hắn dám dùng trận pháp đánh giết Hồng Hoàng cảnh cường giả. Trận pháp bên trong, Gia Cát Lượng quạt lông lại vùng. Bắt trận đổ, địa tái. Đại địa đột nhiên biến đến mềm mại như bông vải, bảy con sơn chủ bắp chân trong nháy mắt hóa vào. Cái này là yêu thuật gì? Hai cánh ma hổ phát ra hoảng sợ gào thét. Đây không phải là phổ thông vũ bùn, mà chính là từ vô số tỉ mỉ tiểu không gian vết nước tạo thành tử vong bấy dập. Hai cánh ma hổ liều mạng đập cánh, lại hoảng sợ phát hiện hai chân của mình đã biến mất, không phải là bị chặt đứt, mà chính là bị vô số không gian toái phiến một chút xíu mài thành tối cơ sở huyết nục phân tử. A a a, chân của ta không thấy. Kịch liệt đau nhức để bảy con sơn chủ triệt để điên cuồng. Người rốt cuộc là thứ gì? Gia Cát Lượng chậm rãi tiến lên, tay áo tung bay như tiên giáng trần. Ánh mắt của hắn trong trẻo, tỉnh táo nhìn chăm chú lên thống khổ dãy rủa bảy đầu hung thú. Sáng, bất quá là cái người đọc sách. Lập tức ngón tay điểm nhẹ. Ầm. Không. Ma hổ đầu giống chín mọng như dưa hấu nổ tung, có còn chưa rơi xuống đất liền bị trận pháp chi lực bốc hơi hầu như không còn. Còn lại 6 đầu sơn chủ triệt để hỏng mất. Trong mắt bọn hắn trước mắt cái này thủy trung mỉm cười thư sinh, căn bản không phải cái gì văn nhược nhu sĩ, mà chính là một đầu hất lên ra người viễn cổ hung ma. Bọn hắn thậm chí cũng không thấy đối phương xuất thủ. Chạy. Nhanh. Cựu đầu sư vương còn lại đầu vừa phát ra gào rú, đã nhìn thấy Gia Cát Lượng chẳng biết lúc nào đã đứng ở bọn chúng sau lưng. Gia Cát Lượng trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cả người lẫn bật nụ cười vô hại. Sáng sát thực không tốt với cước, may ra hiểu chút kỳ môn dị thuật. Quạt lông điểm nhẹ. Đối phó các ngươi những này hung thú cũng là đủ rồi. Bát quái đổ, phong dương. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường thổi lên quỷ dị phong bạo. Đây không phải là phổ thông gió, mà chính là từ vô số không gian toái phiến tạo thành tử vong vòng xoáy. 6 đầu sơn chủ hoảng sợ mà nhìn mình thân thể bị một chút xíu bóc ra, lân phiến, bắp thịt, cốt cách, liền giống bị vô số đem nhìn không thấy cái rũa chậm rãi mài. Kinh khủng nhất là, thân hồn của bọn nó bị lực lượng nào đó chết đinh tại nguyên chỗ, liền hôn mê đều thành hy vọng xa vời. Giết ta, cầu ngươi giết ta. Kim cương thạch viên đầu đã hóa thành bạch cốt, vẫn còn đang phát ra yếu ớt cầu xin tha thứ. Hồn thiên chư ma tiếng cầu xin tha thứ thê thảm nhất. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nguyện làm thú cưới. Làm cho giữ nhà cũng được a. Biết vì cái gì gọi bắt trận đồ sao? Gia Cát Lượng dạo bước tại trung tâm phong bạo, thanh âm ôn nhu giống như tại giảng giải công khóa. Bởi vì, hắn đột nhiên xuất hiện tại cựu đầu sư vương trước mặt, quạt lông nhẹ nhàng điểm ở tại một cái đầu lâu mi tâm. Có 8 loại kiểu chết. Vâng. Cựu đầu sư vương còn lại đầu đồng thời bạo liệt, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Gia Cát Lượng tiếc rẻ nhìn lấy dính máu quạt lông, nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, làm bẩn. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía còn lại 5 đầu sân chủ. Còn có 4 loại, không đổi. Giờ khắc này, 5 đầu vũ võ cảnh hung thú triệt để hỏng mất. Bọn chúng tình nguyện đối mặt 10 vạn cái đằng đằng sát khí võ tướng, cũng không muốn lại nhìn thấy cái này thư sinh nụ cười ấm áp. Đó là bọn chúng dài rằng giặc sinh mệnh gặp qua kinh khủng nhất biểu lộ, rõ ràng đang cười, trong mắt lại là một mảnh làm cho người hít thở không thông băng lãnh. Gió đông tế, phần thiên. Theo Gia Cát Lượng nhẹ nhàng ngâm tụng, màu u lam hỏa diễm theo hư không bên trong chảy ra. Đây không phải là phàm hỏa, mà chính là trực tiếp thiêu đốt linh hồn nghiệp hỏa. 5 đầu sơn chủ tại hỏa bên trong điên cuồng lăn lộn, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, bọn chúng dây thanh sớm bị tinh chuẩn tiêu hủy. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm dập tắt lúc, Gia Cát Lượng đã về tới trên tường thành. Hắn cẩn thận lau sạch lấy quạt lông phía trên vết máu, đối nơi xa trợn mắt hốc mồm Mao Tương ôn hòa cười một tiếng. Còn lại thì giao cho chư vị. Cho tới giờ khắc này, Bất Lương Nhân cùng Cẩm Y Lệ vệ mới phát hiện cái kia phương chiến trường an tĩnh đến đáng sợ. Bảy con vũ võ cảnh sơn chủ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Vừa mới trận pháp che giấu quá sâu, chỉ có không tốt xoáy cùng Cẩm Y Lệ vệ chỉ huy sứ bực này tu vi chi người mới có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Tại bọn hắn những thuộc hạ này trong mắt, không có kinh thiên động địa nổ tung, không có huyết nhục bay tứ tung thảm trạng, chỉ có gia cát thừa tướng vẫn như cũ không nhiễm trần thế thanh sam, cùng mặt trên vạn năm không đổi ôn hòa nụ cười. Bọn hắn ảo ảo sợ run cả người. Cái này thư sinh quá hung tàn. Còn may là bọn hắn thừa tướng. Về sau theo Bất Lương Nhân dày lúc ghi chép, cùng thừa tướng chiến đấu hung thú chung bảy con, may mắn còn sống sót số lẻ. Sau khi chiến đấu quét dọn chiến trường lúc, tận gốc hoàn chỉnh xương cốt đều không tìm được. Việc này tại thật lâu về sau, đều không có người nào tin tưởng. Cho dù là Bất Lương Nhân nội bộ, một số tuổi trẻ mật thám cũng đối này khịt mũi coi thường. Cái kia ôn hòa nho nhã thừa tướng, làm sao có thể như vậy hung tàn đâu? Nhất định là Cẩm Y Liễu vệ đám kia chó săn bức hiếp đại soái ngụy tạo. Chương 100, dám đối chấm tướng quân xuất thủ. Chương 100, dám đối chấm tướng quân xuất thủ. Nhạc Phi trong chiến đấu, một mực chú ý đến ra cắt lựa bên kia chiến trường. Khi thấy cái kia bảy con vũ võ cảnh sơn chủ tại bắt trận đồ bên trong biến thành cho bụi lúc, hắn căng cứng phía sau lưng không tự giác buông lòng mấy phần. Kỳ quái, Nhạc Phi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia không hiểu không hài hòa cảm giác. Mặc dù không có kiếp trước ký ức, nhưng tiềm thức để hắn đối thừa tướng, tể tướng, cái này vị trí có chút mâu thuẫn. Loại kia cảm giác, tựa như là bị người dùng xích sắt khóa lại vị trí hiểm yếu, liền hô hấp đều biến đến không thoải mái. Thuộc về là nghe được hai chữ này đều có chút nên kích loại kia. Nhưng bây giờ, nhìn lấy ra cắt lượng quạt lông nhẹ lay động ở giữa, bảy con sơn chủ liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra thì hóa thành cho bụi thủ đoạn tàn nhẫn, Nhạc Phi đột nhiên cảm giác được nhẹ nhàng thở ra. Thừa tướng tốt như vậy người, ta tại sao có thể có loại tâm tình này đâu? Hắn lắc đầu, thanh trừ hết tạp niệm trong lòng, ánh mắt biến đến càng hung hiểm hơn. Trong tay lịch tuyển thần thương chấn động mạnh một cái, trên thân thương quấn quanh sát khí bỗng nhiên tăng vọt. Nhạc gia quân, theo ta giết. Hai đầu trụ võ cảnh hung thú thân thể vỡ nát nhanh hơn. Hòa hống kêu thảm. Người này làm sao càng đánh càng mạnh rồi? Cốt Long có chút suy yếu. Đường Gào, mau giúp ta giảm bất lực. Thế là biến, hiện tại là ra cắt lượng Nhạc Phi tổ hợp. Lý Thái Thương đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, hắn ánh mắt xuyên thấu vạn dặm tầng mây, một mực tập trung vào thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất cái kia mấy đạo như ẩn như hiện khí tức khủng bố. Tại quốc vận gia chỉ dưới, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể phút chốc đến đại tần bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nhưng giờ phút này hắn lại giống một thanh vào vỏ lợi kiếm, đem sát ý ngút trời đều nội liễm. Mà hắn chỗ lấy hiện tại không xuất thủ, cũng là đang ngó chừng thập vạn đại sơn bên trong cái khác cổ lao tồn tại. Hồng hoang cảnh hung thú. Lý Thái Thương có thể sẽ không cho là, lần này thú triều sẽ chỉ đến mấy cái không đáng để lo trụ võ hung thú. Tuy nhiên đại sơn chỗ sâu khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn bạn kiếp tinh thần đồng có thể là có thể nhìn thấu không cao hơn hai cái đại cảnh giới ngụy trang. Hắn hiện tại là vũ võ cảnh giới. Hồng hoang cảnh ngụy trang trong mắt hắn như là chạy trần chuồng. Lý Thái Thương cái kia thâm thúy như là giấu vào tinh hà trong con mắt, phản chiếu lấy thập vạn đại sơn chỗ sâu dọa người cảnh tượng. Một viên hư thối dây leo dây dưa thành cự hình nhỏ thịt, mặt ngoài phủ đầy không tách ra hợp mắt người. Đồng thời mỗi quả nhãn cầu trong con mắt đều tỏa ra khác biệt tử vong chẳng cảnh. Mà lớn nhất làm cho người dùng mình chính là những cái kia dây leo chính quấn quanh lấy mấy tên còn đang dãy rủa nhân tộc tu sĩ. Dây leo gai nhọn nhập bọn hắn thất hiếu, tại dưới da nhúc nhích du tẩu, mà các tu sĩ đầu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, tách ra, cuối cùng nổ tung. Một viên hoàn toàn mới nhãn cầu trái cây từ đó gạt ra cùng một cái phiêu phủ ở giữa không trung to lớn thực quản hình dáng sinh vật. Vách trong phủ đầy tầng tầng lớp lớp thương răng trắng, mỗi một chiếc răng đều tại khép mở mấp máy, phát ra hỗn loạn nói mớ. Quỷ dị mà dọa người. Hai cái này không rõ sinh vật ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn là như có như không tản ra hồng hoang cảnh khí tức. Càng quỷ dị hơn chính là, bọn chúng tựa hồ cũng thoát ly thú phạm chủ. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lý Thái Thương thấp giọng nỉ non. Hung thú cùng yêu thú khác nhau rất lớn. Yêu thú nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, thế nhưng vẫn theo tiên thiên sát khí. Mà hung thú, ngoại trừ hung sát chi khí bên ngoài, không còn có cái khác. Bọn chúng bạo ngược, khát máu, cảnh giới hơi thấp càng là không lý trí chút nào có thể nói, chỉ biết là đói khát. Dường như sinh ra chính là vì hủy diệt. Đồng thời, những này hung thú cảnh giới càng cao, càng là thoát ly thú hình thái. Tựa như cái kia cốt long cùng ma chu, tướng mạo liền đã quỷ dị dọa người rồi. Này, An gia gia ngươi lại truy. Hứa Chử bạo quát như sấm, trong tay trọng truy lôi cuốn lấy băng sơn chi thế, hung hăng nện ở thiên mục ma chu bụng. Phốc phốc. Ma chu mập mạp bụng tại chỗ lõm, tanh hôi độc dịch giống như vỡ đê phun ra ngoài. Thế a a a. Ma chu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tám đầu chân dài điên cuồng run rẩy. Từ tại nào đó song giản dưới, là ngươi vinh hạnh. Tần Quỳnh quát lạnh một tiếng, trong tay kim giản nở rộ chói mắt lưu quang, như hai đầu kim long giống như giao thoa hoành kích. Vạn nhận con giết danh xưng không thể phá vỡ cốt nhận thân thể, lại bị cứ thế mà đánh gây đến tiết. Mà một bên khác, hỏa hống cùng cốt long tình cảnh càng thêm thế thảm. Nhạc Phi càng đánh càng mạnh, sắp đưa chúng nó hai ăn sống nuốt tươi. Mũi thương xuyên qua hỏa hống một chân, Nhạc Phi cổ tay rung lên, càng đem cái kia chân cứ thế mà đánh bay. Nóng hổi thú huyết phun ra trời cao, còn chưa rơi xuống đất liền bị trên thân thương sát khí bốc hơi. Cốt long thấy thế muốn chạy trốn, lại bị Nhạc Phi trở tay một thương đinh trụ cái đuôi. Muốn chạy trốn. Nhạc Phi hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đẫm máu, giống như một tôn theo địa ngục giết ra ma thần. Hắn một tay cầm thương, càng đem toàn bộ cốt long vung lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa rung động, cốt long thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Bốn thú thân ảnh nghẹn nào, đồng thời kêu gọi: "Đại nhân, cứu mạng." "Ông." Thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, vang lên hai nói tiếng vang kỳ dị. Ngay sau đó là hai tòa to lớn đại sơn vỡ nát. Hồng hoang cảnh hung thú không lại ngụy trang, hướng về chiến trường mà đến. Bốn cái phế vật, nơi đây sự tình, lưu lại các ngươi nửa người. Lời vừa nói ra, bốn thú hoảng sợ run rẩy, nhưng bị ăn sạch nửa người, dù sao cũng so mất đi sinh mệnh tốt. Nếu thịt thực quản hình dáng sinh vật hình thái dần dần bày ra, bọn chúng hình thái quá mức dọa người rồi. Để đẫm máu mà chiến tần nhân đều cảm thấy da đầu run lên. Hoàng cung chỗ cao nhất, Lý Phủ Diêu đôi mắt lập lòe, nàng đồng thuật để nàng xem từ xa. Nếu thịt cùng thực quản hình dáng sinh vật hình thái cũng đổ chiếu trong mắt hắn. Nhị ca, đó là vật gì? Lý Thái Thương hỏi. Ngươi kiếp trước chưa thấy qua sao? Lý Phủ Diêu vẻ mặt nghiêm túc. Không có, nhân tộc cùng hung thú chiến trường, cùng ta thống ngự vương triều, rất xa. Mà lại, không chỉ là nhân tộc tại đối kháng với hung thú, còn lại chủng tộc cũng tại vây quét hung thú. Thiên đồng thịt bồ đề cùng nói mê chi hầu hành không mà đến, hồng hoang cảnh khủng bố uy áp như thiên khuynh giống như nghiền phía dưới. Chiến trường đống nhiên tĩnh mịch. Hung thú phủ phục run rẩy, thần quân tướng sĩ quỷ một chân trên đất. Nhạc Phi khuôn mặt dữ tợn, toàn thân cốt cách vang lên kẹt kẹt, lại vẫn lấy thương chủ chỗ. Huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai đạo giả thiên tế nhật thân ảnh. Lước đại tần người, ta tất phải giết. Thiên đồng thịt bồ đề mặt ngoài ngàn vạn đồng tử đồng thời co vào, nói mê chi hầu thực quản núp đích. Tuy ý đánh ra một đạo sát chiêu, muốn hủy diệt Nhạc Phi. Biên quan tướng sĩ muốn rách cả mí mắt, lại cả ngón tay đều không thể động đậy. Liên Nhạc tướng quân cũng vô pháp chống cự cái kia hai cái hung thú sao? Muốn kết thúc rồi hả? Gia Cát Lượng giờ phút này tại trong lòng hò hét. Bệ hạ, người người đâu? Thế mà ngay tại tất cả mọi người coi là Nhạc Phi muốn trở thành cái kia hai cái hung thú thủ hạ vong một lúc. Ngang. Đột nhiên, một đạo rồng gầm rung trời vang tận mây xanh. Thử kim nhị khí treo ngược thương cung. Cả mảnh trời màn như lưu ly giống như phá toái, Thái Thương kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào nhân hoàng uy áp liền đem hai đạo sát chiêu nghiền thành hư vô. Lý Thái Thương một bước đạp toái hư không, dưới chân hiện lên vạn lý sơn hà hư ảnh. Các ngươi cũng dám đối chấm tướng quân xuất thủ? Chương 101, đại bổ chi vật. Chương 101, đại bổ chi vật. Vậy hạ. Nhạc Phi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo huyền bảo phần phật thân ảnh. Cầm thương tay lại run nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường đại tần hoàng đế lại sẽ tự thân tới chiến trận, vì hắn ngăn lại cái kia hẳn phải chết một kích, chỉ vì cứu hắn một cái tướng lĩnh. Nếu như nói lúc trước trung thành là bắt nguồn từ hắn thực chất bên trong cương trực công chính, là thụ hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, như vậy giờ phút này nhìn lấy Lý Thái Thương ngang áp hai đại hồng hoang hung thú phong độ tuyệt thế, nhìn lấy hắn không tiếc lấy tần hoàng chi tôn thân phó hiểm cảnh mã lực, Nhạc Phi chỉ cảm thấy trong lồng ngực có cái gì đồ vật đang thiêu đốt hừng hực. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, lịch truyền thương trùng điệp cắm vào mặt đất. Như thế đế vương dám không quên mình phục vụ. Dù cho là hai đại hồng hoang cảnh hung thú uy áp đều không để Nhạc Phi lưng không dù là một phần, nhưng bây giờ hắn lại lấy thành tín nhất tư thái một gối chạm đất, đối mặt bệ hạ của hắn. Gia Cát Lượng nhìn đến Lý Thái Thương đích thân tới, nhẹ nhàng thở ra. Có bệ hạ tại, không có ngoài ý muốn. Mà tại hắn nhìn đến Nhạc Phi quỳ một chân trên đất lúc, nhịn không được đối Tả Hữu Viên Thiên Cương cùng Cẩm Y Liễu vệ nói ra. Nhạc tướng quân còn tuổi còn rất trẻ, thói quen mấy lần liền tốt. Lý Thái Thương vừa dứt lời, ngang, long ngâm chấn vỡ cửu tiêu, ba đạo chí cao thiên long tự Lý Thái Thương sau lưng phóng lên tận trời, thân rồng quấy phong vân. Cả phiến hư không như nước sôi giống như kịch liệt bốc lên. Theo thiên long lao xuống, phương này thiên địa dường như bị một cái vô hình đại thủ đẩy mạnh, mang theo nghiền nát cửu thiên thập địa khủng bố ba động, hướng thiên đồng nhục bồ đề cùng chiêm vọng chi hầu chấn áp tới. T. Thiên đồng nhục bồ đề ngàn vạn đồng tử bỗng nhiên co vào, chiêm vọng chi hầu hỗn độn thực quản điên cuồng nhúc nhích. Hai đầu hồng hoang hung thú lần thứ nhất tại một cái vũ võ cảnh tu sĩ trên thân cảm nhận được uy hiếp khí tức. Ta lão thiên, nghịch phạt cũng không mang theo như thế nghịch phạt ta. Một cái vũ võ cảnh vậy mà đối hai cái hồng hoang cảnh tạo thành uy hiếp. Tầm thường, hai bọn chúng thở một khí đều có thể diệt sát vũ võ đỉnh phong tuyệt thế thiên tiêu. Hai bọn chúng thú có lý do hoài nghi, tiểu tử này hoặc là che giấu thực lực, hoặc là cũng là lao thiên gia cha. Thân nhi tử cũng không quá đầy đủ. Đối mặt chí cao thiên long lao xuống, hai thú quanh thân quỷ dị sát khí giống như là biển gầm bạo phát. Quỷ dị hung sát khí tức mãnh liệt mà tới, uy thế càng thêm bành trướng. Hai đạo sóng to gió lớn uy thế đột nhiên chạm vào nhau. Vâng. Không gian như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt nước toát ra vô số đen nhánh vết rách. Toàn bộ chiến trường đại địa như sóng lớn chập trùng, vô số đá vụn lơ lửng mà lên, lại trong nháy mắt hóa thành một biển. Giống. Phúc. Hạ phương chiến trường nhất thời kêu rên khắp nơi. Mấy bạn hung thú tại bực này uy áp và ăn nôn máu tươi, thất khiếu nứt toát. Có chút nhỏ yếu địa võ cảnh hung thú, thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hồng hoang cảnh ở giữa đối banh quá mức đáng sợ. Bọn hắn đều là dính đến quy tắc lĩnh vực tồn tại. Cảnh giới hơi thấp căn bản không chịu nổi bọn hắn đối banh. Thế mà, đại tần bên kia nhưng lại chưa xuất hiện loại tình huống này. Bắt quái trận, ngự. Gia Cát Lượng vạt lông vung khẽ, tám đạo kim quang phóng lên tận trời, hóa thành che trời bình chướng. Viên thiên cương chi khí ầm vang bạo phát, âm dương nhị khí lưu chuyển thành thái cực đồ. Nhạc Phi lịch truyền thương cắm chỗ, sơn hà đột như màn che giống như triển khai. Mao Tương Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, phát ra nồng đậm chấn ngục khí tức. Bốn vị môn thần càng là lấy hung hãn chi tư ngạnh kháng dư âm. Mấy đạo phòng ngự phía dưới, đại tần tướng sĩ mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại không một người thụ thương. Hung thú vô tình, những cái kia trụ vo cảnh hung thú đối phía dưới hung thú tử vong nhìn như không thấy. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, những cái kia trụ vo cảnh hung thú lại thừa cơ nắm lên đồng tộc chân cụ tay đức, điên cuồng cắn nuốt. Hai đầu hồng hoang cảnh hung thú càng là không thua bao nhiêu, thiên đồng nhục bồ đề mặt ngoài mắt người tham lam chuyển động, đem huyết vụ đầy trời hút vào đồng tử. Chiêm vọng chi hầu thực quản núp đích, đem liên miên hung thú thi thể nuốt vào trong bụng. Súc sinh cũng là súc sinh. Lý Thái Thương cười lạnh một tiếng, Thái Thương kiếm rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ. Liên đồng loại đều ăn. Thiên Đồng Lục Bồ Đề cùng Chiêm Vọng Chi Hầu phát ra quỷ dị tiếng cười lạnh. Ngươi là chúng ta thấy qua vũ võ cảnh bên trong tối cường tồn tại, dù cho trụ võ đỉnh phong cường giả tới, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là vũ võ. Tại Hồng Hoang cảnh quy tắc lĩnh vực trước mặt, cũng là một con run rế. Hai đầu hung thú quanh thân đột nhiên bộc phát ra u ám vầng sáng, cái kia quang mang những nơi đi qua, không gian lại bắt đầu vặn vẹo dị biến. Hồng Hoang cảnh cùng thiên địa quy tắc cộng minh, bản có thể sáng tạo động thiên phúc địa. Đó là thuộc tại Hồng Hoang cường giả đệ nhị bản nguyên, có động thiên tại, liền mang ý nghĩa gần như vô tận lực lượng. Thế mà, hung thú bản chất bạo ngược hủy diệt, như thế nào có sáng tạo chi năng? Bọn chúng không có động thiên, lại dựng dục ra càng bị dị hơn kinh khủng năng lực. Những năng lực này, cho dù là bác học nhất nhân tộc đại hiền cũng vô pháp hoàn toàn ghi chép lại. Bởi vì thấy qua người, rất nhiều đều dùng cực đoan dọa người tư thái đã chết đi. Kiệt kiệt kiệt. Tại ngươi thuộc hạ trước mặt, lấy xấu xí nhất tư thái chết đi. Thịt Bồ Đề ngàn vạn đồng tử đột nhiên chảy ra huyết lệ. Chiêm Vọng Chi Hầu hàm răng ma sát phát ra sợ hãi thanh âm. Ánh sáng bao phủ phương này thiên địa. U ám ánh sáng giống như thủy triều tràn ra khắp nơi, mắt thấy là phải đem Lý Thái Thương chìm ngập. Hừ, hai cái côn trùng. Lý Thái Thương nhướng mày, hai con mắt sáng chói, nếu như tinh hà. Trong mắt càng là hiện ra vạn kiếp ánh sáng. Nhân Hoàng Chí Tôn thể toàn bộ khai hỏa, hạ xuống vô tận tử kim hà quang, bao phủ đại tần mọi người. Cái gì? Hai thú phát ra không thể tin gào rú. Cái kia u ám bừng sáng không cách nào ăn mòn tử kim hà quang, tất cả đều rơi vào hung thú phía kia trên thân. Bốn đầu trụ võ cảnh hung thú đột nhiên phát ra thê lương kêu rên, nhất thời cảm giác trong đầu có cái gì đồ vật tại bành trướng. Nơi cổ họng điên cuồng nhúc đích, dường như có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra. Đang nhìn phía dưới hung thú bầy, vô số đầu sọ như dưa hấu nổ tung, đại não thì hóa thành từng viên nhúc đích nhãn cầu trái cây, trở thành thịt bổ để một bộ phận. Càng kinh khủng chính là, những cái kia không chết hung thú trong miệng đột nhiên giải ra vô số đầu đầu lưỡi, giống nở rộ huyết đục liên hoa giống như điên cuồng vũ động. Như những này hung thú có thể nói chuyện, giờ phút này nhất định phải chửi ầm lên. Mu, hung thú những đại lão này cũng không làm chuyện tốt, có cái gì chiêu tận hướng trên người chúng ta xử. Trang diện kia để thân kinh bách chiến đại tần vệ sĩ đều tê cả da đầu, khắp cả người rét lạnh. Thật sự là quá dọa người rồi. Bọn hắn tình nguyện bị mở ngược một bụng, cũng không muốn trở thành cái kia quỷ bộ dáng. Huynh đệ, ta muốn thành cái kia quỷ bộ dáng, ngươi nhất định muốn trước chặt ta. Yên tâm, đại ca, thật có một ngày như vậy, ngươi không muốn sầu lo, ngươi thế nữ có ta nuôi dưỡng. Ta thảo ngươi mụ. Lý Thái Thương ánh mắt híp lại, hừ một tiếng. Trong giọng nói mang theo làm cho người sợ hãi kinh miệt. Có chút ý tứ bất quá, lại không có tư cách trở thành ta đối thủ. Vừa dứt lời, Lý Thái Thương át chủ bài tận mở. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc. Vạn kiếp tinh thần đồng nở rộ tinh suy chi kiếp, trong mắt hình như có ngàn vạn tinh thần đồng thời tự diệt. Nhân Hoàng Chí Tôn thể tử kim song hà tăng gọn, sáng chói quang mang như thiên hà treo ngược, đem trọn mảnh chiến trường chiếu rọi đến như là thần quốc hàng lâm. Cái kia hà quang những nơi đi qua, u ám ánh sáng như tuyết ngộ sôi dầu, trong nháy mắt tan rã. Ba đại chí cao công pháp đồng thời vận chuyển, thể nội linh lực như quần quần tinh hà dâng trào, quanh thân hiện ra ba đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ dung hợp đạo vận. Cong. Thái A kiếm cảm ứng được chủ nhân rồi rào nhân hoàng chi khí, thân kiếm điên cuồng rung động, phát ra réo rắt trường âm. Hôm nay thì để cho các ngươi thập vạn đại sơ biết. Lý Thái Thương thanh âm cũng không lớn, lại như là thiên hiến giống như quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Hắn chậm rãi đưa tay, vũ chỉ hư nắm. Thái A kiếm rung động đến càng phát ra kịch liệt, tiếng kiếm reo lại dẫn tới ba đạo chí cao thiên long ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là cái này hơi lộ ra phong mang, liền để phạm vi ngàn dặm không gian bắt đầu sụp đổ. Lộ ra phía sau hỗn độn hư không loạn lưu. Lý Thái Thương thanh âm đống nhiên mang tới một tia thiên uy. Con kiến hôi cũng dám ngửa nhìn bầu trời. Vâng. Kiếm quang vừa ra, thiên địa tịch diệt. Kiếm quang ép khắp toàn bộ thiên địa, bộc phát ra sáng chói tử kim song hà. Vô cùng vô tận tinh huy tô điểm trong đó. Hình như có vạn long nhảy lên, lại như có tinh thần vẫn lạc, huy hoàng kiếm ý để nhật nguyệt cũng vì đó ảm đạm. Thiên Đồng Lục Bồ Đề cùng Chiêm Vọng Chi Hầu tại trong kiếm quang choáng váng. Nhân Hoàng Chí Tôn thể, vạn kiếp tinh thần đồng. Hai loại thể chất làm sao lại sinh ra? Hơn nữa còn xuất hiện tại trên người một người. Thế mà, không người vì chúng nó giải đáp. Thiên Đồng Lục Bồ Đề ngàn vạn đồng tử đột nhiên dừng lại. Những cái kia phản chiếu lấy vô số tử vong tràng cảnh nhãn cầu, giờ phút này tất cả đều chiếu rọi ra cùng một đạo kiếm ảnh. Sau đó như bị đâm thủng nước ngâm giống như, bùng một tiếng đồng thời nổ tung. Chiêm Vọng Chi Hầu thực quản hình dáng thân thể kịch liệt co rút, vách trong mấy vạn viên răng nhọn điên cuồng rơi xuống. Thập vạn đại sơn biên giới, một đạo sâu không thấy đáy khe danh im ắng lan tràn. Dãy núi, dòng sông, hung thú xào huyệt, hết thảy tất cả đều tại khe danh hai bên chỉnh tề tách ra, mặt cắt bóng loáng đến có thể soi sáng ra bóng người. Về sau nhân tộc sử quan ghi chép trận chiến này, lưu lại tám chữ: Đế nộ, xuất kiếm, mười vạn núi tịch. Chính làm tất cả mọi người đắm chìm trong cái kia một kiếm phong thái bên trong lúc. Giống. Không chung cái kia ba đạo chí cao thiên long đột nhiên hét dài một tiếng, hướng về còn có một kia còn sót lại sinh mệnh hồng hoang hai thú cắn xé mà đi. Ừm. Lý Thái Thương nhíu mày, hắn có thể cảm giác được chí cao thiên long tại điên cuồng biểu đạt một cái tin tức. Đó là một loại liền hắn đều chưa từng thấy qua, gần như điên cuồng cảm giác đói bụng. Liền to lớn quốc vận đều không có thể làm cho cái này ba đạo chí cao thiên long biểu đạt qua đói khát. Bây giờ, sắp chết hồng hoang hai thú lại thực hiện. Vị long uy tỏa định hồng hoang hai thú phát ra sắp chết gào thét. Giống. Cầm đầu chí cao thiên long cắn một cái vào Thiên Đồng Lục Bồ Đề thân thể tàn phế, răng rồng đâm vào những cái kia còn chưa bạo liệt nhãn cầu. Làm cho người dùng mình chính là những cái kia nhãn cầu lại miệng rồng bên trong phát ra giống như trẻ nít khóc nỉ non âm thanh. Mặt khác hai con thiên long thì xé rách lấy chiêm vọng chi hầu thực quản hình dáng thân thể, mỗi kéo xuống một miếng huyết đục, thân rồng phía trên lân phiến thì sáng ngời một phần. Càng quỷ dị chính là những cái kia bị thôn vệ huyết đục bên trong lại hiện ra vô số trương vặn vẹo mặt người. Vậy hạ, ngài tại thôn vệ hung thú bản nguyên. Gia Cát Lượng quạt lông đột nhiên dừng lại. Thiên đồng nhục bồ đề cùng chiêm vọng chi hầu tán phát quỷ dị hung sát chi lực cũng không có ảnh hưởng đến thuần túy chí thanh chí cao thiên long. Ngược lại để chúng nó thân rồng tăng gọn. Mà như thế phía dưới, tu vi trả lại. Lý Thái Thương cảnh giới bắt đầu hỏa tiễn thức đề thăng.